Chương 1949, hồi khắc hồn tinh biện pháp. Chương 1949, hồi khắc hồn tinh biện pháp. Ngư Loan đảo, Lý Huy văn phòng. Nghe được Lý Huy phàn nàn, Diệp Viễn chỉ là cười một tiếng. Vất vả ngươi. Bất quá chúng ta kế hoạch không thay đổi. Dựa theo ngươi vừa mới nói những cái kia, chúng ta mỗi tháng sản lượng cung cấp Lam đảo đều không đủ. Chớ đừng nói chi là khai hỏa nhãn hiệu. Cho nên ta còn là không đề nghị nguyên liệu tiêu thụ. Bất quá cũng không thể để ngươi khó xử. Dạng này, mỗi tháng cho ngươi một con trâu cơ động chỉ tiêu. Ngươi có thể nhìn xem cầm những này thịt bò làm một ít nhân tình. Còn có, ta ở trên kinh thời điểm thi vận cũng cùng ta nói qua việc này. Nàng đề nghị chúng ta đem đóng gói trọng lượng giảm xuống. Từ hiện tại mỗi hộp 2 kg, hạ thấp mỗi hộp 1 kg. Diệp Viễn cười cười nói. A, một hộp mới 1 kg, thật là ai ăn. Cái này có thể được không? Lý Huy nghe được Diệp Viễn về sau, cả người đều ngây người. Phải biết, hắn nhưng là biết Lý Thi Vận bên kia bán giá cả. Đế Nang Yêu tiêu thụ, dùng Lý Thi Vận tới nói, chính là không theo cần bán. Ngư Loan đảo cung cấp Đế Nang Yêu, đều theo chiếu đóng gói ra bán. Cũng chính là mỗi một hộp Đế Nang Yêu bán giá cả là 5.000 nguyên nhân dân tệ. Cái giá tiền này, mặc dù không có cổ bệ cùng châu 3.000 nguyên một cân như vậy không hợp thói thường. Nhưng Lý Huy cũng cho rằng đã là cực hạn. Dù sao ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Điểm này, vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, đều là rất thông dụng đạo lý. Nhưng bây giờ nếu quả như thật dựa theo Lý Thi Vận yêu cầu đi làm, 1 kg Đế Nang Yêu liền muốn 5.000 nguyên. Đây chính là thật cùng cổ bệ thịt bò giá cả không xê xích bao nhiêu. Mắc như vậy thì bò, thật sẽ có người mua sao? Đây là Lý Huy lớn nhất nghi vấn. Cũng không thể lại Lý Huy không kiến thức. Dù sao hồi vị tiểu tiêu thụ, thế nhưng là hắn một tay đánh xuống. Chỉ như vậy một cái người, làm sao có thể không rõ ràng cấp cao nguyên liệu nấu ăn chân quý tính? Trách thì trách Diệp Viễn vị lão bản này quá mức hào phóng. Bình thường ở trên đảo sử dụng thịt bò, cơ hồ đều là tự cấp tự túc Đế Nang Yêu. Cái này cũng liền dẫn đến, đại gia hỏa ai cũng không có đem Đế Nang Yêu cùng hưởng dự thế giới cổ bệ thịt bò phóng tới cùng đi tương đối. Dù sao một cái là thường xuyên ăn, một cái là gặp nhau quốc tế. Hai bò giống thịt, rất khó bị người trên đảo liên hệ đến cùng đi. Hiện tại đột nhiên phát hiện, nhà mình cái này thường xuyên ăn thịt bò, lại muốn vượt qua trên thế giới công nhận quý nhất thịt bò. Này làm sao có thể để cho Lý Huy không kinh ngạc? Ta đây cũng không rõ ràng, chuyện cụ thể, còn cần ngươi và Thi Vận đi câu thông. Chuyện này cứ như vậy đi, kế tiếp còn có chuyện gì? Diệp Viễn đối với làm ăn phương diện, biết mình không đủ, cho nên đã bạn gái đều mở miệng. Phía bên mình chỉ cần chấp hành là được rồi. Cho nên cho dù Lý Huy cho rằng có chút không hợp thói thường, nhưng Diệp Viễn vẫn là không có làm trái bạn gái ý nghĩ. Cũng chính là một cái nghề phụ. Làm tốt nhất. Làm không nổi cũng không quan trọng. Lấy Đế Nang Như phẩm chất, hắn thật đúng là không lo bán. Lại có chính là ngươi kia truyền hình điện ảnh tiểu trấn sự tình. Phong nhị gần nhất thế nhưng là liên hệ ta nhiều lần, đều là hỏi ngươi trở về lúc nào. Lý Huy cười trên nỗi đau của người khác nói. Chuyện gì nàng không nói sao? Diệp Viễn không làm rõ ràng được, nữ nhân kia không có việc gì tìm tự mình làm hay là... Mặc dù có hay là tiếp tục đã định sự tình, không phải liên lạc không được mình có thể liên hệ Âu Dương Vũ San sao? Dù sao sinh ý không phải mình một người. Làm sao về đánh tới Lý Huy nơi này? Không rõ ràng, ngươi có thời gian qua xem một chút đi. Ngươi cái này không lại muốn xuất ngoại sao? Ta khuyên ngươi tại xuất ngoại trước, tốt nhất đi xem một chút. Không phải nàng lại muốn tới phiền ta. Lý Huy giang tay ra. Đối với mình trong tay công việc, hắn đã ứng phó không được. Càng sẽ không nhúng tay cái kia truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Vật kia thật là quá tra tấn người. Hắn cũng không muốn bị Diệp Viễn trực tiếp vứt cho chính mình. Thế là liên quan tới truyền hình điện ảnh tiểu trấn sự tình, hắn là một chút đều không muốn tham dự. Đi, ta đã biết, còn gì nữa không? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, biểu thị hắn rõ ràng. Tiếp theo chính là bạch cá heo hào sự tình. Gần nhất thuyền viên đoàn sĩ khí đều không thế nào cao. Lý Huy nhún vai nói, đối với điểm này, Lý Huy cũng là không có cách nào. Lúc bắt đầu còn tốt, bởi vì có Diệp Viễn vị này treo biết tại, Ngư Loan đào thuyền đánh cá ra biển, cái nào một lần không phải để phụ cận mọi người không ngừng hâm mộ. Nhưng theo Diệp Viễn ra biển số lần càng ngày càng ít, Ngư Loan đào thuyền đánh cá vậy mà từ từ biến thành tất cả sản nghiệp bên trong nhất không kiếm tiền một cái hạng mục. Cái này cũng chưa tính hay là, nhưng thuyền viên đoàn tiền lương nhưng lại là toàn bộ ở trên đảo cao nhất, không nói những người khác, chính là trên đảo công nhân dần dần đều có chút tin đồn truyền ra. Đối với điểm này, Lý Huy cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao có đôi khi thuyền viên đoàn tiền lương còn cần ngư trưởng bên này phụ cấp mới có thể, lần một lần hai còn tốt, khả thi thời gian một lúc lâu, ngư trưởng công nhân đương nhiên không nguyện ý, mà thuyền viên đoàn cũng là bởi vì điểm này cho nên gần nhất cảm xúc đều không thế nào cao. Cái này cũng không có cách nào. Ta tình huống như thế nào người cũng rõ ràng. Trong thời gian ngắn, là thật không có thời gian cùng bọn hắn đi ra biển. Ta một hồi tìm lão Vu tâm sự. Người bên này về sau cũng không cần đem công nhân tiền lương đi ngư trường chuyên mục. Dạng này, cùng Trương Tả nói một tiếng, chúng ta đơn độc mở một cái công ty, đơn độc cho thuyền đánh cá làm sổ sách. Dạng này ta liền có thể đem một bộ phận tài chính dự tồn tại tài khoản. Cho dù bên kia có hao tổn, cũng không cần ngư trường bên này đánh bác. Dạng này các công nhân cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Diệp Viễn đối với điểm này cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Còn nói Trương Tả đâu? Ta sau đó phải nói chính là Trương Tả sự tình. Người ta chính là một cái kiêm chức kế toán, ngươi xem một chút chúng ta hiện tại sản nghiệp. Ngươi còn không biết xấu hổ để người ta kiêm chức sao? Lý Huy tức giận nói. Đối với nhà mình người lão bản này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Người ta kế toán kiêm chức là vì sổ sách ít. nhưng nhìn lại Ngư Loan đảo mấy năm này phát triển, trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, liên đơn bị khoản, nhưng không có chút nào so với cái kia công ty lớn nhẹ nhõm. Cú may Trương Tả người ta không nói hay là, nhưng bây giờ lại muốn ra công làm, Lý Huy đều không có ý tứ mở miệng. Vậy còn không dễ làm. Tất cả mọi người hợp tác lâu như vậy, ngươi cùng Trương Tả nói một chút, đến chúng ta nơi này làm toán chức biết tính toán. Đừng ở cái kia kế toán viên cao cấp sở sự vụ làm việc, một tháng cũng cho không được nàng mấy đồng tiền. Diệp Viễn không có áp lực chút nào nói, đối với cá đảo thuê một cái chuyên trách kế toán, hắn biểu thị không có một chút áp lực. Ngươi nói nhẹ nhõm, Trương Tả nhà tình huống ngươi cũng không phải không biết. Hải tử nhỏ như vậy, nàng làm kiêm chức không phải là vì chiếu cố hải tử có được hay không. Lý Huy cũng không biết lại Diệp Viễn cái gì tốt, thật là có chút không tiếp đất tức giận. Hắc hắc, ta không phải quên sao? Trương Tả gia lão hai giống như 14 tuổi a. Dạng này, ta không phải muốn đi tìm phòng nhị sao? Vừa vặn tiểu trấn bên kia văn phòng còn có không ít để đó không dùng. Đến ở trên đảo không tiện, vậy liền tại tiểu trấn nơi đó làm một cái cơ quan. Chỉ là các ngươi vất vả một điểm, đem một vài ngân phiếu định mức đúng hạn đưa qua là được. Trương Tả một người nếu như bận không qua nổi, lại cho nàng tìm một cái giúp đỡ. Chút chuyện nhỏ này ngươi xử lý liền tốt. Diệp Viễn vung tay lên, sự tình quyết định như vậy đi. Sau đó Lý Huy lại nói một chút ngư trường sự tình. Đây đều là thông thường việc nhỏ, Diệp Viễn chỉ cần giải một chút liền tốt. Dù sao ngư trường tại Lý Huy trên tay, phát triển vẫn là rất không tệ. Liền xem như Diệp Viễn tiếp nhận, cũng chưa chắc lại so với Lý Huy làm càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn muốn sử dụng không gian liền khác nói. Cùng Lý Huy hiểu rõ Ngư Loan đảo tình trạng sau, Diệp Viễn một thân một mình về tới xa cách 3 tháng lâu tiểu viện. Bởi vì viện tử có 3 tiểu trích chờ đợi, những người còn lại rất khó tiến vào. Cho dù là Diệp Viễn không ở nhà những ngày này, cũng là từ Lý Huy đang xử lý. Cho dù là quét dọn vệ sinh a gì, cũng là cần tại Lý Huy dẫn đầu hạ mới có thể tiến nhập. Mà xem như Diệp Viễn trong nhà hạch tâm thư phòng cùng phòng làm việc, nơi này chính là ngay cả Lý Huy đều không thể tiến vào. Cho nên khi Diệp Viễn đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy là đã che kín cho bụi gian phòng. Nhìn xem ba tiểu trích cùng nhau ngồi tại cửa ra vào kia một bộ đòi hỏi chỗ tốt biểu lộ, Diệp Viễn cũng không rõ ràng, đem những này ra hỏa làm thông minh như vậy đến tột cùng là tốt là xấu. Dùng dòng dã 3 cái giờ, mới đem thư phòng cùng phòng làm việc quét sạch sẽ. Ngồi ở phòng khách, nhìn xem về sau gia nhập cầu cầu một nhà. Toàn bộ phòng khách, cơ hồ dây biến động đồ vật vườn. Cũng may những này sủng vật đều là mở linh trí, cũng sẽ không giống như là cái khác sủng vật, làm ra hay là phá nhà sự tình ra. Mỗi cái sủng vật đều ngồi tại độc thuộc về vị trí của bọn nó. Tình cờ truy đuổi, cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp Viễn thời khắc này suy nghĩ. Từ khi rời đi bệnh viện, Diệp Viễn những ngày này liền không có nhàn rỗi. Cho dù là tại Lam đảo trong nhà, hắn cũng từ đầu đến cuối hầu ở mẫu thân cùng Diệp Hạo bên người. Cho nên đối với trước đó hồn tinh hồi đoái ra điểm tích lũy, hắn từ đầu đến cuối không có chú ý hiện tại rốt cục về tới trong nhà mình. Diệp Viễn lúc này mới có thời gian đi thăm dò nhìn không gian biến hóa. Không gian cũng không có bởi vì đột nhiên tăng vọt điểm tích lũy có chỗ biến hóa. Nói cách khác, một viên hồn tinh còn chưa đủ lấy để đã hoàn thiện không gian lại một lần nữa thăng cấp. Cái này khiến Diệp Viễn có chút thất vọng. Đồ tốt như vậy, lập tức bị không gian cho hấp thu hết. Hắn một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Cái này khó tránh khỏi không cho hắn cảm thấy có một chút tiếc hận. Lại nhìn về phía từ đầu đến cuối dựng nên tại không gian chính giữa tấm bia đá kia. Đương Diệp Viễn nhìn thấy phía trên tính gộp lại điểm tích lũy lúc, cho dù là trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy tính gộp lại điểm tích lũy đã đạt tới 103 vạn thời điểm, vẫn là không khỏi có chút rung động một chút. Phải biết, từ lần trước thăng cấp về sau, hắn thu hoạch điểm tích lũy liền trở nên vô cùng gian nan. Nguyên bản mười mấy 20 vạn điểm tích lũy, đối với Diệp Viễn tới nói cũng chỉ là chút lòng thành thôi. Nhưng từ khi thăng cấp sau, đừng nói mười mấy 20 vạn, chính là mấy ngàn điểm tích lũy hối đoái, đều để hắn cảm thấy một trận thì đau. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trống rỗng nhiều hơn 100 vạn điểm tích lũy tài phú ra. Tuy nói trước kia cũng không phải là không có đạt được qua nhiều như vậy điểm tích lũy, nhưng này cái đều là thăng cấp không gian chuyện lúc trước. Thăng cấp sau điểm tích lũy đến cỡ nào khó mà thu hoạch được, chỉ có Diệp Viễn người trong cuộc này mới rõ ràng. Mặc dù được như thế một số lớn điểm tích lũy, nhưng Diệp Viễn vẫn là không có cảm thấy một tia kích động cảm xúc. So sánh với nhiều như vậy điểm tích lũy, Diệp Viễn kỳ thật càng thêm muốn chính là viên kia hồn tinh. Mặc dù không rõ ràng thứ này chân chính tác dụng, nhưng từ Hách Lao giọng nói chuyện bên trong phỏng đoán, vật kia giá trị không chỉ có riêng là gia tăng tinh thần lực đơn giản như vậy. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Hắn duy nhất thấy hồn tinh đã trở thành hệ thống điểm tích lũy, mà nhất làm cho Diệp Viễn khổ não chính là vật kia hắn còn không có biện pháp phục chế. Đầu tiên, trấn hồn thạch chính là một cái ngăn ở trước mặt hắn, không cách nào vui vẻ một đạo thiên khiển. Trước đó Diệp Viễn không có gì bất lợi không gian, tại đối mặt trấn hồn thạch loại này không nói đạo lý tảng đá lúc, quả thực là không có biện pháp nào. Chờ một chút, hắn không có cách nào lợi dụng tinh thần lực đem trấn hồn thạch tu lấy tiến vào không gian, nhưng cũng không đại biểu trấn hồn thạch liền không cách nào tiến vào không gian. Hắn làm sao quên đi, Long Mộ đảo nơi đó thế nhưng là có nạp di môn, chỉ cần mình để Đinh Hai mang theo trấn hồn thạch, thông qua chỗ kia thiết lập ở Long Mộ trên đảo Na Di cửa, chẳng phải có thể hoàn mỹ tránh đi hắn không cách nào thu lấy trấn hồn thạch tiến vào không gian cái vấn đề khó khăn này. Chỉ cần có thể đem trấn hồn thạch mang vào không gian, Diệp Viễn coi như có biện pháp đối phó nó. Không nói trước Diệp Viễn ở trong không gian cường đại, liền chỉ nói hắn lợi dụng hắn đối cái không gian này điều khiển, hoàn toàn có thể cho trấn hồn thạch thành lập một không gian riêng biệt ra, sau đó lại tìm kiếm một nhóm mạch nước ngầm trong động đá vôi đặc thù khoáng thạch, chính mình có phải hay không liền có thể hoàn mỹ hồi khắc ra hồn tinh. Mặc dù Diệp Viễn cũng không xác định hắn nghĩ biện pháp có phải hay không có thể thực hiện, nhưng hắn dự định, hắn từ nước Mỹ sau khi trở về, liền tiến hành nếm thử. Tuy nói chấn hồn thạch vật kia đích thật là vô cùng hi hữu, nhưng cũng nghe Hách Lao ý tứ, đồ chơi kia cũng chính là chân quý một điểm tảng đá, giống như Hoa Quốc cảnh nội, không hề thiếu loại kia vật liệu đá. Chỉ bất quá bởi vì chấn hồn thạch tính đặc thù, không có khai thác giá trị mà thôi. Còn có chính là trong động đá vôi loại kia có thể tỏ khắp ra tinh thần lực quan thạch. Ân, những này giống như Hách Lao đều có thể cung cấp manh mối. Xem ra chính mình từ nước Mỹ sau khi trở về, cái thứ nhất muốn đi bái phòng liền hẳn là lão nhân gia này. Về phần Hách Lao bất nói với mình, Diệp Viễn chưa hề liền không có nghĩ tới. Đầu tiên, những vật này thoạt nhìn là rất chân quý, có thể đối người bình thường tới nói, hoàn toàn chính là không có giá trị tồn tại. Thậm chí trưởng thành sinh hoạt tại chấn hồn thạch hoàn cảnh bên trong, phản đối nhân thể có các loại chỗ hại, lại thêm cũng không phải hay là khó lường cơ mật, tin tưởng chỉ cần mình có thể xuất ra đả động lao đầu tử đồ vật, tự nhiên là có thể từ Hách Lao nơi đó đổi lấy tin tức mình muốn. Có cái gì so lão dược càng có thể đánh động lao đầu tử, mà lao dược đối với người khác mà nói xem như tư nguyên khan hiếm, nhưng nhìn xem hắn không gian bên trong kia so cỏ dại còn nhiều hơn dược liệu ruộng, Diệp Viễn quay miệng, so a cờ còn khó có thể ngăn chặn. Hắn về cũng không tin có tin tức gì là dùng lão dược không đổi được. Một viên không được ta liền hai viên, nếu như hai viên còn không được vậy liền năm viên. Diệp Viễn thậm chí đã nghĩ đến hắn dùng hết thuốc đem Hách Lao nện choáng hình tượng, ngẫm lại cũng cảm giác được một trận hưng phấn. Nguyên bản cũng bởi vì mất đi hồn tinh mà mang tới cảm xúc, giờ phút này đã tan thành mây khói. Hảo tâm tình hạ Diệp Viễn bắt đầu cùng các sủng vật trong nhà chơi đùa. Không thể không nói, Diệp Viễn lần này thời gian dài rời đi, thật là đem các sủng vật cho nghĩ hỏng. Dĩ vãng về không chút nào để ý, hiện tại đột nhiên thời gian dài rời nhà mới phát hiện, những này sủng vật là thật yêu. Hiện tại kệ xạ cũng đã một tuổi nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì biến dị nguyên nhân. Tiểu gia hỏa so với cùng tuổi gấu trúc muốn phát dục càng thêm cấp tốc. Loại này phát dục không chỉ là thể hiện tại trên thân thể, bao quát lực lượng, trí tuệ, cơ hồ là toàn định phương vị. Chỉ bất quá, nguyên bản là lực lượng biến dị kệ xạ, hiện tại dù là còn không có trưởng thành, nhưng hắn khí lực đã cũng không phải là nó phụ mẫu có thể so với. Khỏi cần phải nói, liên Diệp Viễn nhà bộ này gỗ thật đồ dùng trong nhà, tiểu gia hỏa liền có thể nhẹ nhõm dơ lên. Nếu không phải là bởi vì có Diệp Viễn nghiêm khắc căn dặn, nói không chừng bộ này Diệp Viễn trải qua một tháng lâu mới điêu khắc gỗ thật đồ dùng trong nhà, liền trở thành tiểu gia hỏa tốt nhất máy tập thể hình. Không thể không nói, có như thế một cái biến dị gấu trúc làm sủng vật, Diệp Viễn là đã vui vẻ vừa thống khổ. Nhưng mỗi khi Diệp Viễn ghét bỏ kệ xạ thời điểm, tiểu gia hỏa lại mỗi lần làm ra một bộ bảo bảo bị thương rất nặng biểu lộ, làm cho Diệp Viễn nói là cũng không phải, không nói cũng không phải, đơn giản chính là cầm tiểu gia hỏa này không có biện pháp nào. Chương 1950, phong nhị dự định. Chương 1950, phong nhị dự định. Lam Đạo Thị, Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn, một gian trong khách điếm. Nơi này bề ngoài nhìn qua là một nhà mang theo cổ đại khí tức khách điếm, kỳ thực bên trong lại là toàn bộ tiểu trấn hạch tâm chỗ, giáp tự số một phòng. Trong này trang trí cùng toàn bộ khách điếm có thể nói là không hợp nhau. Bên ngoài cổ kính trang trí phong cách, nhưng chỉ có nhất môn chi cách nơi này, lại là có được nồng đậm hiện đại hóa khí tức. Vô luận là trí năng đồ điện gia dụng, vẫn là nguyên bộ làm việc thiết bị, nơi này cơ hồ là cái gì cần có đều có. Ta cũng đại lão bản, ngươi có phải hay không quên ngươi còn có như thế một cái trấn nhỏ. Đây là phòng nhị nhìn thấy Diệp Viễn sau câu nói đầu tiên, làm cho Diệp Viễn đều có chút xấu hổ. Dù sao mình tất cả sản nghiệp bên trong, truyền hình điện ảnh tiểu trấn là hắn yên tâm nhất cũng là không có nhất lo lắng một cái sinh ý, dù sao đây là hắn cùng Âu Dương gia hùn muốn xây dựng, cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần không phải liên lụy đến đại sự, cơ hồ phòng nhị liền đều có thể giải quyết. Nguyên bản Diệp Viễn chính là một cái bại hoại tính cách, một tới hai đi hắn cũng liền càng thêm không thèm để ý bên này. Đây cũng không phải là hắn không thèm để ý tiểu trấn cái này sản nghiệp, mà là bởi vì phòng nhị làm quá tốt, cơ hồ liền không có sự tình gì có thể để hắn quan tâm. Dạng này hắn về đi cho người ta thêm phiền cái gì, thanh thanh thật thật làm một cái vung tay trưởng uy không tâm sao. Diệp Viễn cũng không phải loại kia tìm khắp nơi tồn tại cảm lão bản, hắn hận không thể tất cả sản nghiệp đều có thể tại không có hắn tình huống dưới tốt đẹp vận hành. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày sống phong túng, thật vui vẻ làm một cái phú nhất đại. Đây mới là hắn trung cực mộng tưởng. Về phần khắp nơi thị sát sản nghiệp, thể hiện hắn tồn tại cảm, Diệp Viễn biểu thị hoàn toàn không cần thiết, cũng không có khả năng. Hắn phấn đấu mục đích, không phải liền là nửa đời sau không cần phấn đấu sao? Mặc dù phòng nhị thái độ này hoàn toàn không phù hợp thuộc hạ đối đãi lao bản biểu hiện, nhưng làm một châu ngựa công cụ người, Diệp Viễn vẫn là rất đại độ tha thứ đối phương. Thế là vì để tránh cho bối rối của mình, Diệp Viễn cưỡng ép rời đi chủ đề. Người nơi này lục thực vẫn rất nhiều mà. Mặc dù là dùng để nói sang chuyện khác một câu, nhưng cùng lúc cũng là Diệp Viễn trong lòng nói, phòng nhị văn phòng cùng những người khác duy nhất khác biệt chính là, nơi này mặc dù đồng dạng tràn ngập hiện đại hóa làm việc khí tức, nhưng xác thực nhiều rất nhiều lục thực. Nếu như không nhìn những cái kia làm việc thiết bị, còn tưởng rằng hắn tiến vào một chỗ vườn hoa. Không thể không nói, nữ nhân này tại mềm giả phương diện vẫn rất có tạo nghệ, mà lại cũng làm cho Diệp Viễn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Nguyên lai ngươi không phải chỉ đối với chúng ta truyền hình điện ảnh tiểu trấn như thế không chú ý, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy quen thuộc sao? Đây chính là ta tham khảo Lam Đạo Khang Sơ làm việc hoàn cảnh thiết kế ra được. Phong nhị nhạo bằng nói. Nghe mỹ nữ thuộc hạ treo gẹo, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến Lý Thi Vận công ty, chính là loại này trang trí phong cách. Chẳng trách mình cảm giác được quen thuộc đâu. Chỉ tiếc, từ khi Khang Sơ Lam đảo công ty thành lập đến bây giờ, hắn cũng chỉ không đi qua một lần. Lúc ấy về tán dương loại này trang trí rất không tệ. Kết quả đảo mắt liền bị hắn quên đi. Nếu như không phải hôm nay phòng nhị nhắc lên, chính mình cũng nhanh quên còn có chuyện như vậy sao? Chỉ là, phòng nhị là thế nào đi Khang Sơ công ty? Theo lý thuyết, nàng cùng Lý Thi Vận thế nhưng là không có bất kỳ quan hệ nào. Hai người kinh doanh phạm vi cũng không có giao tập. Các nàng là làm sao nhập bọn với nhau? Không biết có phải hay không là phòng nhị nghe được Diệp Viễn bị lao bản này tiếng lòng. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, phòng nhị liền giải khai trong nội tâm nàng bí ẩn. Năm nay là chúng ta tiểu trấn thành lập năm thứ nhất. Năm trước ta thế nhưng là đã gọi điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi muốn hay không tham gia niên hội. Kết quả ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào trả lời sao? Phòng nhị mang theo có chút ánh mắt u oán nhìn xem Diệp Viễn. Ê! Ta ngay lúc đó thật là bận điệu, không phải nói cho ngươi tùy ý sao? Tất cả phí tổn ngươi làm chủ liền tốt, ta chỉ phụ trách ký tên. Diệp Viễn sờ lên chóp mũi, dùng để che giấu bối rối của mình. Năm trước bởi vì chính mình sản nghiệp đều cần xây dựng niên hội, nhưng làm lão bản hắn cũng là thật phân thân thiếu phương pháp. Thế là Diệp Viễn làm một cái rất thoải mái, nhưng xác thực rất không đáng tin cậy quyết định. Đó chính là tất cả xí nghiệp niên kỷ sẽ hắn đều không tham gia, nhậm do xí nghiệp người phụ trách hắn làm. Mặc dù quyết định này rất thoải mái, nhưng bây giờ bị phòng nhị ở trước mặt nói ra, vẫn còn có chút lúng túng. Đúng vậy a, ngươi cũng biết không đáng tin cậy. Tiểu trấn hai cái lão bản, ngươi không đến, Âu Dương bên kia bởi vì một cái ngoại cảnh cũng không thể tới. Ngươi biết ta lúc ấy nhiều lúc một sao? Còn có chính là niên hội bên trên ban thưởng, ta lúc ấy cũng không biết làm thế nào tốt. Cũng may Tống Nhiệm giới thiệu ta biết Lá Hủy Tỷ cùng Lý Thi Vận. Nói hai người danh tự thời điểm, phòng nhị là tăng thêm nói. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu trấn niên kỷ ngọn nguồn phúc lợi, vậy mà xuất từ hắn mặt khác hai cái công ty. Cũng là lúc kia, ta mới biết được, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Khang Sơ, cũng là chúng ta Diệp lão bản. Cho nên ta liền xin đi Khang Sơ tham quan, cũng đồng thời học xong loại này trang trí phong cách. Thế nào cũng không tệ lắm phải không? Cái này đều là Lý Thi Vận dạy cho ta. Chỉ tiếc, không có U Linh Lan. Ta cũng tìm thật lâu đều không có tìm được loại này lục thực. Nghe nói Khang Sơ nơi đó gốc kia cũng là Diệp lão bản thủ bút. Đến nơi này, Diệp Viễn làm sao có thể về nghe không ra trong lời nói của đối phương ý tứ? Thế là Diệp đại lão bản rất phóng khoáng vung tay lên, biểu thị không phải liền là một gốc U Linh Lan sao? Chút lòng thành, chút chuyện nhỏ này, làm lão bản giải quyết cho ngươi. U Linh Lan là một loại rất hiếm thấy hoa lan. Nó lấy tái nhợt nhan sắc cùng nhiều đâm như ảo ảnh vẻ ngoài mà nghe tiếng. Cùng đại đa số hoa lan khác biệt, loại này hoa lan không có diệt tử. Tương phản, nó dựa vào từ cái khác thực vật bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng. Mạn sinh đóa hoa hiện lên màu trắng, dài đến 9 cm. Đóa hoa tràn ngập quả táo mùi thơm, mà lại loại này hoa lan vô cùng hiếm thấy. Cho dù là một chút hoa lan cất giữ mọi người trong tay cũng chưa chắc có như thế một gốc. Bất quá những này đối với Diệp Viễn tới nói còn tính là vấn đề sao? Hắn đi qua rừng mưa liền không chỉ một chỗ. Chớ đừng nói chi là những người kia khói hi hữu đến rừng cây, thì càng không biết đi qua bao nhiêu hồi. Trong thời gian này, Diệp Viễn thế nhưng là không ít hướng trong không gian thu thập các loại kỳ hoa dị thảo. Cho nên đối với người khác tới nói, muôn bản khó khăn chân quý lục thực. Với hắn mà nói, chẳng qua là từ không gian bên trong tùy tiện tìm kiếm một gốc mà thôi. Vậy thì cảm ơn lão bản. Có Diệp Viễn hứa hẹn, Phong Nhị tâm tình thật tốt. Nàng từ nhỏ đã thích trồng một chút lục thực, bằng không thì cũng sẽ không vừa nhìn thấy Khang Sơ trang trí phong cách, lập tức năm sau liền bắt chước tới, đồng thời dùng tại phòng làm việc của mình. Nàng rất hài lòng trang trí sau làm việc hoàn cảnh, cảm giác hắn tự thân tại trong thiên nhiên rộng lớn. Loại này rối loạn hoàn cảnh, để nàng đang làm việc bên trong mệt nhọc đều giảm bớt rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng tâm tâm niệm niệm Vũ Linh cột từ đầu đến cuối không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay cũng chỉ là để lời miệng. Kết quả Diệp Viễn cũng không chút nào do dự đáp ứng, cái này khiến nàng làm sao có thể không vui. Về phần lão bản đưa lễ vật quý giá như vậy cho nữ thuộc hạ có được hay không, Phong Nhị biểu thị không thèm để ý chút nào. Lại nói, hắn thế nhưng là Tống Nhiễm quê mật, lại quen biết Lý Thi Vận. Khi biết hai người cùng nhà mình lão bản quan hệ sau, dù là Phong Nhị đối với mình dung mạo lại có lòng tin, cũng biết là cùng hai người này không có cách nào so. Cho nên đối với Diệp Viễn, nàng căn bản cũng không có hay là phòng bị. Dù sao có như thế hai cái mỹ nhân nhi bạn gái, ai còn khả năng đến quấy rối nàng cái này hoàng kiệt bà. Không thể không nói, có một cái mỹ nữ lao bản đường, vẫn có thể để rất nhiều nữ nhân viên an tâm làm việc. Điểm ấy chỗ tốt, liền liền thân vì lao bản Diệp Viễn đều không rõ ràng. Đại mã Kim Đao ngồi vào Phòng Nhị trên ghế đối diện. Diệp Viễn vốn định muốn xuất ra một điếu thuốc tay, khi nhìn đến ngồi đối diện chính là Phòng Nhị sau, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi lại. Nói một chút đi, đội vã như vậy tìm ta tới là chuyện gì? Không phải là phải cho ta khoe khoang ngươi nơi này trang trí à? Diệp Viễn cười hỏi. Khi nhìn đến Phòng Nhị kia không tệ tâm tình về sau, Diệp Viễn liền biết bên này không có hay là việc gấp. Cho dù là có, cũng không phải là hay là bất lợi tin tức. Đúng là có cái này phán đoán, hắn mới có thể tâm tính thả càng thêm bình ổn. Ngươi xem một chút cái này. Phòng Nhị đem một phần văn kiện đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện, đọc nhanh như gió nhìn lại. Chỉ có ngắn ngủi mấy phút, Diệp Viễn liền đem trên văn kiện nội dung nhìn cái đại khái. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Diệp Viễn cũng bị trên văn kiện chỗ ghi lại nội dung cho kinh hãi không nhẹ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong huyện vì phát triển kinh tế, vậy mà làm như thế đại một cái quyết định. Chính là qua Tết sự tình, nguyên bản bên kia về thúc ta trả lời. Nhưng người nào để chúng ta Diệp đại lao bản tìm không thấy người đâu? Phong Nhị mở ra hai tay nói, Âu Dương ý kiến gì? Diệp Viễn cũng không để ý tới cái này yêu tắc quái Phong Nhị, ngược lại là hỏi Âu Dương Vũ San đối với chuyện này cách nhìn. Đối với loại chuyện này, Diệp Viễn tự nhận ánh mắt của mình không bằng Âu Dương, thậm chí ngay cả trước mắt cái này Phong Nhị tại kinh doanh phương diện này đều còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Cho nên nghe nhiều lấy ý kiến của những người khác mới là Diệp Viễn nhất khái việc cần phải làm. Âu Dương gia tộc không tham dự lần này cùng ném. Nếu như ngươi muốn, có thể dựa theo bỏ vốn so pha loãng Âu Dương gia tộc tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn cổ phần. Phong Nhị có chút bất đắc dĩ nói ra Âu Dương Vũ San quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, lần này là tiểu trấn khuyết trương thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc nàng không rõ ràng Âu Dương Vũ San là thế nào nghĩ. Vậy mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cái này dưới cái nhìn của nàng, căn bản chính là không thể tha thứ một sai lầm. Cái này rõ ràng là cơ hội tốt, không phải chắp tay nhường ra tiểu trấn quyền kinh doanh sao? Theo Phong Nhị, đây chính là Âu Dương Vũ San đem toàn bộ truyền hình điện ảnh tiểu trấn chắp tay tặng cho Diệp Viễn cũng không có gì khác biệt. Cho dù là nàng cũng đã làm rõ ràng, cái này sinh ý chính là Âu Dương gia tộc vì gắn bó cùng Diệp Viễn quan hệ trong đó mới tạo dựng lên. Nhưng cũng không cần như thế trò đùa a, không đều nói là tại thương nói thương sao? Làm sao Âu Dương gia tộc sẽ làm ra như thế không lý trí sự tình? Không sai, tại Phong Nhị cái này công thương quản lý tiến sĩ nhìn tới, lần này Âu Dương gia tộc cách làm chính là rất không lý trí hành vi. Nàng là vô luận như thế nào đều không có cách nào tiếp nhận. Nhưng người nào để nàng chỉ là một cái làm công người, cho dù lại không hài lòng, nhưng cũng chỉ có chấp hành phần. Nàng thậm chí từng có vung tay trực tiếp rời đi xúc động. Dù sao lấy nàng kiêu ngạo, sở dĩ sẽ đi theo Âu Dương Vũ San, cũng là xem trọng Âu Dương Vũ San tại Âu Dương gia tộc địa vị, đồng thời cũng là xem trọng Âu Dương gia tộc tương lai. Nhưng bây giờ xem ra, hắn rõ ràng là bị xem nhẹ. Cái này khiến Phong Nhị làm sao có thể chịu đựng. Liên ở nàng dự định đệ trình thư từ trước thời điểm, nhìn thấy ngoài cửa sổ tiểu trấn những cái kia đoàn làm phim về sau, nàng lại do dự. Có thể nói, toàn bộ truyền hình điện ảnh tiểu trấn có thể có hôm nay loại cục diện này, nói là nàng Phong Nhị một tay một chân dốc sức làm ra cũng không đủ. Có lẽ giai đoạn trước cắn ngược lại dựa vào Âu Dương tại truyền hình điện ảnh vòng giao thiệp mới có thể kéo tới đoàn làm phim. Nhưng trải qua Phong Nhị một năm này cố gắng, hiện tại tới đây đoàn làm phim đều là mộ danh mà tới. Thậm chí có rất nhiều là nàng thông qua các mối quan hệ của mình, quả thực là từ những cái kia cỡ lớn truyền hình điện ảnh căn cứ đào tới. Có thể nói, toàn bộ tiểu trấn là nàng một năm này tâm huyết kết tình cũng không đủ. Thật nếu để cho nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng thật đúng là có chút không nỡ. Lại thêm Âu Dương đối bên này thái độ, cùng Diệp Viễn thần long kiến thủ bất kiến vi dáng vẻ, Phong Nhị cho dù là từ trước, cũng cần nhìn thấy Diệp Viễn mới có thể. Trải qua những ngày này lắng đọng, Phong Nhị giờ phút này đã thiếu đi bắt đầu xúc động, cho nên hắn hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn mới có thể như thế bừng lòng. Một chút cũng không có thuộc hạ gặp được lão bản lúc câu nệ, bởi vì trong lòng của nàng đã có một cái quyết định, đó chính là thẳng thắn cùng Diệp Viễn bị lão bản này hảo hảo nói chuyện. Nếu như vị này đối đai tiểu trấn cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, kia cho dù là nàng dù tiếp đến đâu, cũng sẽ không ở hạng mục này bên trên lãng phí hắn quý giá thời gian. Diệp Viễn cũng không rõ ràng, bởi vì chính mình mất liên lạc, dẫn đến Phong Nhị tâm tính có biến hóa lớn như vậy. Đang nghe Âu Dương Vũ San quyết định sau, hắn lại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm giác là hợp tình hợp lý. Diệp Viễn rất rõ ràng, Âu Dương Vũ San là dùng loại phương thức này đến nói cho Diệp Viễn nàng tại đối đãi truyền hình điện ảnh tiểu trấn trong chuyện này thái độ. Diệp Viễn rất hài lòng, nhưng lại chậm chạp không có cách nào cho Phong Nhị một cái quyết định. Thế là hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi, ngươi cho là chúng ta có muốn ăn hay không hạ cái này bánh? Đương nhiên, đây là rất tốt mở rộng cơ hội. Cho dù là ngươi không muốn trong thời gian ngắn đem tiểu trấn quyết đại, nhưng cũng không trở ngại nuốt vào xung quanh thổ địa. Phải biết, loại cơ hội này cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi. Trừ phi ngươi không có ý định phát triển truyền hình điện ảnh tiểu trấn, không phải ta nghĩ không ra ngươi có lý do cự tuyệt. Cho dù là tài chính bên trên xuất hiện vấn đề, cũng có thể xin ngân hàng cho vay. Chúng ta có thổ địa, có hàng mục. Tin tưởng rất nhiều ngân hàng đều sẽ chủ động đem cho vay phê cho chúng ta. Phong Nhị rất tự tin nói. Sở dĩ nâng lên ngân hàng, là vì nàng rất rõ ràng, giai đoạn trước tiểu trấn kiến tạo tài chính, cơ hồ đều là Âu Dương gia tộc đến gánh vác. Mà về phần Diệp Viễn, chỉ là đem một cái cơ hồ đều nhanh muốn kinh doanh không được đáy biển nhạc viên nhập vào tiến vào tiểu trấn kế hoạch. Về phần bỏ vốn, Diệp Viễn thật đúng là chưa từng sinh ra bao nhiêu. Cho nên nàng hoài nghi, Diệp Viễn sở dĩ do dự, có phải hay không gây nên tiền tài phương diện vấn đề. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không coi thường Diệp Viễn, cho là hắn thật chính là một người ăn bám tiểu bạch kiểm. Dù sao có thể đồng thời có được Khang Sơ cùng cá vịnh hải sản người trẻ tuổi. Tài sản phương diện, căn bản không cần nàng đi hoài nghi. Nhưng nói đi thì nói lại, tài sản là tài sản, tài chính là tài chính, hai cái này nhìn rất tương đương từ ngữ, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ai biết trước mắt lão bản tài chính đều dùng tại địa phương nào? Chính là căn cứ vào đối Diệp Viễn không hiểu rõ, cho nên Phong Nhị mới đưa ra, nếu như phương diện tiền bạc có thể cân nhắc ngân hàng cho vay. Cái này cùng tài chính không có quan hệ. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì sở nghiên cứu cái này nuốt bằng thú, trên tay tiền bạc xác thực không phải rộng như vậy dụ, nhưng ăn Bình Hải huyện trung quanh thổ địa vẫn là không có vấn đề. Cho dù là Bình Hải huyện những năm này đã lấy xuống huyện nghèo mũ, nhưng nơi này thổ địa giá cả cũng cùng huyện khác khu không có cách nào so. Xuất ra một bút thu mua thổ địa tài chính, đối với Diệp Viễn tới nói vẫn là không thành vấn đề. Chương 1951, vui mừng ngoại ý muốn. Chương 1951, vui mừng ngoại ý muốn Bình Hải huyện, truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Phong Nghị trong văn phòng, nhìn xem Diệp Viễn kia một bộ xoắn xuýt biểu lộ, Phong Nghị là thật không biết nên nói hắn cái gì tốt. Cơ hội tốt như vậy liền bày ở trước mắt, mà lại chính hắn cũng thừa nhận, cũng không phải là tiền bạc vấn đề. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Từ một điểm này bên trên, Diệp Viễn trong lòng của nàng lại giảm mấy phần. Muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Ta thật không biết loại chuyện này người còn có cái gì tốt do dự. Đây là khác xí nghiệp lão bản, trông mong đều trông mong không đến. Trong huyện có thể chủ động đưa lên thổ địa. Loại sự tình này, ta tại cái khác địa phương, căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Phong Nhị ngữ khí, căn bản cũng không giống như là một cái thuộc hạ tại cùng lão bản nói chuyện. Càng giống là một trưởng bối tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giáo huấn văn bối. Mà Diệp Viễn cũng không có bởi vì Phong Nhị ngữ khí liền cảm thấy không vui. Hắn giờ phút này xoắn xuýt, chính là bởi vì tiểu trấn lớn về sau, có thể hay không bị hắn trò chơi hỏng rơi. Phải biết, Âu Dương Vũ San thái độ đã vô cùng minh xác. Tại tiểu trấn sự tình bên trên, nàng sẽ không nhúng tay cũng không gặp qua hỏi. Theo người khác, có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất. Nhưng Diệp Viễn lại là không nhìn như vậy. Hắn sở dĩ lúc trước sẽ đồng ý chế tạo cái này truyền hình điện ảnh tiểu trấn, mục đích đúng là vì phát triển Bình Hải du lịch kinh tế. Từ đó kéo theo quê quán phụ lao hương thân cùng một chỗ thoát khỏi nghèo khó. Mà mục đích hắn làm như vậy cũng rất đơn giản, chính là đền bù một chút hắn đối Diệp gia thôn nhân ấy nấy. Phải biết, lúc trước hắn nhưng là cùng lão thôn trưởng đánh qua cam đoan. Nhưng ai có thể nghĩ đến phát sinh nhị thuốc chuyện kia? Từ khi chuyện kia sau, Diệp gia thôn nhân tại ngư trường so liền từng ngày hạ xuống. Vô luận quá trình như thế nào, chính mình lúc trước cho ra cam kết thật là không có thực hiện. Bởi vì chuyện này, hắn cũng cùng lão thôn trưởng nói qua một lần. Mặc dù mình ngư trường là sẽ không lại dùng hương thân, nhưng cũng không đại biểu Diệp Viễn liền sẽ không cho bọn hắn tìm một con đường khác. Thế là rất nhiều người bị Diệp Viễn an bài vào lúc ấy nhìn cũng không tệ lắm bãi tắm bên biển. Lúc trước quyết định này, mặc dù cũng không ít người ở sau lưng nghị luận, nhưng dù sao vẫn là Diệp Viễn làm ra hy sinh, lại thêm có lao thôn trưởng tại, cho nên rất nhiều nguyên lai Diệp gia thôn người cũng chỉ là sau nói một chút, cũng không có cái gì lời đồn đại truyền ra. Nhưng theo bãi tắm ven biển tại hắn cùng Trương Vô Kỵ kinh doanh hạ càng ngày hỏng bét, một chút lời đồn đại cũng theo các thôn dân cảm xúc mà truyền lưu đến toàn bộ Bình Hải huyện. Diệp Viễn đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng hắn lúc ấy cũng không có biện pháp quá tốt, cho dù là an bài một nhóm người tiến vào Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật công việc, nhưng một chút phụ nữ cùng lão nhân vẫn là không có cách nào an bài không phải. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Âu Dương Vũ San đề nghị tại Bình Hải làm một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn kế hoạch, hắn mới có thể thống khoái đáp ứng. Bởi vì nơi này có thể cho những cái kia phụ nữ cùng lão nhân mang đến càng nhiều vào nghề cơ hội, thậm chí một số người còn có thể lấy bày diễn thân phận tại đoàn làm phim kiếm được một chút ngoài định mức thu nhập. Coi như ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, một trò đùa hạng mục vậy mà tại Phòng Nhị trong tay nhanh chóng phát triển. Điểm này vô luận là ai đều không có cách nào xóa bỏ. Cũng chính bởi vì thưởng thức Phòng Nhị năng lực, Diệp Viễn càng thêm lo lắng. Cái này nhìn rất mâu thuẫn, kỳ thật không có chút nào khó. Phải biết, lấy Phòng Nhị năng lực cá nhân, nếu không phải là bởi vì là Âu Dương gia tộc làm học thuộc lòng, nàng căn bản liền sẽ không lưu tại nơi này. Mà bây giờ Âu Dương Vũ San thái độ cũng rất rõ ràng, cho nên Diệp Viễn lo lắng, bước kế tiếp, Âu Dương Vũ San liền sẽ đem tiểu trấn trả lại đến trên tay mình. Không có Phòng Nhị truyền hình điện ảnh tiểu trấn, còn có thể giống như quá khứ Hồng Hòa sao? Đây là Diệp Viễn lo lắng nhất. Lúc trước lời thề son sắt làm ra lớn như vậy động tĩnh đáy biển pha lên ngắm cảnh hạng mục, không phải cũng là chỉ Hồng Hòa một năm liền gần như đóng cửa sao? Diệp Viễn ở phương diện này nhìn rất rõ ràng, Lý Huy kinh doanh ngư trường còn có thể, nhưng thật đem tiểu trấn giao cho trên tay hắn, không nói trước hắn tinh lực có thể thắng hay không nhận chức này cái vị trí, liền chỉ nói Lý Huy năng lực đều rất khó chống đỡ lấy như thế một cái trấn nhỏ vận doanh, không nên xem thường một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn vận doanh, trong đó liên lụy đến các mặt rất nhiều chuyện ở bên trong, căn bản cũng không phải là một cái không có kinh nghiệm người có thể thời gian ngắn vào tay. Mà hồi tưởng trong tay mình người, giống như thật không có ai có thể đảm nhiệm vị trí này. Có lẽ biểu mội Trương Minh Nguyệt miễn cưỡng có thể thay thế, nhưng Diệp Viễn lại không ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại cũng đã dạng này, chớ đừng nói chi là mở rộng sau truyền hình điện ảnh tiểu trấn, hắn liền càng thêm lo lắng. Đây mới là hắn chậm chạp không làm được quyết định nguyên nhân. Nói thật với ngươi đi, ta là Diệp Viễn nhìn thấy Phòng Nhị kia có chút mang theo ánh mắt khinh bỉ, cũng là thật không có cách nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói ra hắn lo lắng. Đây cũng là hắn mục cường năng nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất. Hắn cần Âu Dương Vũ San, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, hắn cần Phòng Nhị cho ra một cái hứa hẹn. Không phải phía bên mình vừa mới mở rộng, bên kia liền trực tiếp buông tay. Hắn thật còn không bằng cứ như vậy duy trì hiện trạng tới thông khoái. Có bãi tắm ven biển vết xe đổ, đối với du lịch hạng mục, hắn là thật không dám ôm lấy quá cao kỳ vọng. Không thấy Trương Vô Tận tên kia đều trung thực sao? Từ khi bãi tắm nhập vào truyền hình điện ảnh tiểu trấn sau, tên kia liền rốt cuộc không có nói qua làm du lịch gì hạng mục sự tình. Phòng Nhị không nghĩ tới, Diệp Viễn lo lắng vậy mà lại là cái này. Cái này khiến nàng đều cảm giác được có chút khó tin. Nhà khác làm ăn, sợ thuộc hạ chiếm quyền lợi của mình, mà gia hỏa này ngược lại tốt, lo lắng thuộc hạ rời trước. Đây là hay là hỗn loạn logic? Cho dù là Phong Nhị cũng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi khi đó thành lập cái này truyền hình điện ảnh tiểu trấn mục đích là hay là chính là muốn kiếm tiền, hay là muốn cùng Âu Dương gia tộc đáp lên quan hệ, hay là càng thẳng thắn hơn, chính là nghĩ tiếp xúc truyền hình điện ảnh vòng, sau đó đi qua nữ minh tinh. Phong Nhị nghe vô cùng không hữu hảo, nhưng đây cũng là rất nhiều thành lập truyền hình điện ảnh căn cứ người mục đích. Diệp Viễn cũng không có bởi vì đối phương không khách khí mà thẹn quá hóa giận, ngược lại rất thành khẩn nói ra, ta vì có thể cho trong huyện một chút phụ nữ lao nhân, thì một cái có thể kiếm tiền sinh kế ngươi tin không? Diệp Viễn cảm giác chính mình nói ra rất khó để người khác tin tưởng, nhưng cái này xác thực chính là mình dự tính ban đầu. Dù sao lấy bản lãnh của hắn, muốn kiếm tiền, căn bản không cần phiền toái như vậy. Muốn tán tỉnh nữ minh tinh, vậy thì càng thêm không có khả năng. Ngành giải trí, Diệp Viễn chỉ có thể ha ha. Phong Nhị nhìn thấy Diệp Viễn nói thành khẩn, thời gian ngắn cũng phân tích không ra Diệp Viễn lời này thật giả. Bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi, ngươi liền không có nghĩ tới lợi dụng nơi này kiếm tiền? Không có, ngươi đã đi qua Khang Sơ, hẳn là cũng biết đó cũng là sản nghiệp của ta. Ngươi cho rằng, nếu như ta thật muốn kiếm tiền nói, tiểu trấn cùng Khang Sơ cái nào đến tiền càng nhanh? Phong Nhị nghe Diệp Viễn, cũng không khỏi đến lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Hoàn toàn chính xác, Khang Sơ mặc dù nàng không hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng biết Khang Sơ kiếm tiền năng lực. Giá trên trời rau quả đã không chỉ một lần xuất hiện tại trong tai nàng. Nếu như không phải nàng tự mình thưởng thức qua Khang Sơ, thậm chí đều sẽ hoài nghi trên thế giới này làm sao có thể có như thế không hợp thói thường đồ ăn giá. Cũng chính bởi vì nàng thưởng thức qua sau, mới lý giải nhiều như vậy kẻ có tiền vì cái gì đối Khang Sơ như vậy truy phủng, mà trông coi như thế một cái sản nghiệp. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không coi trọng truyền hình điện ảnh tiểu trấn điểm ấy lợi ích. Nói câu không dễ nghe, có lẽ ở trong mắt người khác, tiểu trấn lợi nhuận suất còn có thể, nhưng cùng Khang Sơ so sánh, trên thế giới này liền không có so Khang Sơ càng có ưu thế chất hạng mục. Có lẽ sẽ có, nhưng này chút hạng mục đều đã bị miêu tả tại hiến pháp bên trong. Trừ phi Diệp Viễn đầu góc bị lửa đá, không phải sẽ không bỏ rơi Khang Sơ mà lựa chọn kinh doanh cái trấn nhỏ này. Có lẽ, đại khái, Diệp Viễn nói thật chính là trong lòng của hắn suy nghĩ. Lúc này, Phong Nhị dùng cho tin tưởng Diệp Viễn lời nói, nàng cũng là thật không có nghĩ tới, như thế một người trẻ tuổi, vậy mà thật làm được, làm sao nói thật dễ nghe. Đối với điểm này, cho dù Phong Nhị lấy vốn liếng góc độ, cũng không tán thành Diệp Viễn, nhưng từ một người góc độ, nàng lại là đối Diệp Viễn cách làm này vô cùng bội phục. Trên người Diệp Viễn, nàng nhìn thấy cái gì gọi là đặt thì tiếp tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình câu nói này hàm nghĩa. Mặc dù Diệp Viễn còn không có đạt tới loại trình độ kia, nhưng hắn làm lại là so rất nhiều đại vốn liếng đều muốn càng nhiều. Cũng là nghĩ minh bạch điểm này, Phong Nhị lần này mới buông xuống đối Diệp Viễn khúc mắc, từ đó thẳng thắn cùng Diệp Viễn giảng thuật trước đó muốn rời trước dự định. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Phong Nhị vậy mà đã có muốn rời khỏi ý nghĩ này. Cũng may hắn vừa mới coi như chân thành, không phải thật liền muốn đã mất đi như thế một cái công cụ người. Trải qua hai người dài đến hơn một cái giờ nói chuyện, cuối cùng Phong Nhị làm ra một cái quyết định, đó chính là trợ giúp Diệp Viễn phát triển khuyết chương sau truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Đồng thời, Phong Nhị công việc quan hệ cũng từ Âu Dương tập đoàn chuyển rời đến Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn bên này. Có thể nói, từ giờ khắc này, Diệp Viễn mới chính thức trở thành Phong Nhị lão bản. Đương nhiên, Phong Nhị cũng không có vĩ đại như vậy, cũng sẽ không vì yêu phát điện. Diệp Viễn cho ra hứa hẹn, cũng là nàng đi công ty lớn không có cách nào so. Cho dù là toàn cầu top 500 xí nghiệp, cũng chưa chắc có Diệp Viễn bên này điều kiện dụ hoặc. Không nói trước khác, liền chỉ nói Khang Sơ tự do điểm ấy, cũng không phải là bình thường xí nghiệp có thể làm được. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn về hứa hẹn nàng, chỉ cần tiểu trấn kinh doanh tốt, hàng năm có 5% cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng phúc lợi, cái này coi như không được rồi. Rất nhiều đưa ra thị trường công ty cao quản đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có thể nói như vậy, ngoại trừ nơi này nổi tiếng không có cách nào cùng những cái kia nổi tiếng công ty lớn so sánh, nhưng đãi ngộ phương diện, Phong Nhị đã dành trước rất nhiều bạn học của nàng. Đây cũng là Phong Nhị nguyện ý lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Diệp Viễn rất rõ ràng, không nên cùng làm công người đàm lý tưởng. Lý tưởng của bọn hắn chính là không làm việc. Cho nên, hắn rất giàu nhân ái xuất ra lợi ích đến trói chặt lại cái này hắn rất xem trọng công cụ người. Có Phong Nhị hứa hẹn, Diệp Viễn trực tiếp vung tay lên, biểu thị trong tầm mắt cho nhiều ít địa, bọn hắn liền ăn bao nhiêu. Nếu như tài chính không đủ, hắn suy nghĩ biện pháp. Về phần ngân hàng, căn bản cũng không cần Phong Nhị đi quan tâm. Phải biết, Diệp Viễn cùng ngân hàng quan hệ cũng không phải bình thường người có thể so với. Khỏi cần phải nói, chỉ những thứ này năm cung cấp cho bọn hắn hoàng kim, đã làm cho bọn hắn đem Diệp Viễn cùng bái không phải. Giải quyết tiểu trấn nhân tài vấn đề, Diệp Viễn mang theo tâm tình vui thích rời đi nơi này. Trạm tiếp theo, Bình Hải sinh vật phòng thí nghiệm. Đương Diệp Viễn nhìn thấy Dương Hiểu Hoa thời điểm, kém một chút không nhận ra hắn tới. Nguyên bản kia mang theo một tia thư quyển khí trung niên soái ca đi nơi nào? Xuất hiện tại trước mắt mình, cái này râu ria sồm soàm đại thúc là ai? Lão bản, có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta muốn đi công tác. Dương Hiểu Hoa cũng không có bởi vì Diệp Viễn đến mà cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là rất ghét bỏ mà hỏi. Cái này khiến Diệp Viễn có một loại vô lực cảm giác bị thất bại thanh âm. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mình là công cụ người, chủ động tăng ca đối với mình tới nói đây chính là một chuyện tốt. Không có việc gì, ta chính là tới xem một chút, qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị xuất ngoại. Người bên này có cần ta trợ giúp địa phương sao? Diệp Viễn cũng biết gia hỏa này tính cách, không đã có chuyện thời điểm là sẽ không chủ động tới liên hệ hắn. Chính mình cũng mất liên lạc mấy tháng, gia hỏa này ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, gia hỏa này tại mấy tháng này thời điểm, liền căn bản không có liên lạc qua chính mình. Tiền, kinh phí còn lại không nhiều lắm. Nếu như ngươi lần này đi ra ngoài thời gian lâu dài, hy vọng có thể tại trước khi đi lại cho chúng ta một bút kinh phí. Đại khái là cảm giác được hắn gặp mặt liền muốn chuyện tiền bạc không quá hữu hảo. Thế là Dương Hiểu Hoa gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ra.
"Ừm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Những chuyện khác đâu?
Thì như sinh hoạt phương diện, mọi người còn cần ta cái gì sao?" Diệp Viễn cũng biết muốn Mã Nhi chạy, liền muốn cho Mã Nhi ăn cỏ đạo lý. Dù là bên này là một cái nuốt văn thú, nhưng hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì làm được tốt nhất.
"Không có, có ăn có ở là được rồi. Đối ta cái này có một ít tư liệu ngươi lấy về đi. Bất quá ta sớm tuyên bố, lần này không nên cùng Nạp Tạm Mị lần kia, ta bên này sẽ chỉ cung cấp kết luận cùng một chút số liệu ủng hộ, sẽ không tham dự vào đàm phán cùng hợp tác ở trong. Loại chuyện này, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Ta bên này nhân thủ thật rất khẩn trương." Dương Hiểu Hoa không có chút nào khách khí nói, nhưng nghe đến Diệp Viễn trong hai, lại là không thua gì tiếng trời. "Khá lắm, lúc này mới bao lâu, lại có thành quả ra rồi. Ai nói làm phòng thí nghiệm là nuốt văn thú? Cái này thỏa thỏa đẻ trứng vàng kim kê có được hay không? Lần trước Nạp Tạm Mị mang cho Diệp Viễn chỗ tốt còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại liền lại có thành quả rồi." Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, hắn nhà này sở nghiên cứu cứ như vậy xuống dưới, có thể hay không đưa tới một số người đỏ mắt. Người ta mấy năm đều không có kết quả đều rất bình thường, làm sao đến phía bên mình, không có mấy ngày liền một cái phát hiện. Đây quả thực cũng quá hạnh phúc. Mang theo tâm tình vui thích, đi theo Dương Hiểu Hoa đi tới phòng làm việc của hắn. Nếu như nói phòng nhị văn phòng là loại kia cao áp nhẹ nhàng khoan khoái, lại dẫn một chút xíu lục thực vần quanh, như vậy Dương Hiểu Hoa văn phòng chính là dơ giấy bẩn thỉu kém đại danh tử. Khắp nơi có thể thấy được lời ghi chép giấy, khắp nơi đều là tư liệu, trong đó ngẫu nhiên về kẹp lấy nếm qua mì tôm vết tích. Diệp Viễn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, làm việc như vậy hoàn cảnh, gia hỏa này là thế nào tiếp tục chờ đợi. Nhìn đến đây dáng vẻ, Diệp Viễn khẽ nhíu mày, không để ý tới ngay tại tìm kiếm tư liệu Dương Hiểu Hoa, ngữ khí mang theo một tia bất mãn mà hỏi: "Nhân viên quét dọn chính là làm như vậy sự tình?" "Đây là ta không cho bọn hắn tiến vào ta chỗ này, cá nhân ta quen thuộc, cùng những người khác không quan hệ." Dương Hiểu Hoa có chút dừng tay lại bên trên động tác, mang theo một tia biểu tình ngượng ngùng nói, lại về sau cũng không để ý tới Diệp Viễn kia đặc sắc biểu lộ, mà là tự mình tìm ra một chồng văn kiện đưa cho Diệp Viễn. Đoán chừng là lo lắng Diệp Viễn xem không hiểu phía trên những cái kia phức tạp phần tử đầu nguyên nhân. Tại Diệp Viễn vẫn đang tra nhìn tư liệu đồng thời, Dương Hiểu Hoa rất chi kỷ giới thiệu nói, đây là chúng ta từ hắc đóng cự trùng giáp sát phía trên phát hiện một tổ phần tử kết cấu. Đây là một loại trước nay chưa từng có vật liệu. Thần kỳ nhất chính là, dựa theo phần tử sắp xếp, chúng ta hoàn toàn có thể dùng công nghệ hiện đại tới lấy thay phía trên giáp sát chất liệu, từ đó hợp thành ra một loại hoàn toàn mới sợi chất liệu. Căn cứ chúng ta suy tính, loại này sợi chất liệu so với chúng ta trước mắt trên thị trường thường dùng sợi thủy tinh càng thêm thực dụng. Vô luận là tại trọng lượng, cứng rắn độ, không dẫn điện tính, chống ăn mòn các phương diện, toàn bộ siêu việt sợi thủy tinh vật liệu. Chương 1952, ngựa đua chương 1952, ngựa đua Bình Hải sinh vật sở nghiên cứu. Dương Hiểu Hoa trong văn phòng, Diệp Viễn là thế nào cũng không nghĩ tới, vị này Dương giáo sư, vậy mà cho mình như thế một cái kinh hỉ lớn. Đồng thời, Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Không nói cái khác, liền chỉ nói nơi này trước sau cho ra Nạp Tạm Mị vật chất, cùng hiện tại cái này sợi vật liệu kỹ thuật, liền hoàn toàn có thể triệt tiêu hắn lâu như vậy đầu nhập. Hai cái này hạng mục vô luận loại nào, đều là tế thủy trường lưu, có thể ăn cả đời đồ tốt. Hiện tại lập tức liền ra hai cái, mà lại cực kỳ chủ yếu chính là, những này cũng đều là kèm theo giá trị. Cùng phòng thí nghiệm mục tiêu cuối cùng so sánh, hoàn toàn chính là tặng kèm đồng dạng. Điểm ấy, là Diệp Viễn tại kiến lập phòng thí nghiệm trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Có thể nói, phòng thí nghiệm cho Diệp Viễn không ngừng kinh hỉ, để Diệp Viễn có một loại ảo giác, đó chính là muốn hay không tăng lớn đối phòng thí nghiệm đầu nhập. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn cũng không phải muốn thật làm thực nghiệm. Mục đích của mình chỉ là lợi dụng phòng thí nghiệm nhắc tới lấy ra đối với nhân loại tuổi thọ hữu ích kia một bộ phận đồ vật ra. Lẫn lộn đầu đôi sự tình, Diệp Viễn cũng không muốn làm. Mặc dù cái này cũng rất mê người, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, phòng thí nghiệm mục đích cuối cùng là sẽ không cải biến. Không có việc gì ta đi làm thí nghiệm, ngươi là hắn ở chỗ này nhìn tư liệu, vẫn là trở về. Dương Hiểu Hoa biết Diệp Viễn nhất thời bán hội căn bản tiêu hóa không được trên tư liệu nội dung, thế là không chút khách khí rơi ra lệnh đuổi khách. Diệp Viễn mang theo dở khóc dở cười biểu lộ rời đi phòng thí nghiệm. Hắn hai cái sản nghiệp thuộc hạ, thật là một cái so một cái không đứng đắn. Phòng nhị bên kia còn tốt, bởi vì là trước đó có rời trước dự định. Nhưng vị này đâu, hoàn toàn liền không có đem mình làm lão bản có được hay không? Ngoại trừ đòi tiền thời điểm sẽ nghĩ tới chính mình. Bình thường nếu như không phải mình chủ động liên hệ, căn bản liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu không phải Diệp Viễn biết vị này bản tính, thậm chí sẽ hoài nghi hắn có phải hay không đang chơi thần ẩn. Bất quá nhìn thấy trong tay mình phần tài liệu này, Diệp Viễn vậy làm sao đều không đè nén được tiêu dung, lần nữa nở rộ tại trên mặt của mình. Hắn đã nghĩ kỹ loại này sợi giao cho ai đi xử lý. Đây không có so Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật càng thích hợp xí nghiệp a. Tin tưởng lấy Luân Nạp Đức bên kia khoa học kỹ thuật dự trữ, đem trên tư liệu số liệu biến thành sản phẩm, hẳn không phải là việc khó gì. Sau khi có quyết định, Diệp Viễn mang theo nhẹ nhàng bước chân rời đi phòng thí nghiệm. Về phần trước đó Dương Hiểu Hoa nói tới tài chính, ha ha, trước đó về lo lắng từ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đại bút gửi tiền đến phòng thí nghiệm sẽ khiến ngân hàng chú ý, hiện tại đã không cần. Có phần tài liệu này, hết thảy chuyển khoản đều đã trở nên hợp lý hóa. Đây cũng là trước đó Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có tiền, nhưng lại để Diệp Viễn khổ não địa phương. Đức Châu, Austin mở tư đặc dòm phi trường quốc tế. Nương theo lấy chuyến bay hạ xuống, Diệp Viễn ngồi lên một cỗ màu đen chở dầu kỳ. Lần này tại sao là ngươi tới đón cơ? Nhìn thấy ngồi tại điều khiển bị bên trên Nạ Tạ, Diệp Viễn có chút nghi ngờ hỏi. Mỗi lần hắn đến nông trường, đều là Già Dôn tới đón hắn. Lần này đột nhiên đổi thành Nạ Tạ, Diệp Viễn còn có chút ngoài ý muốn. Già Dôn vào tháng trước bởi vì thân thể nguyên nhân, đã không cách nào làm việc. Hiện tại ngay tại Huston bệnh viện tiến hành trị liệu. Nạ Tạ ra hiệu Diệp Viễn đeo lên dây an toàn. Một bên nổ máy xe vừa nói. Nha! Đây thật là một cái tin xấu. Diệp Viễn rất ảo não nói. Mặc dù cùng Già Dôn tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng đối với vị này lão ngưu tử một ít chuyện, Diệp Viễn vẫn hơi hiểu biết. Vị này lão ngưu tử, tại quả sở nông trường công tác 40 năm. Từ Nạ Tạ ra bắt đầu, liền đã ở chỗ này công việc. Mà lão nhân lại không có hay là thân nhân. Có thể nói nông trường Nạ Tạ tỷ đệ, chính là hắn thân nhân duy nhất. Già Dôn một chút chi tiêu, đều có thể tính nhập nông trường, điểm này xin ngươi tin tưởng thành ý của ta. Diệp Viễn nhìn xem Nạ Tạ nói. Mặc dù nữ nhân trước mắt, đã bị hắn cắm vào chìm. Căn bản không có khả năng có chút làm trái ý nghĩ của mình. Nhưng ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, Diệp Viễn càng ưa thích làm được hiểu chi lấy tình. Dù sao cho dù là cắm vào chim, đối phương cũng là một cái người sống sờ sờ. Cái này cùng hắn không gian bên trong những cái kia trí năng người máy, vẫn là có rất lớn khác nhau. Cho nên nói, Diệp Viễn càng ưa thích tại bình thường kết giao ở trong, đem đối phương xem như một người đến đối đãi. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Viễn tại rất nhiều chuyện nhỏ bên trên, hay là vô cùng chú ý cũng là muốn lo lắng đến đối phương cảm xúc. Điểm ấy, để Nạ Tạ vô cùng cảm kích. Nàng cũng đệ đệ mặc dù đều có thể gánh chịu được Già Dôn tiền chữa bệnh dùng, nhưng có Diệp Viễn câu nói này, càng làm cho nàng cảm giác được lão bản đối với mình quan tâm. Nạ Tạ rất rõ ràng, Diệp Viễn sở dĩ sẽ nói những lời này, hoàn toàn là xem ở trên mặt của mình. Ai nói giả em mà không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Kỳ thật người ta không chỉ có hiểu, hơn nữa còn hiểu rất rõ. Tạ ơn. Nạ Tạ biết, chính mình nói chút mặt ngoài lời khách sáo đều không dùng, chỉ có thể dùng tốt hơn thành tích vừa đi vừa về báo vị này tuổi trẻ chủ nhân. Bởi vì Già Dôn sự tình, Diệp Viễn về cố ý để Nạ Tạ lái xe đi Già Dôn chỗ bệnh viện. Đang nhìn Già Dôn sau, hai người lúc này mới lái xe về tới xa cách đã lâu quả sở nông trường. Lần trước rời đi về sau, nông trường bên này còn tốt đó chứ. Trên đường, Diệp Viễn hỏi hắn trước đó vẫn còn tương đối lo lắng vấn đề. Từ khi những cái kia thực nhân ngư biến mất về sau, tiểu trấn khôi phục bình tĩnh như trước. Mà ngươi lo lắng những cái kia đến tiếp sau phiền phức, cũng chưa từng xuất hiện. Nạ Tạ đương nhiên biết Diệp Viễn đang hỏi hay là. Thế là rất đơn giản giới thiệu một chút tiểu trấn mấy tháng nay tình huống. Tại rõ ràng tiểu trấn hết thể như thường sau, Diệp Viễn lúc này mới yên lòng lại. Hắn là thật lo lắng. Những cái kia bị triệu ra trả thù bờ liếng, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại tiểu trấn nông trường bên trên. Dù sao vô luận nói như thế nào, chuyện kia nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tiểu trấn bên này, mà lại sự kiện kia bên trong còn có cái bóng của mình. Nếu như đối phương trả thù đến nông trường, cũng là Diệp Viễn chuyện không có cách nào. Xem ra trước đó là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Hắn không rõ ràng triệu ra lửa giận đến tột cùng đốt tới một bước nào, nhưng bây giờ chỉ cần biết rằng không có quan hệ gì với mình liền tốt. Trở lại nông trường sau Diệp Viễn, căn bản không kịp nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi chuồng ngựa. Đương Đạp Tuyết thấy được đã lâu chủ nhân, kia hưng phấn khỏi cần phải nói. Nếu như không phải có Diệp Viễn trấn an, hắn thậm chí hoài nghi tiểu gia hỏa sẽ vượt qua rào chắn, vọt thẳng đến trước mặt mình. Nghe Đạp Tuyết không ngừng tê minh, Diệp Viễn tâm tình cũng là phá lệ vui vẻ. Từ một cái tàn tật tiểu mã câu, bị hắn từng bước một bồi dưỡng thành lập tức liền muốn lên đấu trường ngựa đua. Trong này cảm giác thành tựu, ngoại nhân thật rất khó tưởng tượng. Nhẹ vỗ về Đạp Tuyết lông mờm, lúc này mới trấn an hạ sao động tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa trạng thái thế nào? Diệp Viễn một bên an ủi Đạp Tuyết, một bên nhìn về phía Nạ Tạ hỏi. Rất tốt, giải thi đấu trước một chút công tác chuẩn bị cũng rất thuận lợi, mà lại Đạp Tuyết cảm xúc cùng tình trạng cơ thể cũng rất ổn định. Nạ Tạ yêu đương nhìn xem Đạp Tuyết, thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng nói. Đối với Đạp Tuyết, tình cảm của nàng nhưng không có chút nào so Diệp Viễn cạn, thậm chí muốn so Diệp Viễn cái này chủ nhân chân chính còn muốn càng thêm thâm hậu. Dù sao Đạp Tuyết chính là nàng dẫn đầu phát hiện, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn bồi bạn Đạp Tuyết vượt qua nó ngựa sinh bên trong hắc ám nhất đoạn thời gian kia. Sau đó lại là nàng tại về sau huấn luyện cùng trong sinh hoạt đưa cho Đạp Tuyết từng ly từng tí quan tâm. Có thể nói như vậy, không có Nạ Tạ liền không khả năng có Đạp Tuyết tồn tại. Về phần Diệp Viễn, chỉ là bỏ ra một chút sinh mệnh tuyển thủy cùng đồ ăn cung hóa người mà thôi. Chỉ bất quá cái này cung hóa người là không thể thay thế thôi. Thật muốn lại trên người Đạp Tuyết nỗ lực, Diệp Viễn thật đúng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Nạ Tạ. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Diệp Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạp Tuyết cái cổ. Tiểu gia hỏa giống như là nghe hiểu hai người nói chuyện đồng dạng, ngóc đầu lên, phát ra trận trận tê minh để mà đáp lại. Kẻ đủ kỳ châu Louis Vuitton, chủ trì hiệu đáo nẹt ngựa đua trận. Nơi này từ năm 1875 mở ra đến nay, một mực là đỉnh cấp thi đấu sự tình kẻ đủ kỳ đẹp bị ngựa đua chủ sự nơi trốn. Người đây có mang tính tiêu chí ngọn tháp tạo hình to lớn người xem khán đài, có thể đồng thời dung nạp 5.000 người xem tranh tài, lại thêm không ngồi vào khu trạm xem so tài người xem, tổng cộng có thể chứa được 16.500 người. Nơi này ngựa đua đường băng, hội sở, chúng ngựa cùng kỷ niệm quán đều xa gần nghe tiếng, nhưng lại đều không kịp nơi đó bạc hà chu lợi tiểu như thế nghe tiếng xa gần. Kẻ đủ kỳ Derby là một hạng chứ danh ngựa đua thi đấu sự tình, thuộc về nước Mỹ ba quan thi đấu một bộ phận. Cái này thi đấu sự tình bình thường tại hàng năm tháng 5 tuần đầu tiên 6 cử hành. Địa điểm tại Kẻ đủ kỳ châu Louisville. Kẻ đủ kỳ Derby là trên thế giới nổi danh nhất ngựa đua thi đấu sự tình một trong, hấp dẫn đại lượng người xem cùng tiền đặt cược kẻ đủ kỳ Derby chỉ hạn 3 tuổi thuần huyết ngựa dự thi. Thi đấu sự tình toàn bộ hành trình vì 2000 gạo. Trên tài đường đua chiều dài là 1/1/4 dặm anh, hẹn 201.2m, thời gian sử dụng ước chừng tại 2 phút. Trên tài lúc mỗi con ngựa phụ trọng là đều là 126 tờ UNZ. Người cưỡi thể trọng đều phải thấp hơn 126 tờ UNZ. Kẻ đủ kỳ Derby thi đấu sự tình, đối dự thi ngựa tuổi tác có nghiêm khắc hạn chế. Đó chính là ngựa đua tuổi tác đều là 3 tuổi. Vô luận ngựa của ngươi có một ngày xuất sinh, toàn bộ bị định tại ngày mùng ngày 1 tháng 1. Nói cách khác, nếu như ngựa của ngươi sinh ra ở ngày 31 tháng 12, như vậy có lỗi với đến 5 tháng 1 một tốt hắn liền 1 tuổi. Ngươi đây có thể hấp dẫn vô số ngựa chủ tới đây thi đấu, không chỉ là bởi vì thi đấu sự tình nổi tiếng, càng là có phong phú tiền thưởng. Phải biết, nếu như ở chỗ này ngươi ngựa đua có thể lấy được quán quân, như vậy ngựa chủ tướng sẽ có được 200 vạn Mỹ kim tiền mặt ban thưởng. Đôi này rất nhiều ngựa chủ tới nói, cũng là một bút phi thường phong phú thu nhập. Chính là bởi vì thi đấu sự tình nổi danh, cũng kéo theo nơi đó khách du lịch. Từ đó, Louis Vuitton càng thêm coi trọng cái này ngựa đua vận động. Căn cứ Nạ Tạ giới thiệu, nơi này tại tranh tài một ngày trước, toàn thành phố tất cả trường học nghỉ. Tại trong lúc này, mỗi cái trường học, mỗi cái cộng đồng đều có hắn tiểu du hành cùng tiệc tùng. Đại quy mô chúc mừng hoạt động có hơn 70 cái. Lớn nhất chúc mừng hoạt động bao quát nước Mỹ lớn nhất pháo hoa biểu diễn cùng nhiệt khí cầu vận động viên ở giữa đại khí cầu tranh tài. Có thể nói, ngựa đua đã dung nhập trở thành nơi đó một hạng phi thường trọng đại ngày lễ. Tại loại này không khí dưới, rất nhiều ngoại lai du khách cũng sẽ không tự chủ trộn lẫn vào trong đó. Diệp Viễn ngồi tại chủ sự mới là ngựa chủ cung cấp chuyên môn xem thi đấu khu. Khu vực này so với phổ thông tính phòng, càng thêm tới gần đường đua. Đây cũng là dễ dàng cho những này ngựa chủ năng đủ rõ ràng hơn xem đến ngựa của mình ở trong trận đấu biểu hiện. Không thể không nói, Diệp Viễn đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát ngựa đua tranh tài. Một tuần trước, Diệp Viễn theo lấy quả sở nông trường đoàn đội đã tới nơi này. Sở dĩ muốn sớm lâu như vậy là vì ngựa đua tại tranh tài trước còn cần kiểm dịch cùng nghiệm ngựa quá trình. Chỉ có hết thể phù hợp thi đấu sự tình tiêu chuẩn mới có thể để ngựa đạp vào đường đua. Mà quá trình này chi dường dà, cũng không phải 1-2 ngày liền có thể hoàn thành. Cho nên rất nhiều ngựa chủ, vì không xảy ra bất trắc, bình thường đều sẽ sớm một tuần, đem hắn yêu ngựa, sớm vận chuyển đến tranh tài địa. Diệp Viễn mặc dù rõ ràng, chỉ cần có hắn tại, đạp tuyết liền sẽ không xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng nhập ra tùy tục, lại thêm hắn cũng nghĩ toàn bộ hành trình thể hội một chút ngựa đua niềm vui thú. Thế là hắn cũng sẽ không đi quan tâm một tuần này thời gian. Tại một tuần này thời gian bên trong, Diệp Viễn cơ hồ đi khắp Louis Lee hệ béo là mỗi một con đường. Đây là một tòa nhân khẩu chỉ có 70 vạn thành thị diện tích tại 1032 cây số vuông. Dạng này thổ địa diện tích, cùng dạng này nhân khẩu số lượng, tại Hoa Quốc đơn giản chính là không thể tưởng tượng một việc. Có lẽ rất nhiều người đối với những này không có cái gì khái niệm. Như vậy đổi một loại thuyết pháp, chính là đem một cái huyện cấp thị nhân khẩu, ném vào một cái hàng hai thành thị bên trong. Ngươi có thể tưởng tượng được kết quả như vậy sao? Đây có lẽ là Diệp Viễn đi qua nhân khẩu là thưa thất nhất thành thị một trong. Thông qua mấy ngày du ngoạn, Diệp Viễn đối với thành phố này có càng sâu hiểu rõ. Nơi này là ở vào kẻ đủ kỳ châu Trung Bắc Bộ, cùng Indiana châu chỉ có một sông chi cách. Vì hồ Hà Nam bờ chủ yếu bến cảng thành thị. Đây là Diệp Viễn trước khi đến không có nghĩ tới. Có thể nói, nơi này cho Diệp Viễn một loại không giống du lịch thể nghiệm. Ngồi tại xem thi đấu tịch, hồi tưởng đến những ngày này tại Louis Nghị hệ béo lạ kiến thức. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không thể không thừa nhận. Hắn thật rất thích nơi này không khí. Nhất là khoảng cách tranh tài gần nhất những ngày gần đây, thành thị bên trong ở khắp mọi nơi ngựa đua bầu không khí. Càng làm cho Diệp Viễn lưu luyến quên bể. Rau cải sôi phát đạt, cho dù là Diệp Viễn cái này thể không còn đánh bạc người, cũng lòng ngứa ngay vì đạp tuyết, mua một chương 10 vạn Mỹ kim phúc lợi. Mặc dù Diệp Viễn không có giống những con ngựa khác chủ, đi tìm hiểu đối thủ tình huống, nhưng từ đối với đạp tuyết cùng sinh mệnh tuyển thủy lòng tin, Diệp Viễn không cho rằng đạp tuyết lần thứ nhất tranh tài sẽ có ngựa có thể tại trước mặt nó cướp đi quán quân. Đây cũng là Diệp Viễn tự tin nhất chỗ. Nương theo lấy quảng bá vang lên, đấu trường bên trên bắt đầu giới thiệu mỗi một thất ngựa đua tình huống. Theo quảng bá kết thúc, ngựa đua tại người cưỡi không chế giới đã đứng ở xuất phát chạy điểm. Toàn trường mười mấy vạn người. Tại thời khắc này bích tỷ ngưng thần. Đấu trường vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Nương theo lấy súng lệnh vang lên. Phá cửa mở ra. Từng tất ngựa đua giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Nương theo lấy ngựa đua xông ra, phía trên lập tức bị đẩy lên cao điểm. Toàn bộ chủ trì hữu đáo nẹt ngựa đua trận, lập tức tiếng người huyên náo. Tiếng hoan hô, tiếng mắng chửi, cùng ngẫu nhiên trộn lẫn lấy các loại ngôn ngữ cố lên âm thanh. Để Diệp Viễn cái này thân lâm kỳ cảnh người, cũng không khỏi đến trong lòng đột nhiên siết chặt. Giờ phút này hắn đã che giấu ngoại giới tất cả tạp âm. Một đôi mắt thẳng tắp toàn bộ đặt ở đạp tuyết trên thân, không biết có phải hay không là cùng người cưỡi rèn luyện vấn đề. Xuất phát chạy đạp tuyết cũng không có như Diệp Viễn nghĩ như vậy, một ngựa đi đầu trực tiếp xác định dẫn trước ưu thế. Thời khắc này đạp tuyết chỉ là ở vào thứ 3 vị trí bên trên, có lẽ đây đối với những con ngựa khác chủ tới nói đã coi như là một cái không tệ bị lần, nhưng đối với Diệp Viễn cùng đạp tuyết tới nói cái này cũng không đủ. Chương 1953, cái thứ nhất quán quân. Chương 1953, cái thứ nhất quán quân. Louis Vuitton chủ trì hữu đáo nẹt ngựa đua trận. Giờ phút này tiếng người huyên náo. Diệp Viễn ngồi trên khán đài, nhìn xem đạp tuyết ngay tại từng bước một lao vùng bụt. Thi đấu sự tình đã tiến hành hơn phân nửa, mà đạp tuyết giờ phút này về chỉ ở vào vị trí thứ 2 bên trên. Bất quá tin tức tốt chính là, khoảng cách đệ nhất kia thất ngựa đua, chỉ cũng bất quá là có một cái đầu ngựa yếu ớt khoảng cách. Lịch đấu hơn phân nửa, thắng bại cơ bản đã rất rõ ràng. ở vào tại thê đội thứ nhất, chỉ còn lại có 4 con ngựa đua. Có thể nói, ba hạng đầu nhất định sẽ tại cái này 4 con ngựa đua ở trong sinh ra. Mà lại đối với thời khắc này Đạp Tuyết tới nói, ưu thế phá lệ rõ ràng, bởi vì ngoại trừ thứ nhất tất dẫn trước nó hướng dẫn người bên ngoài, còn lại phân loại thứ ba Sử Nỗ So cùng tạm liệt thứ tư Lam Tinh Chi Quang, bọn hắn cùng Đạp Tuyết còn có nửa cái thân ngựa chênh lệch. Lão bản, chúng ta có thể bảo đảm 2-1. Nạ Ta nhìn thấy bây giờ trên trận cục diện, lôi kéo Diệp Viễn cánh tay kích động nói, phải tin tưởng Đạp Tuyết, chúng ta nhất định là quán quân. Diệp Viễn cũng không có mặt ngoài nhìn qua vui vẻ như vậy, dù sao đối với hắn mà nói, trận đấu này Đạp Tuyết là không hoàn mỹ, cho dù là cuối cùng đoạt được quán quân, nhưng đối với Đạp Tuyết tới nói còn chưa đủ hoàn mỹ, mà hết thảy này cũng không thể trả trách Đạp Tuyết trên thân. Diệp Viễn rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ người cưới cùng ngựa đua ở giữa không ăn ý nói lên chuyện này. Diệp Viễn cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản Quả Sở Nông Trường đã sớm vì Đạp Tuyết chuẩn bị một vị kinh nghiệm phong phú kỹ sư, nhưng ai nghĩ được vị kỹ sư này tại một tuần trước đột nhiên kiểm tra ra thận xảy ra vấn đề, kết quả chỉ có thể từ trước mắt vị này dự bị người cưới thay thế bên trên. Không phải liền lấy Diệp Viễn đối Đạp Tuyết hiểu rõ, trận đấu này nó nhất định sẽ từ đầu thắng đến đuôi, sẽ không giống hiện tại, bởi vì cùng người cưới phối hợp tạm thời vẫn còn vị trí thứ hai bên trên. Liên ở Diệp Viễn nói chuyện với Nạ Tạ cái này khe hở, toàn trường lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Diệp Viễn đều không cần đi xem, liền biết thanh âm này tồn tại, bởi vì liền ở vừa mới, Đạp Tuyết dùng nó kia không có gì sánh kịp tốc độ, lập tức kéo gần lại cùng thứ nhất hướng dẫn người ở giữa khoảng cách, thậm chí có hỏi một chút kéo ra cục diện. Một cái ngựa mũi chênh lệch, dần dần khuyết trương đến một cái đầu ngựa. Khoảng cách điểm cuối cùng chỉ còn lại khoảng trăm thước. Đạp Tuyết tựa như là giống như thần trợ, trực tiếp bốn vó phi nước đại. Cuối cùng tại vô số âm thanh ủng hộ bên trong, Đạp Tuyết lấy nửa cái thân vị ưu thế tuyệt đối, dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng. Nương theo lấy Đạp Tuyết đoạt giải nhất, Diệp Viễn nghe được rất nhiều người chửi mắng, cùng đầy trời phế vật sổ số. Đối với những này, Diệp Viễn cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Những này rất nhiều người đều là bởi vì thua tiền mới ở nơi đó vô năng cùng nộ. Về phần bọn hắn thật rất thống hận Đạp Tuyết, thế thì cũng không trở thành. Dù sao không có Đạp Tuyết, cũng có hướng dẫn người. Diệp Viễn khoa không tin, bọn giá hỏa này đều là mua hướng dẫn người người xem. Thiên A, lão bản, Đạp Tuyết phá kỷ lục. Nương theo lấy tranh tài kết thúc, quảng bá bên trong đã bắt đầu phát ra mỗi một thất ngựa đua thành tích. Đầu tiên chính là Đạp Tuyết, nó lấy 1:58:30 thành tích phá vỡ từ kẻ đủ kỳ đẹp bị ngựa nước Mỹ đội trưởng tại năm 2015 sáng tạo 1:59:20 thi đấu sự tình ghi chép. Trọng yếu nhất chính là Đạp Tuyết nhất cử đem ghi chép trước thời hạn gần 1 giây đồng hồ. Đây là khái niệm gì? Có lẽ có người sẽ nói 1 giây đồng hồ cũng không phải ưu thế gì a. Nếu như vậy muốn liền 10 phần sai. Chúng ta lấy một thí dụ, trên thế giới đỉnh cấp 100m tranh tài, 1 giây đồng hồ chênh lệch sẽ có bao nhiêu đại? Tin tưởng rất nhiều người đều có thể nghĩ đến. Mà ngựa đua cũng là như thế, thậm chí 1 giây đồng hồ ngựa đua chạy khoảng cách so với nhân loại 100m tranh tài chạy khoảng cách còn một lớn. Tại ngựa đua tranh tài lúc, một thất thi đấu mã nhất giây có thể chạy khoảng cách ước chừng tại 20m đến 30m ở giữa. Dạng này một chuyển đổi, mọi người nên rất rõ ràng. Đạp Tuyết cơ hội là tương đương dành trước hướng dẫn người chí ít một nửa thân vị. Phải biết, cái kỷ lục này, tại cái này thi đấu sự tình đã giữ vững thời gian 9 năm. Kết quả hôm nay lại bị lần thứ nhất đạp vào đấu trường Đạp Tuyết mà sửa. Nhất trọng yếu, chuyên nghiệp là người đều nhìn ra Đạp Tuyết cùng người cưới không ăn ý trình độ. Nếu như người cưới lại cho thêm chút sức, tin tưởng cái thành tích này sẽ còn càng tốt hơn. Đây cũng là đang nghe quảng bá sau, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, chung quanh những con ngựa khác chủ đưa tới ánh mắt bất khả tư nghị. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tại một người ngựa không cân đối tình huống dưới, còn có thể cầm xuống quán quân. Hơn nữa còn là lấy phá kỷ lục hình thức lấy xuống. Đây quả thực liền lật đổ những này ngựa chủ nhận biết. Nhất là Diệp Viễn là số ít hóa làn da khuôn mặt xuất hiện ở đây, liền càng thêm khiến cái này người cảm giác được bất khả tư nghị. Diệp Viễn không để ý tới những người này quăng tới hoặc hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt. Hắn giờ phút này đã cười ha hả đi theo Nạ Tạ rời đi thính phòng. Tiến vào chỉ có chiến thắng ngựa chủ mới có thể hưởng thụ được phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Đạp Tuyết đoạt giải quán quân, cũng sẽ không lập tức liền cùng Diệp Viễn vị này ngựa chủ kiến mặt. Thi đấu sự tình chủ sự phương, còn cần cho Đạp Tuyết làm một loạt đoạt giải quán quân kiểm tra. Đây cũng là ngựa đua một hạng ắt không thể thiếu khâu. Một hồi, ta liền không ra mặt, ta vừa mới nhìn thấy có đài truyền hình người tại. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ngươi đi làm tốt. Trễ một chút, ta sẽ đi chuồng ngựa thăm hỏi anh hùng của chúng ta. Diệp Viễn ngồi tại ghế salon bằng da thật, miệng bên trong ngậm xì gà, nhẹ nhõm nói, không có vấn đề. Không nói trước Nạ Tạ đối với Diệp Viễn mệnh lệnh có thể hay không đưa ra chất vấn, liền chỉ nói cái này cơ hội lộ mặt, chính là Quả Sở Nông Trường quảng cáo tốt nhất thời gian. Lại thêm nàng cũng biết nhà mình vị chủ nhân này cũng không phải là loại kia thích ra danh tiếng tính cách. Nếu như lần tranh tài này không phải Đạp Tuyết, mà là trước đó liền vì nông trường đoạt được thành tích tốt Thái Uy, Diệp Viễn có thể tới hay không hiện trường đều nói không chừng. Đây cũng là nàng miệng đầy đáp ứng nguyên nhân. Chuồng ngựa bên trong, Diệp Viễn đứng trước mặt Đạp Tuyết, nghe kia mang theo có một ít ủy khuất Tê Minh Thành, biết ngươi bị khuất, bất quá kết quả là tốt, lần sau nhất định cho ngươi đổi một cái tốt nhất người cưới. Diệp Viễn một bên an ủi Đạp Tuyết, một bên trêu ghẹo nói, tựa như là nghe hiểu Diệp Viễn đồng dạng. Đạp Tuyết lắc đầu Tê Minh, dùng để biểu thị trong lòng mình vui sướng. Đây đã là tranh tài sau ban đêm, Diệp Viễn xin miễn hết thệ tiểu hội mời, một thân một mình đi tới Đạp Tuyết chỗ chuồng ngựa. Phải biết, làm quán quân ngựa chủ, rất nhiều người là muốn kết bạn hắn. Nhưng những này lại bị Diệp Viễn lấy thân thể khó chịu vì lý do toàn bộ giao cho Nata. Mà hắn hiện tại chỉ muốn cùng Đạp Tuyết đợi cùng một chỗ. Không biết có phải hay không là trên người hắn động vật lực tương tác sinh ra tác dụng. Dù sao Diệp Viễn cảm giác Đạp Tuyết hôm nay cảm xúc cũng không phải là rất ổn định. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Thẳng đến hắn nhìn thấy Đạp Tuyết thời điểm, mới xác nhận cảm giác của mình cũng không phải gì đó ảo giác. Thông qua tinh thần lực, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được Đạp Tuyết tâm tình chập chờn. Diệp Viễn cũng không biết mình có thể làm những gì, nhưng hắn vẫn là lưu lại, cảm nhận được Đạp Tuyết bởi vì chính mình cảm xúc dần dần ổn định. Diệp Viễn lúc này mới hơi yên tâm một chút. Phải biết, Đạp Tuyết tính cách thế nhưng là tương đương mẫn cảm. Cho dù là tại quả sơ nông trường, gia hỏa này cũng không thích người xa lạ tới gần. Cho dù là mỗi ngày cùng hắn sớm chiều chung đụng những cái kia cao bồi, cũng đồng dạng không có đạt được gia hỏa này tán thành. Thật vất vả có thể làm cho hắn miễn cưỡng tiếp nhận trước đó kỵ sư điều khiển. Nhưng người nào nghĩ đến, tới gần tranh tài vậy mà ra kia việc sự tình. Nếu như không phải có Diệp Viễn vị chủ nhân này đích thân tới hiện trường, nói không chừng lần tranh tài này Đạp Tuyết liền bỏ cuộc cũng có nói. Đừng tưởng rằng thuyết pháp này rất khoa trương. Phải biết, lấy Đạp Tuyết tính cách, không có khả năng nhậm do người xa lạ trực tiếp khống chế chính mình. Cho dù là Diệp Viễn ra mặt, cũng là trấn an rất lâu, mới có thể để cho người cưỡi chân chính ngồi cưỡi tại tiểu gia hỏa trên lưng. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, Đạp Tuyết lần này cùng người cưỡi phối hợp mới như thế không hoàn mỹ. Đối với điểm này, vô luận là Diệp Viễn hay là Nạ Tạ, đều cảm thấy đau đầu. Ngựa là ngựa tốt, nhưng không phối hợp người cưỡi, đây là vạn vạn không được. Phải biết, một trận ngựa đua tranh tài xuống tới, không chỉ là muốn nhìn ngựa đua bản thân, trong này liên lụy các mặt còn có rất nhiều. Ngựa cùng người cưỡi phối hợp, người cưỡi chuyên nghiệp năng lực cùng lâm tràng ứng biến, còn có chính là sân bãi một chút nhân tố. Cho nên nói, cho dù là ngựa đua lại ưu tú, nhưng thiếu khuyết phương diện khác phụ trợ, vẫn như cũng không có khả năng trở thành chân chính mã vương. Liên lấy sự tình hôm nay đến nêu ví dụ, nếu như không phải Đạp Tuyết bản thân tố chất mạnh hơn cái khác ngựa đua quá nhiều, kia rất có thể liền sẽ bởi vì cùng người cưỡi ở giữa một chút xíu không ăn ý, từ đó bị tuần hành người cầm tới quán quân. Đối với điểm ấy, Diệp Viễn cũng không thể không thừa nhận. Lúc ấy, Đạp Tuyết xuất phát chạy ở thế yếu thời điểm, Nạ Tạ liền nhìn ra ở trong đó vấn đề, đồng thời cũng kiên nhẫn tại tranh tài sau giảng thuật cho Diệp Viễn. Cái này cũng mới có Diệp Viễn xuất hiện ở đây, trấn an Đạp Tuyết một màn. Cũng may kết quả coi như hoàn mỹ. Diệp Viễn tại trấn an được Đạp Tuyết cảm xúc về sau, hắn lúc này mới trở lại ngủ lại khách sạn. Khi hắn sau khi trở về, vừa muốn tiến vào gian phòng của mình, liền nghe đến gian phòng cách vách cửa bị mở ra. Khi hắn nhìn thấy Nạ Tạ xuất hiện tại trong cửa phòng thời điểm, cả người đều có chút kinh ngạc. Ngươi không phải đi tham gia chủ sự mới là ngựa chủ tổ chức tiểu hội sao? Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Viễn thế nhưng là rất rõ ràng. Nạ Tạ tối nay là muốn đại biểu quả sở nông trường, tham gia chủ sự mới là tất cả dự thi ngựa chủ tổ chức một cái tiệc rượu. Mặc dù lại ngoại quốc không có Hoa quốc kia cái gì bàn rượu văn hóa, nhưng bọn hắn lại là điên cuồng thích xây dựng các loại tiệc rượu. Theo Diệp Viễn, cái này không phải liền là một loại khác bàn rượu văn hóa sao? Chỉ bất quá tại Hoa quốc là mọi người ngồi cùng một chỗ tán gẫu đại sơn, mà ở chỗ này thì là cho mọi người càng nhiều không gian, có thể đơn trò chuyện thôi. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nạ Tạ mắt nhìn còn chưa bật đèn Diệp Viễn gian phòng, cho đối phương một cái mỉm cười rực rỡ. Vậy liền vào đi, vừa vặn ta cũng nghĩ cùng ngươi tâm sự liên quan tới Đạp Tuyết tiếp xuống tranh tài. Diệp Viễn không quan trọng đúng bay, thế là dẫn đầu đi vào phòng, đồng thời đem thẻ phòng cắm vào cái danh bên trong. Theo thẻ ra vào cắm vào, gian phòng lập tức phát sáng lên. Hai người một trước một sau đi vào phòng xếp phòng khách. Diệp Viễn ảo thuật lấy ra một bộ đồ uống trà cùng một bình nóng hổi hộp, ở nơi đó tự mình pha được là trà, làm Nạ Tạ vụng trộm chủ nhân. Diệp Viễn cũng sẽ không có ý tị lý thứ gì, thế là ở trong không gian lấy ra một chút thường ngày vật phẩm. Đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tốt che giấu. Những này chẳng qua là Diệp Viễn một cái thói quen. Hắn không thích sử dụng khách sạn cung cấp những cái kia đồ uống trà cùng đồ dùng hàng ngày. Đây cũng không phải là Diệp Viễn đến cỡ nào giả mồm, mà là hắn tại thiền cận nhiều lần bên trong, nhìn quá nhiều liên quan tới phương diện này mặt trái tin tức. Mặc dù hắn không cho rằng loại này khách sạn 5 sao cũng sẽ xuất hiện loại kia không đáng tin cậy tình huống phát sinh, nhưng làm một có được không gian tùy thân hắn tới nói, vẫn là càng ưa thích sử dụng hắn mà thôi. Nếu như đổi thành người khác, nhìn thấy đột ngột thêm ra tới những này đồ uống trà còn sẽ có một tia kinh ngạc. Nhưng những này đối với Nạ Tạ tới nói, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đương nàng ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Diệp Viễn đưa tới chén trà sau, mở miệng cười nói ra, Hoa quốc trà thật có thể giải rượu sao? Ta nghe rất nhiều bằng hữu lại, người nước Hoa cũng sẽ ở từng uống rượu về sau, lại uống bên trên một bình trà nước, dùng để pha loãng trong thân thể cồn. Không thể không nói, đây cũng quá thần kỳ. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, không biết là từ lúc nào bắt đầu, nước trà giải rượu thuyết pháp này bị rất nhiều nơi người tôn sùng. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, nước trà không chỉ có không thể giải rượu, mà còn có khả năng đối thân thể tạo thành tổn thương. Hắn là thật không nghĩ tới, loại thuyết pháp này vậy mà đều chuyển đến nước ngoài đi. Thế là cười đối Nạ Tạ giải thích nói, trong trà thành phần là không cách nào để cao trong cơ thể con người giải rượu môi hoạt tính, cho nên trên lý luận tới nói, nó là không thể giải rượu. Nạ Tạ chỉ là nhún vai, cũng không có bởi vì Diệp Viễn trả lời mà cảm thấy thất vọng. Đối với nàng tới nói, nước trà cũng chỉ là một loại đồ uống mà thôi, mà lại là một loại cảm giác phi thường không tốt đồ uống. Chẳng qua là bởi vì nhà mình chủ nhân thích uống, cho nên nàng mới có thể chậm rãi thích ứng loại này Hoa quốc đồ uống. Về phần có thể hay không giải rượu, thật không trọng yếu có được hay không. nói một chút đi, tiệc rượu tình huống như thế nào? Diệp Viễn mặc dù không đi tham gia tiệc rượu, nhưng đối trong tiệc rượu sự tình vẫn là rất hiếu kỳ. Không phải, hắn không phải cũng sẽ không mời Nạ Tạ đi vào nơi này ngồi một chút. Ha ha, lần này tiệc rượu thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Đạp Tuyết lần này đoạt giải quán quân, cho chúng ta quả sở nông trường tại ngựa đua giới đứng bước chân, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trước đó Thái Huy, hiện tại Đạp Tuyết. Thời gian ngắn ngủi, chúng ta quả sở nông trường tại nước Mỹ ngựa đua giới cũng coi là có chút danh tiếng. Lại thêm trước đó chúng ta nông trường những năm kia kinh doanh. Hiện tại chúng ta hộ khách đã từ ngựa bình thường chủ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lá, ngươi biết không? Ta lần này đạt được mấy vị ngựa chủ ủy thác. Bọn hắn tại cái này ngựa đua quý qua đi, đều sẽ đem bọn hắn ngựa đua phóng tới chúng ta nông trường ủy trị. Nạ Tạ hưng phấn nói. Đối với một chút bồi dưỡng ngựa đua nông trường tới nói, bị ủy trị cũng là một loại kinh doanh thủ đoạn. Chỉ có nông trường danh khí biến lớn, mới có chân chính ngựa đua bị ủy trị đến nông trường ở trong. Mà những ngày ngựa đua, mỗi một thất đều sẽ cho nông trường mang đến lợi nhuận to lớn. Đây cũng là chủ doanh ngựa đua nông trường một hạng phi thường phong phú thu nhập nơi phát ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phần nhỏ nông trường mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Không thấy trước đó quả sở nông trường tại ngựa đua giới cũng coi là có một ít nổi tiếng. Nhưng ở Diệp Viễn tiếp nhận thời điểm, nông trường bên trong cũng không có một thất những người khác ngựa đua sao? Đây chính là nông trường nổi tiếng còn chưa đủ, cho nên tốt một chút ngựa chủ cũng sẽ không tán thành ngươi, cũng sẽ không yên tâm đem hắn yêu ngựa giao cho ngươi đến nhờ quản. Mà bây giờ quả sở nông trường dùng Thái Uy mà cùng Đạp Tuyết đã chứng minh thực lực của mình, cho nên có một ít ngựa chủ đi tìm đến cũng là chuyện trong dự liệu. Nhất là Diệp Viễn đối với mình không gian có nuôi súc vật thế nhưng là rất có lòng tin. Mặc dù không có khả năng để những cái kia bị ủy trị ngựa đua có cái gì bay vọt về chất, nhưng để cao một chút bọn hắn tranh tài thành tích, có lẽ còn là không thành vấn đề. Càng nghĩ càng là có khả năng này. Thậm chí có như vậy một cái trước mắt, Diệp Viễn cả người đều ngu ngơ. Chương 1954, hảo hữu ra mắt. Chương 1954, hảo hữu ra mắt. Trong tiểu điểm, Diệp Viễn gian phòng. Nhìn thấy đây hết thảy Nạ Tạ, cũng không cắt đứt Diệp Viễn suy nghĩ. Dù sao mình khi nhận được mấy cái ủy thác tờ đơn thời điểm, cũng không thể so với Diệp Viễn hiện tại tốt hơn chỗ nào. Cái này không chỉ là một chút thu nhập vấn đề, càng là ngành nghề bên trong người đối nông trường một loại tán thành, làm nông trường chủ nhân chân chính. Diệp Viễn có biểu hiện như vậy, theo Nạ Tạ là chuyện rất bình thường không phải sao? Diệp Viễn nghe được Nạ Tạ sau, cả người suy nghĩ đã ước mơ tới, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu như bị ủy trị ngựa đua cũng có thể cầm tới mấy cái quán quân, có phải hay không đối với mình nông trường dương danh nước Mỹ ngựa đua giới càng thêm có lợi. Mặc dù hắn không thích xuất hiện tại đèn chiếu hạ, nhưng trốn ở sau, nhìn xem hắn một tay bồi dưỡng ra được Nạ Tạ, trở thành toàn định nước châu, thậm chí là toàn định nước Mỹ tốt nhất nông trường chủ, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Tại sao là Nạ Tạ mà không phải hắn? Bởi vì từ lần trước tại lịch bối hồ phát sinh thực nhân ngư sự kiện sau, Diệp Viễn liền nghe Tiểu Na khuyên cáo, đem nông trường lần nữa quay lại cho Nạ Tạ. Có thể nói tại pháp luật bên trên, hiện tại quả sở nông trường cùng Diệp Viễn đã không hề quan hệ. Đây cũng là ra nhiều chuyện như vậy, không có người tìm nông trường phiền phức nguyên nhân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn làm như vậy mới là không gì đáng trách. Tại bốn liếng trong mắt, Diệp Viễn sở dĩ có thể đạt được nông trường, là vì lúc ấy Nạ Tạ mất tích, mà lúc đó tớ lại không thích kinh doanh nông trường, cho nên mới sẽ bị Diệp Viễn thừa lúc vắng mà bảo. Về phần Diệp Viễn mục đích là hay là, bọn hắn cũng không quan tâm. Mà Diệp Viễn tại khoảng thời gian này, lần nữa đem nông trường quay lại cho Nạ Tạ. Theo bọn hắn nghĩ, chính là Diệp Viễn một loại nhu nhược trốn tránh biểu hiện. Dù sao trước đó Diệp Viễn cùng tờ ký tên mua sắm hiệp nghị thời điểm, phía trên thế nhưng là rõ ràng nói rõ, Nạ Tạ sau khi trở về, bọn hắn có quyền lợi thu mua tòa này nông trường. Những chuyện này, đối với những cái kia vốn liếng muốn giải cũng không phải là việc khó gì. Dù sao lúc trước tờ cũng không phải chỉ gặp Diệp Viễn như thế một cái người mua, cho nên đối với những chuyện này, rất nhiều người đều là rõ ràng. Nếu như không phải có như thế hà khắc điều khoản tại, quả sở nông trường cũng không tới phiên Diệp Viễn thu mua. Chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này, Diệp Viễn làm ra bán trao tay nông trường, sau đó thoát đi nước Mỹ sự tình, cũng không lộ vẻ như vậy đột ngột. Diệp Viễn đây chính là vốn liếng ngạo mạn đi. Nhưng bất kể nói thế nào, những này đối với Diệp Viễn tới nói, lại là một cái không tệ tin tức tốt. Về phần nông trường thay tên vấn đề, có thể hay không cho Diệp Viễn mang đến phiền phức gì, vậy cũng quá coi thường không gian xuất phẩm rồi. Có chip cắm vào đòn sát thủ này, Diệp Viễn cũng sẽ không tin tưởng Nạ Tạ sẽ có hay là dị thường. Đúng là có những yếu tố này, Diệp Viễn mới có thể chân chính buông tay buông chân đến chỉ huy Nạ Tạ phát triển nông trường. Dù sao hiện tại vô luận là từ pháp luật vẫn là từ phương diện gì, nông trường chủ nhân hoàn toàn chính xác chính là Nạ Tạ. Nếu như nông trường vẫn như cũ còn tại Diệp Viễn danh nghĩa, nói thật, Diệp Viễn thật đúng là không dám chơi như vậy. Dù sao kỳ thị ở khắp mọi nơi, dạng này người là sẽ không cho là một cái người ra vàng sẽ có thể bồi dưỡng ra chất lượng tốt ngựa đua, cũng càng sẽ không đem hắn ngựa đua đưa đến một nhà từ người ra vàng xây dựng nông trường tiến hành ủy trị. Đây chính là sự thật, dù là Diệp Viễn là bật học cũng không thể. Thu hồi còn tại bay loạn suy nghĩ, Diệp Viễn rất trịnh trọng mở miệng nói ra, Đạp Tuyết người cưới nhất định phải đổi đi. Nghe Diệp Viễn về sau, Nạ Tạ nặng nề gật đầu. Đối với vị này người cưới biểu hiện hôm nay, nàng cũng là bất mãn vô cùng. Có lẽ bên ngoài người đi đường trong mắt, vậy nhìn không ra hay là, nhưng làm cả ngày bồi dưỡng ngựa đua Nạ Tạ, thế nhưng là liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó mấu chốt. Nhân mã sở dĩ phối hợp không ăn ý ở trong đó có một phần là Đạp Tuyết nguyên nhân. Cái này không cách nào cải biến. Nhưng càng nhiều, vẫn là người cưới kinh nghiệm, cùng lâm tràng ứng biến không đủ tạo thành. Đôi này một thất thi đấu mã lai lại là chí mạng. Phải biết, đây chính là đạp tuyết thủ thi đấu. Nếu quả như thật bởi vì người cưỡi sai lầm, dẫn đến đạp tuyết không cách nào đoạt giải quán quân. Đừng bảo là người khác, chính là nạ tạ đều không thể tha thứ chính mình. Chuồng ngựa thật vất vả bồi dưỡng ra như thế một thất có ba quan vương tiềm chất ngựa đua, thật trực tiếp bị thua thiệt tại bắt đầu, vậy liền thật phải hối hận không kịp. Cũng may đạp tuyết đủ không chịu thua kém. Cho dù người cưỡi năng lực không đủ, nhưng vẫn là ỷ vào tự thân vượt qua cái khác thi đấu mã nhất chủ năng lực, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Cái này cũng cho nạ tạ sai lầm quyết định, che lên một tầng tấm màn che. Không phải nạ tạ đâu còn có cái gì tâm tình tham gia lần này tiệc rượu. Nhìn thấy nạ tạ cũng không có ý phản bác, Diệp Viễn vui mừng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống tranh tài, ta liền không tham gia, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đạp tuyết. Còn có ta đưa cho ngươi những cái kia thức uống, nhất định phải chú ý giữ bí mật. Diệp Viễn lo lắng đạp tuyết lại bởi vì đường dài 43 mà sinh ra khó chịu, cho nên sớm chuẩn bị mấy bình nước suối khoáng sinh mệnh tuyển thủy giao cho nạ tạ. Về phần về sau tranh tài, Diệp Viễn quyết định liền không tham dự. Đầu tiên, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, trường kỳ bồi tiếp đạp tuyết tranh tài tất cả ngựa đua tranh tài. Tiếp theo, chính là Diệp Viễn còn có một cái chơi rất vui sự tình muốn đi làm. Ta nhớ được, chẳng qua nếu như có thời gian, ta còn là hy vọng ngươi có thể tham dự vào. Dù sao đạp tuyết có ngươi ở thời điểm, thường thường trạng thái đều vô cùng tốt. Nạ tạ vẫn là phải tranh thủ một chút Diệp Viễn tham dự. Dù sao đạp tuyết là rất ỷ lại vị chủ nhân này. Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tại đi vào nước Mỹ về sau, hắn cũng đối ba quan vương tranh tài có một chút hiểu rõ, mà lại đối ba trận tranh tài thời gian cũng là rất rõ ràng. Cái này ba trận tranh tài ở trong, dẫn đầu bắt đầu chính là vừa mới kết thúc kẻ đủ kỳ đại bi. Nó là tại hàng năm tháng 5 cái thứ 2 thứ 7 cử hành, mà theo sát phía sau chính là bị giải thưởng. Hắn tranh tài thời gian là định tại hàng năm tháng 5 tuần lễ thứ 36 cử hành. Về mặt thời gian liền nhìn ra được, cái này hai trận tranh tài cách xa nhau vô cùng gần. Chỉ có thời gian một tuần cho ngựa đua tiến hành lúc trước chuẩn bị cùng vận chuyển. Cho nên nói, bị thi đấu tranh giải mới thật sự là khảo nghiệm ngựa đua vừa đứng. Dù sao trải qua lặn lội đường xa về sau, muốn tại trong thời gian rất ngắn, điều chỉnh tốt ngựa đua trạng thái, từ đó chạy ra thành tích tốt nhất. Mà đôi này đạp tuyết tới nói, còn có một cái chí mạng nhân tố, chính là nó cần tại ngắn ngủi trong một tuần thay đổi người cưỡi. Còn muốn đạp tuyết cùng người cưỡi đạt tới nhất định ăn ý trình độ. Đây mới là đối đạp tuyết chân chính khảo nghiệm. So sánh với bị thi đấu tranh giải, đối mông giải thưởng thời gian liền muốn hơi hữu hảo một chút. Mặc dù chênh lệch thời gian cũng chỉ có nửa tháng, nhưng dù sao cũng so một tuần muốn tốt không phải sao? Cho nên, nếu như Diệp Viễn thật muốn đi theo đạp tuyết hoàn thành ba quan vương cái này hành động vĩ đại, ít nhất phải trừ lại thời gian một tuần ra, mà hắn sau đó phải đối mặt sự tình, lại là hắn không muốn bỏ qua, cho nên hắn mới có thể nửa đường chọn rời đi. Ta coi như xong, nếu như người cưới cùng đạp tuyết ăn ý độ chậm chạp sách không lên nhìn tới, ngươi liền thử nghiệm để người cưới cho ăn một chút ta lưu lại nước cho đạp tuyết. Tin tưởng chuyện này đối với bọn hắn ở giữa ăn ý độ sẽ có trợ giúp. Bất quá lần này ngươi nhất định phải lựa chọn một cái đỉnh cấp kỹ sư, đến làm đạp tuyết tiếp xuống hai trạm tranh tài người cưới. Nhân tuyển nhất định phải chọn tốt biết không? Diệp Viễn lần nữa nhấn mạnh người cưới tầm quan trọng. Thế là hai người lại đối tiếp xuống tranh tài tiến hành một chút nghiên cứu thảo luận sau. Nạ tạ lúc này mới rời đi Diệp Viễn chỗ gian phòng. Nước Mỹ, bang California Nam Bộ, Los Angeles thị. Diệp Viễn cưới chuyến bay, vừa mới đến nơi này. Mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn Diệp Viễn, khỏe môi nết lên cười xấu xa đi ra sân bay. Ngồi lên khách sạn phái tới đón Diệp Viễn xe. Sau đó liền hướng về trước đó tại trên mạng sở định khách sạn tiến đến. Trên thế giới vừa nhắc tới Los Angeles, liền nhất định sẽ liên tưởng đến nổi tiếng Oscar. Mà lần này Diệp Viễn sở dĩ đến, cùng Oscar cũng không có cái gì quan hệ. Hắn sở dĩ tình nguyện từ bỏ quan sát đạp tuyết tranh tài, cũng muốn tới đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là hôm trước, hắn nhận được Triệu Xuyên tin tức. Trương Vô Tận tên kia hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà lại hắn tới mục đích cũng vô cùng để Diệp Viễn kích động. Ra mắt về phần Triệu Xuyên là thế nào biết đến? Nguyên nhân liền rất đơn giản. Bởi vì Trương Vô Tận lần này ra mắt, nhưng cũng không phải là hắn tự nguyện. Tự nhận là tình trường lãng tử Trương Vô Tận. Làm sao lại luôn là tới, ra mắt như thế không có kỹ thuật hàm lượng sự tình ở trong. Cái này hoàn toàn chính là nhà bọn hắn lao ra tử, cương ép an bài cho hắn. Vì chuyện này, Trương Vô Tận còn tìm đến Lam đảo Triệu Xuyên. Tốt dừng lại tố khổ. Đây cũng là Triệu Xuyên có thể biết chính xác thời gian cùng địa điểm nguyên nhân. Mà Diệp Viễn, mục đích tới nơi này liền đơn giản. Hắn nhất định phải toàn bộ hành trình ghi chép lại hảo huynh đệ ra mắt quá trình. Nói không chừng, những này sẽ trở thành Trương Vô Tận giá hỏa này hắc lịch sử. Làm hảo huynh đệ kiêm cơ hữu tốt Diệp Viễn, làm sao có thể bỏ lỡ như thế một cái tên chẳng diện. Hắn vừa nghĩ tới Trương Vô Tận ra mắt hình tượng, cũng cảm giác vô cùng vui vẻ. Ban đầu ở trường học, gia hỏa này cũng không có ít cầm hắn cùng Trương Hân tình cảm làm tiểu mẫu, đến dạy bảo chính mình. Thế là Diệp Viễn cũng muốn nhìn một chút, Trương Vô Tận lần này ra mắt quá trình. Không biết có phải hay không là đi học trong lúc đó bị Trương Vô Tận áp chế quá ác. Tóm lại Diệp Viễn vừa nghĩ tới Trương Vô Tận kinh ngạc dáng vẻ, liền đặc biệt chờ đợi. Xe ngừng đến hiệu đồn vườn hoa khách sạn trước cửa. Bởi vì Diệp Viễn cũng không có tùy thân mang theo hành lý nguyên nhân. Tại hắn đi xuống sau xe, lái xe liền lái xe rời đi. Mà người giữ cửa dẫn linh Diệp Viễn, tiến hành tiếp xuống vào ở đăng ký. Không thể không nói, quán rượu này trang trí cùng phục vụ thật là nhất lưu. Rất nhanh hoàn thành vào ở đăng ký Diệp Viễn, đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, đi tới thuộc về mình hành chính phòng. Diệp Viễn cũng không có ở hay là tổng thống bộ thói quen. Hắn thấy, tổng thống bộ không chỉ có không thực dụng, hơn nữa còn rất xa xỉ. nhưng hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Cho nên mỗi lần ở bên ngoài và ở khách sạn, chọn lựa đầu tiên cũng sẽ là hành chính phòng. Nơi này không chỉ có thiết bị đầy đủ, còn không có tổng thống bộ những cái giá trên trời này. Sau khi vào phòng Diệp Viễn, trước tiên liền bấm Tiểu Na điện thoại. "Tiểu tỷ, ta để ngươi giúp ta tra tư liệu thế nào?" Diệp Viễn không kịp chờ đợi hỏi. "Ngươi à, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, vì một người bạn ra mắt, vậy mà vận dụng ta cái tầng quan hệ này. Tại sao ta cảm giác ngươi so ngươi người bạn kia còn coi trọng hơn lần này ra mắt?" Tiểu Na nhạo báng nói. Nếu không phải biết Diệp Viễn cùng bị điều tra nữ nhân không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, thậm chí Tiểu Na đều sẽ hoài nghi, lần này ra mắt nhân vật chính không phải Trương Vô Tận, mà là Diệp Viễn. Không có cách, ai bảo Diệp Viễn đột nhiên gọi điện thoại đến, cần hắn hỗ trợ điều tra một người tư liệu. Đương Tiểu Na nhận được cú điện thoại này về sau, tại trong thời gian rất ngắn, liền vận dụng chính mình toàn bộ năng lực. Sau đó một phần phi thường kỹ càng tư liệu liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng là, vấn đề tới. Cô bé này tư liệu nhìn vô cùng lóa mắt, nhưng nhìn ở trong mắt Tiểu Na, cũng chính là có chuyện như vậy. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên liền muốn cô bé này tài liệu? Tiểu Na cũng không cho rằng đây là Diệp Viễn tâm huyết dâng trào. Nếu như không phải nàng biết Diệp Viễn đã có bạn gái, hơn nữa còn là hai cái, nói không chừng đều coi là Diệp Viễn là coi trọng con gái người ta. Chính là bởi vì lòng hiếu kỳ, Tiểu Na lại phát tán điều tra một chút nữ hải tử bối cảnh. Kết quả xem xét không sao, lập tức tìm được cùng Diệp Viễn giao lộ. Cô bé này phụ thân, cùng Diệp Viễn bạn tốt Trương Vô Tận phụ thân, lại có trên phương diện làm ăn liên hệ. Thế là Tiểu Na thông qua hắn quan hệ phức tạp lưới nghe được một tin tức. Chính là Trương Vô Tận cùng nữ hải nhi trong nhà, ngay tại chuẩn bị cho hai đứa bé đến một trận ra mắt gặp mặt. Thế là Kiều Na liền liên tưởng đến Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên sẽ muốn hắn điều tra cô gái này. Cũng không biết, đây là Diệp Viễn bản thân của hắn ý nghĩ, vẫn là Trương Vô Tận nắm hắn đến làm. Bất quá những này đều không phải là Kiều Na phải quan tâm. Chỉ cần biết rằng, nữ hài nhi này cùng Diệp Viễn cũng sẽ không sinh ra hay là, nàng cũng sẽ không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Từ khi Diệp Viễn bị tất cả mọi người chuyển thành sự hách lao đồ đệ sau, mà lại hách lao về chấp nhận sự thật này. Tất cả gia tộc đối Diệp Viễn coi trọng đăng ký đều đang lên cao. Về phần muốn lên tới trình độ gì, kia hoàn toàn liền muốn quyết định bởi tại tiểu gia hỏa có thể tại hách lao nơi đó học được bao nhiêu thứ. Qua nhiều năm như thế, đi theo hách lao học tập người có rất nhiều, mà lại học lĩnh vực cũng không giống. Nhưng chân chính bị hách lao thừa nhận đồ đệ cũng chỉ có một vị, mà lại vị kia thân phận bây giờ địa vị tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên làm hách lao ngầm thừa nhận vị thứ hai đồ đệ, mọi người làm sao lại không coi trọng? Cho dù là Kiều Na không cho là như vậy, gia tộc của nàng cũng cần nàng đi cùng Diệp Viễn thành lập lâu dài liên hệ, mà xem như gia tộc cực lực muốn tranh thủ mục tiêu, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ không đối Diệp Viễn giao tế lưới làm một chút điều tra? Có lẽ Diệp Viễn cũng còn không rõ ràng, giờ phút này nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị đặt ở rất nhiều gia tộc trên mặt bàn. Cái này so trước đó hắn cùng Hứa Triệu Lượng gia giao hảo còn muốn khoa trương. Mặc dù vô luận là Hứa gia vẫn là Triệu gia, đều là hoa quốc nhất lưu gia tộc, nhưng bọn hắn cùng hách lão đầu so sánh, thật đúng là liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắc hắc, ta cái này không phải liền là hiếu kỳ sao? Thế nào Kiều tỷ, điều tra tới rồi sao? Diệp Viễn sờ lên cái mũi, có chút lúng túng cười cười. Dù sao điều tra bằng hữu đối tượng hẹn hò loại sự tình này, nói ra vẫn là thật không tốt nghe. Bất quá nàng cũng là quá hiếu kỳ. Lý Huy chỉ là từ Trương Vô Tận miệng bên trong đạt được nữ hài nhi kia trường học cùng tính danh, còn lại tên kia liền hay là cũng không chịu nói. Ra ngoài cực mạnh lòng hiếu kỳ lý, Diệp Viễn thậm chí vận dụng Tiểu Na đến điều tra nữ hài nhi tư liệu. Đây cũng không phải là Diệp Viễn có cái gì ác thú vị, mà là muốn trước làm rõ ràng tình huống mới có thể tốt hơn nhìn Trương Vô Kỵ trò cười không phải. Có thể nói, Diệp Viễn vì tận mắt nhìn thấy lần này ra mắt, cũng coi là hao tâm tổn trí phí sức. Tư liệu ta sẽ phát cho ngươi. Còn có sự tình khác sao? Ta bên này rất bận rộn, cũng không có ngươi đại thiếu gia như vậy thanh nhàn, còn có thời gian đi xem bằng hữu ra mắt. Đối còn không có chúc mừng ngươi đạp tuyết cầm ba quan vương cái thứ nhất quan quân. Nếu quả như thật có thể làm được, vậy ngươi chính là kế Trương Tổ Đức sau vị thứ hai ba quan vương ngựa chủ. Đây cũng là một cái thành tựu không nhỏ. Cho chuyện cuối cùng, Tiểu Na vẫn không quên chúc mừng một chút đạp tuyết thành tích. Chương 1955, đột phát ngoại ý muốn. Chương 1955, đột phát ngoại ý muốn. Los Angeles, hiệu đồn vườn hoa khách sạn. 8088 hành chính trong phòng. Nhìn xem điện thoại hắc bình phong, Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Điều này nói rõ, Diệp Viễn tại nước Mỹ nhất cử nhất động đều tại người ta trong khống chế. Diệp Viễn có thể có cái gì tốt nói? Loại chuyện này, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Nhưng ngoài miệng, nhưng vẫn là muốn phủ nhận. Tiêu tỷ, ngài sẽ không quên, Đạp Tuyết hiện tại là thuộc về Quả Sở nông trường. Mà Quả Sở nông trường, tại mấy tháng trước, liền đã không thuộc về ta. Cho dù là Đạp Tuyết đoạt giải quán quân, đó cũng là người ta nạ tạ vinh dự, cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Diệp Viễn cũng sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Hắn cũng không muốn làm Đạp Tuyết đoạt giải quán quân về sau, hắn là ngựa chủ tin tức bay đầy trời. Hắn dùng loại thái độ này cũng là đang nhắc nhở Tiểu Na, mình bây giờ đã cùng Quả Sở nông trường không có quan hệ. Đừng cho người ở phương diện này lại làm văn chương, cho mình rỗi nước bẩn. Tin tưởng, Tiểu Na nhất định sẽ rõ ràng chính mình dụng tâm. Yên tâm đi, tình huống như thế nào mọi người trong lòng rõ ràng, cho dù là có người không hy vọng ngươi tốt, cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy. Tốt không nói, ta bên này còn có chuyện phải bận rộn. Nói xong, Tiểu Na liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Diệp Viễn điện thoại liền truyền đến nhỏ một tiếng thanh âm nhắc nhở. Mở ra xem xét, chính là Tiểu Na phát tới liên quan tới An Cũng Thế tư liệu. An Cũng Thế, nữ, năm 1994 người sống. học tập qua năm đạo khẩu kỹ thuật học viện tin tức cùng truyền thông chuyên nghiệp. Năm ngoái thi vào Nam California Đại học phim chế tác chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, đã từng thu được. Sau đó liên tiếp giải thưởng giấy chứng nhận, để Diệp Viễn nhìn cũng là dương mắt cứng lưới. Hắn không nghĩ tới, Trương Vô Tận vị này đối tượng hẹn hò nhìn còn có chút lợi hại con bị. Có lẽ là vì cùng với Tống Nhiễm nguyên nhân. Diệp Viễn đối với một chút truyền hình điện ảnh phương diện tin tức, nhiều ít cũng biết qua một chút. Nam California Đại học, phim học viện là toàn cầu nổi danh nhất phim học viện một trong. Nơi này bồi dưỡng được rất nhiều Hollywood nổi danh đạo diễn, biên kịch cùng nhà sản xuất. Như George Lucas, Sở Tở Vẩn Sở TM, Dêm Tạp Mai Long Cà Giòn Trở. Khái học viện hạ thiết nhiều cái chuyên nghiệp phương hướng, bao quát truyền hình điện ảnh chế tác, tỉ tờ ở tác sản xuất, anime, hô động truyền thông cùng trò chơi thiết kế, truyền thông nghệ thuật cùng ứng dụng, biên kịch, truyền hình điện ảnh nghiên cứu trở. Những này chuyên nghiệp phương hướng hàm cái phim sản nghiệp từng cái câu. Cũng thể hiện học viện tại vượt ngành học giáo dục phương diện ưu thế. Có thể nói, Nam California Đại học truyền hình điện ảnh chế tác chuyên nghiệp là nổi danh nhất TV học phủ. Có thể ở chỗ này đi học học sinh, mỗi một cái tự thân năng lực cũng sẽ không yếu. Chủ yếu nhất là trong nhà điều kiện cũng sẽ không quá kém. Ngẫm lại cũng thế. Lấy Trương Vô Tận cái này mỏ đời thứ hai thân phận, nhà bọn hắn lại thế nào khả năng cho hắn tìm một cái người bình thường nữ hài làm đối tượng hẹn hò đâu. Chỉ bất quá Diệp Viễn khi nhìn đến tư liệu về sau, biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Sẽ không lại là kế tiếp Âu Dương Vũ Săn A. Vô luận từ năng lực, còn có gia đình bối cảnh. Mặc dù cái này gọi là An cũng thế nữ hài không có Âu Dương Vũ San khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém nơi nào. Phụ thân hắn là trong nước nổi tiếng dân doanh xí nghiệp lão bản, mẫu thân là đại luật sư, nói đến cũng là một cái không tệ gia đình tổ hợp. Mà nữ hài mặc dù không có hắn Tống Nhiễm kinh diễm như vậy, nhưng đặt ở người bình thường bên trong cũng là một cái mỹ nữ tồn tại, 80 phân là không hề có một chút vấn đề. Xem hết đây hết thể Diệp Viễn, đối Trương Vô Tận lần này ra mắt thì càng cảm thấy hứng thú. Như thế một cái ưu tú nữ hài, nếu như trướng mắt Trương Vô Tận ra hỏa này, cái kia cũng quá có ý tứ. Thậm chí Diệp Viễn đều có một cái xúc động, chính là đem hắn đạt được tư liệu chia sẻ cho Triệu Xuyên. Có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi. Dù sao phần tài liệu này phía trên liên lụy đến một chút nữ hài gia đình tài chính tình huống. Nếu như mình cứ như vậy tùy ý tiết lộ ra ngoài, đối với người ta nữ hài chính là một loại không tôn trọng. Tiểu Na chính là bởi vì tín nhiệm chính mình, mới không có giữ lại đem hết thể gửi đi tới. Mà hắn cũng không thể làm như vậy không có phẩm, khắp nơi đi tuyên dương người ta nội tình không phải. Vô luận nữ hài có thể hay không cùng Trương Vô Tận tiếp tục, Diệp Viễn quyết định vẫn là không muốn làm như thế tốt. Có trước đó Kiều Na cung cấp tin tức, cùng bây giờ thấy được những này liên quan tới An cũng thế tư liệu, Diệp Viễn đã có thể trong đầu hồi khắc ra ngày mai hai người gặp mặt tình huống. Chỉ là trong này không biết tính về rất nhiều. Về phần có thể hay không nhìn thấy vừa ra cho hay, vậy phải xem hai cái người trong cuộc có cho hay không lực. Lách mình tiến vào không gian, mục đích là vì để cho không gian bên trong một lao công cho mình tiến hành một chút đơn giản ngụy trang. Dù sao hắn cùng Trương Vô Tận thật sự là quá quen thuộc. Nếu như không làm một chút đơn giản ngụy trang, nói không chừng còn không có tới gần, liền bị tên kia phát hiện cũng có nói. Đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa trong phòng thời điểm, hắn hình dạng đã cùng trước đó phát sinh biến hóa long trời lở đất, đứng tại kính trạm đất trước, nhìn xem hắn cái này một bức trung niên nhân cách ăn mặc. Diệp Viễn hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, những này lao công bên trong vẫn có một ít người tài ba. Chỉ nói kệ mỹ thụy chiêu này trang điểm thuật, vậy thì không phải là người bình thường có thể tùy tiện nhận ra tới. Chỉ cần Diệp Viễn không xuất hiện tại Trương Vô Tận trước mắt, cho đối phương lưu lại đầy đủ thời gian phân biệt, tin tưởng coi như hai người hiện tại gặp thoáng qua, đối phương cũng chưa chắc liền một chút nhận ra mình. Có cái này làm che giấu, Diệp Viễn đối với tiếp xuống hành động liền càng thêm tự tin. Nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm đến Trương Vô Tận cùng nữ hài thời gian gặp mặt. Thế là Diệp Viễn vội vàng xuống lầu, tại khách sạn trong đại sảnh tìm một cái góc đợi. Diệp Viễn chỗ nơi nhỏ lánh, có thể để hắn tùy tiện thấy rõ ràng bên trong đại sảnh hết thảy, hơn nữa còn sẽ không lộ ra quá mức đột ngột. Đây cũng là hắn vì ứng phó lần này theo dõi mời dậy tới thưởng thức. Không thể không nói, Diệp Viễn vì lần này hiện trường xem kịch, có thể nói là hạ khổ công. Hiện tại liền chờ Trương Vô Tận vị này nhân vật nam chính lóe sáng đăng tràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách Triệu Xuyên nói tới hai người gặp mặt thời gian cũng chỉ còn lại có không đến nửa giờ đầu. Gia hỏa này tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đã sớm rời đi rồi? Diệp Viễn trong lòng không khỏi nói liên miên lẩm bẩm. Dù sao hắn là hiểu rõ Trương Vô Tận, gia hỏa này có lẽ có dạng này như thế mà bệnh, nhưng ở đúng hạn phương diện này, thật không có hắc. Qua nhiều năm như thế, Diệp Viễn liền chưa thấy qua gia hỏa này đến chê. Điểm này, hắn muốn so hiện nay rất nhiều người đều mạnh hơn. Liên ở Diệp Viễn còn tại trong lòng bồn chồn, hoài nghi Trương Vô Tận có phải thật vậy hay không sớm rời đi khách sạn lúc. Lúc này xa xa cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một vị người mặc hưu nhàn đồ bét, tinh xảo nam nhân. Diệp Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra gia hỏa này tới. Khá lắm, cho dù là Diệp Viễn cũng không thể không bị Trương Vô Tận cái này một thân trang phục cho khiếp sợ đến. Hắn nhưng là rất ít nhìn thấy Trương Vô Tận mặc giày da. Dùng tên kia tới nói, anh em vậy mọi nhìn chính là cổ tay cùng bộ liếng, cùng bên ngoài không có nửa xu quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, Trương Vô Tận hôm nay bộ trang phục này vẫn là kinh diễm đến Diệp Viễn. Đồng thời Diệp Viễn cũng biết, lần này ra mắt, nhưng cũng không có Trương Vô Tận ngoài miệng nói khó như vậy qua. Không phải gia hỏa này làm sao lại coi trọng như vậy? Một đầu rõ ràng tình tu từng phái phát, mặc trên người một kiện vàng nhạt hưu nhàn đầu phục. Từ hắn giày ra độ sáng bên trên liền nhìn ra được, Gia hỏa này đối lần này hẹn hò đến cỡ nào coi trọng, mà Trương Vô Tẫn càng như vậy. Diệp Viễn không biết vì cái gì, trong lòng lại càng tăng cảm thấy hưng phấn. Hắn hiện tại đã chờ đợi được Trương Vô Tẫn cùng cô bé kia gặp mặt thời điểm chẳng diện. Nhìn xem Trương Vô Tẫn trực tiếp đi ra đại sảnh, Diệp Viễn lúc này mới đứng dậy vội vàng đuổi theo. Kỳ quái là, gia hỏa này cũng không có ngồi lên khách sạn trước cửa một hàng kia chờ đợi ở nơi đó cố xe, mà là đi bộ hướng về một cái phương hướng sải bước đi đến. Từ Trương Vô Tẫn kia nhẹ nhàng bộ pháp bên trong, Diệp Viễn phân tích ra giờ phút này Trương Vô Tẫn tâm tình là ngâu hưng phấn, lại vui vẻ. Căn bản cũng không có Triệu Xuyên nói tới kia cái gì ước muộn cũng không cam lòng. Ở trong đó là tình huống như thế nào? Trương Vô Tẫn không có đạo lý tại Triệu Xuyên trước mặt biểu diễn tình cảnh như vậy a. Có phải hay không ở trong đó còn có cái gì hắn không biết sự tình? Chuẩn xác điểm lại, có phải hay không Triệu Xuyên cung cấp cho mình tin tức có sai? Lại liên tưởng trước đó hắn tại Kiều Na nơi đó đạt được An Cũng Thế phần tài liệu kia. Lấy Diệp Viễn đối Trương Vô Tẫn hiểu rõ, An Cũng Thế kia ngọt ngào tướng mạo, hẳn là tại gia hỏa này thẩm mỹ đốt mới đúng. Nhưng Triệu Xuyên truyền lại cho hắn trong tin tức, Trương Vô Tẫn tựa như là rất không thích lần này ra mắt. Nhìn lại Trương Vô Tẫn hiện tại loại biểu hiện này, Diệp Viễn đại khái đã đoán ra gia hỏa này trước sau ở giữa biến hóa, vì sao lại lớn như vậy? Hẳn là gia hỏa này ở trong nước lúc còn không rõ ràng lắm nữ hài tướng mạo, mà tới được nơi này về sau, hắn không biết dùng thủ đoạn gì hiểu được một chút nữ hài tư liệu. Không phải, căn bản nói không thông gia hỏa này trước sau chuyển biến làm sao lại rõ ràng như vậy. Nhưng vô luận là tình huống như thế nào, Diệp Viễn vẫn là sẽ muốn theo tới nhìn xem. Xa xa rơi ở phía sau, đương Trương Vô Tẫn tiến vào một nhà cơm trưa còn sau, Diệp Viễn giờ mới hiểu được gia hỏa này vì cái gì không ngồi xe. Nguyên lai hai người ước định địa điểm chính là ở chỗ này. Diệp Viễn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Khi hắn tiến vào phòng ăn về sau, phát hiện Trương Vô Tẫn người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn cũng không có lo lắng, mà là trực tiếp tìm được phòng ăn phục vụ viên. Có hay không một vị họ Trương tiên sinh định bao xương? Là 12 điểm 30 điểm Trương tiên sinh sao? Phục vụ viên mắt nhìn sân khấu ghi chép sau hỏi. Phải. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Đối với mình vị huynh đệ kia, Diệp Viễn thế nhưng là hiểu rất rõ. Có thể tuyển chọn ở chỗ này gặp mặt, đã nói lên đây hết thảy đều là Trương Vô Tẫn đặt trước tốt. 208, bằng hữu ngài vừa mới đến, ta cái này mang ngài quá khứ. Phục vụ viên không nghi ngờ gì, liền muốn mang theo Diệp Viễn đi hướng số 208 bao xương. Chờ một chút. Bằng hữu của ta tại ta trước đó còn có chút sự tình cần. Dạng này, ngươi cho ta đem sắt vách bao xương mở, ta ở nơi đó chờ hắn. Diệp Viễn trực tiếp cản lại đang muốn dẫn dắt hắn rời đi nhân viên phục vụ. Mặc dù Diệp Viễn hành động này dẫn tới tiểu ca ca nghi hoặc, nhưng làm phục vụ viên, hắn cũng biết rất nhiều chuyện, cũng không thích hợp hắn đi nghe ngóng. Đã bị khách hàng này muốn lại mở một cái ghế lô, đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là sự tình tốt. Về phần vị này cùng trước đó vị kia quan hệ, cái này cùng hắn một cái phục vụ viên lại có quan hệ thế nào đâu. Thế là Diệp Viễn liền ở tiểu ca ca dẫn dắt hạ, đi thẳng tới 209 trong dạng. Tại trải qua 208 bao xương thời điểm, Diệp Viễn đã dùng cảm giác thấy được đang ngồi ở bên trong Trương Vô Tẫn. Như là đã xác định, kia Diệp Viễn cũng không có cái gì dễ nói. Tùy tiện điểm mấy món ăn sau, Diệp Viễn liền đuổi đi vị này còn tại cảnh giác nhìn về phía mình nhân viên phục vụ. Diệp Viễn cũng sẽ không đi quản hắn như thế nào nhìn chính mình, bởi vì giờ khắc này cảm giác của hắn đã toàn bộ tập trung ở sát vách trong dạng. Cú may Trương Vô Tẫn đoán định bao xương cũng không lớn, không phải Diệp Viễn cảm giác thật đúng là chưa chắc có thể thấy rõ ràng bên trong toàn cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Dù sao chỉ có hai người ăn cơm, Trương Vô Tẫn liền xem như tại giám túi, cũng không cần thiết mở một cái thương vụ bao xương a. Không nói xong không lãng phí, liền chỉ nói hai người mở lớn như vậy bao xương, lại chút nói đều lộ ra không tiện. Bất quá cái này cũng vừa vận thành toàn Diệp Viễn. Nhìn thấy Trương Vô Tẫn người bên kia còn không có tới, Diệp Viễn liền càng thêm buông lỏng. Hắn tử Trương Vô Tẫn kia một mặt tự tin mà mang theo vẻ chờ mong vẻ mặt, càng thêm đã chứng minh hắn trước đó suy đoán như thế. Không biết gia hỏa này là dùng thủ đoạn gì, tóm lại là đã được đến ăn cũng thế hình dạng tin tức. Không phải gia hỏa này không có khả năng thúi như vậy cái dám đợi ở chỗ này. Về mặt mũi tràn đầy chờ đợi biểu lộ, liền ở Diệp Viễn đang ngồi ở trên ghế cho cười Trương Vô Tẫn, gia hỏa này không có tiết tháo đồng thời. Ngồi tại 208 trong dạng Trương Vô Tẫn, điện thoại giờ phút này liền ở thời gian này vang lên. Mắt nhìn điện báo dãy số, Trương Vô Tẫn không khỏi khẽ nhíu mày. Liền ở hôm kia, hắn cũng bởi vì trong nhà đột nhiên cho mình an bài ra mắt có chỗ bất mãn, nhưng lại tại hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, thông qua bằng hữu của mình con đường, hiểu được hắn cái kia đối tượng hẹn hò An Cũng Thế ảnh chụp sau, hắn liền đem kia một kia bất mãn quên hết đi. Chưa nói, nữ nhân này đơn giản liền sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ đốt, mặt trái xoan, mắt to, cực kỳ chủ yếu chính là kia tú khí ngũ quan. Trương Vô Tẫn là thế nào nhìn, làm sao vui vẻ, càng là hắn cũng liền đem hai người gặp mặt địa điểm, từ một gian quán cà phê trực tiếp đổi thành Los Angeles nhà này tương đối nổi danh cơm trưa quán. Nhưng bây giờ nữ hải tử sắp đến, làm sao đột nhiên nhận được nhà mình cô điện thoại? Phải biết, hôm nay lần này ra mắt, có thể nói song phương hai cái gia tộc đều rất xem trọng, cho nên tại khoảng thời gian này, cô không nên gọi điện thoại đến nhau nhau nhiều chính mình mới đúng. Cô, thế nào? Trương Vô Tẫn hơi nghi hoặc một chút nói. Bình yên xảy ra chuyện, ngươi bây giờ lập tức đi tới. Nàng bây giờ tại ít Trương Vô Tẫn cô, cũng chính là Lý Thi Vận lão mụ. Trực tiếp ở trong điện thoại nói ra một cái địa chỉ. Trương Vô Tẫn nghe được nữ hải tử xảy ra chuyện, trực tiếp cọ một chút đứng lên. Hắn còn tưởng rằng đối phương là ra ngoài nữ hải tử thận trọng, mới cố ý đến chậm cái mấy phút. nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện biến cố. Nàng thế nào? Trương Vô Tẫn rất quan tâm hỏi. Đầu tiên, vô luận đối phương cùng mình cuối cùng có thể hay không tiến tới cùng nhau, nhưng lần này ngoài ý muốn, hắn không cần nghĩ đều rõ ràng, nhất định là tới gặp mình trên đường phát sinh. Chỉ từ về điểm này, Trương Vô Tẫn liền không thể bỏ mặc. Chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, tựa như là ra tai nạn xe cộ, bây giờ bị bạn học của nàng đưa đi bệnh viện. Ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao điện thoại là nàng tự mình đánh cho ta tới, sẽ không có chuyện lớn, ngươi thời gian này tốt nhất chỉ gai xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu tử ta nhưng nói cho ngươi, cô bé này người không tệ, trình độ lại tốt, ngươi cần phải nắm chắc. Diệp Viễn vị này tương lai mẹ vợ, đối với mình nhà chất tử thế nhưng là hiểu rất rõ. Tiểu tử này chỗ nào đều tốt, chính là tại nam nữ phương diện, thật sự là có chút loạn. Nếu có thể cùng nhà mình kia tương lai con rể đồng dạng, nói không chừng đã sớm kết hôn. Chỉ là nàng không rõ ràng chính là, ở trong mắt nàng cái gì cũng tốt con rể, đã cho hắn nữ nhi mang theo một đỉnh lớn nhất mũ, mà lại con gái nàng ngầm cho phép, cũng không biết Diệp Viễn sự tình bị hắn biết về sau, có thể hay không đem vị này nữ tổng giám đốc dẫn đến. Chương 1956, An Giai Nam. Chương 1956, An Giai Nam bệ vợ lì California Los Angeles bệnh viện. Giờ phút này một bề ngoài tú lệ nữ hải đang nằm tại trên giường bệnh, mà một bên một vị mặt tròn châu Á nữ hải đang ngồi ở bên cạnh hắn cùng nàng nói chuyện. Ngươi cái này trời thật là gặp xui xẻo, trong nhà cho ngươi cưỡng chế an bài ra mắt liền đủ thảm rồi, hiện tại lại ra cái này việc sự tình, ngươi lại đây coi là không tính là già thiên gia không muốn để cho các ngươi gặp mặt. Mặt tròn nữ hải treo kẹo nói, nàng trước đó cũng bởi vì khuê mật bởi vì tai nạn xe cộ làm bị thương xương tay mà lo lắng, nhưng nghe đến bác sĩ lại chỉ là nứt xương về sau, lúc này mới yên tâm. Thả lỏng trong lòng sau nàng, lại bắt đầu treo gẹo từ bản thân quê mật. Nơi này là nước Mỹ, lao thiên gia nhưng không còn được, nơi này thờ phụng chính là sức. An Giai Nam khinh bị nhìn hắn quê mật rồi nói ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn cánh tay chỗ kia thật dày băng vải sau, lại không khỏi hiện ra một vòng lo lắng thân sắc. Người không thể nào. Không phải liền là một cái nam nhân sao. Chúng ta cũng thế lúc nào cũng biết tư xuân. Mặt tròn quê mật cười hì hì treo gẹo nói. Ta xem là ngươi tư xuân còn tạm được. Ta là lo lắng hậu thiên thực tập. Thật vất vả giờ vẹt giáo sư giúp ta tìm thực tập đoàn làm phim, hiện tại hắn làm thành cái dạng này. An Giai Nam cười khổ lắc đầu. Lấy mọi người năng lực, muốn tìm một cái đoàn làm phim thực tập không khó. Nhìn lần này hắn muốn thực tập đoàn làm phim, đây chính là tại Hollywood cũng là A loại chế tác. Giống như vậy cơ hội, liền phi thường có được. Nhưng bây giờ hắn làm thành cái dạng này, căn bản là vào không được đoàn làm phim cửa. Nơi này cùng trong nước không giống. Ở trong nước, nếu như bản nhân nguyện ý, mang bệnh tham gia công tác là không có vấn đề. Nhưng ở nơi này, vô luận là đoàn làm phim vẫn là công ty bảo hiểm, cũng sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Cho nên nói, nàng bởi vì lần này ngoài ý muốn, cơ bản xem như tương đương tuyên cáo thực tập sớm kết thúc. Cái này khiến nàng làm sao có thể không ước mượn. Về phần Trương Vô Tẫn, nàng bây giờ căn bản liền không có nghĩ tới. Trước đó theo lễ phép đã thông chi đối phương bác gái, cho nên hiện tại nàng chỉ là vì hắn đã mất đi tốt như vậy một cái thực tập cơ hội tại ảo não. Từ nhỏ đến lớn, nàng vô luận là từ vật chất vẫn là việc học phương diện, đều là hưởng thụ lấy cấp cao nhất tài nguyên. Thằng đến đi vào Nam California bên này, mới cảm nhận được một chút đồng học kia nồng đậm ác ý, tiểu cô nương trong lòng kìm nén một hơi, chính là muốn chứng minh chính mình. Theo Hoa Quốc những năm này truyền hình điện ảnh bàn khẩu mở rộng, dần dần đã vượt qua nước Mỹ. Đây cũng là rất nhiều người trẻ tuổi xem trọng truyền hình điện ảnh khối này bánh gà tổ nguyên nhân. Mặc dù Hoa Quốc truyền hình điện ảnh là vốn liếng vận hành hạ sản phẩm, nhưng Hollywood chẳng lẽ cũng không phải là sao? An Giai Nam tử đối với cái nghề này xem trọng, cho nên nghĩa vô phản cố tiến vào cái nghề này ở trong. Lần này là nàng giáo sư giúp nàng tranh thủ một cái cơ hội rất tốt. Không nghĩ tới, bởi vì một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, vậy mà liền như thế tổn thất hết. Lại không đáng tiếc, đó là không có khả năng. Nhưng An Giai Nam cô nương này liền có một chút tốt. Hắn có sinh viên ngành khoa học tự nhiên mới có tỉnh táo tư duy, cho nên nàng cũng không có đem chuyện này trách tội đến bất kỳ trên thân thể người. Chỉ bất quá sâu trong đáy lòng, người đối diện bên trong an bài lần này ra mắt có chút bài xích thôi. Đương nhiên, cái này cùng ngoại ý muốn không quan hệ. Dưới cái nhìn của nàng, hắn còn trẻ, chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Căn bản cũng không hẳn là cân nhắc những cảm tình này phương diện vấn đề. Đợi đến hắn về nước phát triển lại nói không được sao. Thật không biết lao ba là thế nào nghĩ. Liên ở hai nữ còn tại trò chuyện liên quan tới lời ngày hôm nay để lúc. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ vang. Còn không có đợi đến người bên trong có chỗ trả lời, đối phương liền đẩy cửa đi đến. Đương hai nữ thấy rõ ràng đi vào là một vị tuổi trẻ hoa kiểu thanh niên sau, phân một chút không hẹn mà cùng tại trên mặt của đối phương, thấy được kinh ngạc thân sắc. Ngài là? Mặt tròn nữ hài nhìn ra khuê mật nghi hoặc, thế là trước tiên mở miệng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Vô Tẫn, chúng ta đem thời gian kéo về đến nửa giờ tiền sâu. Đương Trương Vô Tẫn từ trong điện thoại biết được hắn đối tượng hẹn hò, đang trên đường tới xuất hiện tai nạn xe cộ, từ đó nằm viện sau, cả người liền thật nhanh rời đi bao xương. Hắn cái này đột ngột lúc nào tới cử động, để sát vách còn chuẩn bị nhìn việc vui Diệp Viễn trực tiếp choáng váng. Bởi vì cảm giác là không cách nào nghe được thanh âm, cho nên Diệp Viễn chỉ là biết, Trương Vô Tẫn nhận được một chiếc điện thoại về sau, liền hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Diệp Viễn cho dù là lại ngốc, cũng biết đây là xảy ra chuyện rồi, cũng không biết vừa mới kia là ai gọi điện thoại tới. Nhưng nhìn Trương Vô Tẫn cái này dáng vẻ khẩn trương, trong điện thoại sự tình hẳn là sẽ không tiểu. Thế là Diệp Viễn cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp liền đuổi theo liền xông ra ngoài. Khi hắn đi vào đại sảnh, vừa muốn đẩy ra phòng ăn đại môn, liền bị Hùng Hùng Hổ Hổ chạy đến tên kia phục vụ viên tiểu ca ca cho ngăn lại. Bởi vì lúc trước Diệp Viễn đủ loại khả nghi cử động, cho nên vị tiểu ca này ca thế nhưng là từ đầu đến cuối đang chú ý Diệp Viễn. Nhìn thấy hắn vội vã đi ra ngoài, hắn trực tiếp liền đem Diệp Viễn cho ngăn lại. "Tiên sinh, ngài còn không có tính tiền đâu." Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, hắn bởi vì ra vội vàng, hoàn toàn chính xác không có tính tiền. Không lo được cùng tiểu ca ca xin lỗi, đưa tay mấy trương gạo tiền giấy liền đưa tới. Không đợi tiểu ca ca từ trong kinh ngạc tỉnh lại, Diệp Viễn người đã xông ra phòng ăn. Mà Diệp Viễn chiêu này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao bên này cho tiền đoa là một chuyện rất bình thường. Mọi người thấy nơi này cũng chỉ sẽ cho rằng Diệp Viễn xuất thủ hào phóng, cũng không có hướng những địa phương khác suy nghĩ. Xa xa nhìn thấy Trương Vô Tẫn lên một chiếc xe taxi, Diệp Viễn tiện tay cũng chiêu một cỗ, căn dặn lái xe nhất định phải đuổi theo trước mặt chiếc xe kia sau. Diệp Viễn liền đem 300 nguyên tiền mặt trực tiếp đập vào bên trong không trên đài. Không thể không nói, tại cái này coi trọng vật chất thế gian phồn hoa, không có so tiền giấy năng lực càng dùng tốt hơn. Lái xe tại khuyên bảo xanh mơn mượn tiền mặt sau, cả người đánh lên 12 phần tinh thần, sợ mất dấu trước mặt đồng hành, để cho mình bỏ lỡ như thế một bút tiền đoa. Không biết có phải hay không là ở chỗ này loại hành vi này cũng sẽ không dẫn tới lái xe hoài nghi. Tóm lại, Diệp Viễn thẳng đến xuống xe, cũng không có cảm nhận được tài xế xe taxi ánh mắt khác thường. Thật đúng là chỉ cần có tiền, chính là đại gia địa phương. Nếu như cái này đổi lại Lam đảo, lái xe có lẽ đồng dạng sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, nhất định là mang theo hoài nghi. Điểm ấy, Diệp Viễn vô cùng tin tưởng. Dù sao loại này tiểu đoạn cũng chỉ sẽ xuất hiện tại truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong. Trong hiện thực, thật rất khó gặp được. Xa xa trông thấy Trương Vô Tẫn đi vào một nhà bệnh viện, Diệp Viễn theo sát phía sau đi vào theo. Tại không có làm rõ ràng sự tình trước, Diệp Viễn cũng không định hiện thân ý tứ. Hắn muốn trước làm rõ ràng Trương Vô Tẫn mục đích tới nơi này. Theo đuôi Trương Vô Tẫn đi vào một gian trước phòng bệnh. Xa xa nhìn thấy gia hỏa này sửa sang lại một chút tóc về sau, mới đưa tay gõ cửa phòng. Khi nhìn đến tên kia đẩy cửa tiến vào sau, Diệp Viễn lúc này mới lặng yên không tiếng động đi tới căn này cửa phòng bệnh trước. Lần này so phòng ăn còn tiện lợi hơn. Không biết có phải hay không là Trương Vô Tẫn quá khẩn trương, vậy mà cửa gian phòng đều không có đóng nghiêm. Diệp Viễn không chỉ có thể thông qua cảm giác có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, còn có thể xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, nghe lén đến nói chuyện bên trong nội dung. Thế là hắn vì để tránh cho những người khác hoài nghi, Diệp Viễn lựa chọn dựa lưng vào cửa phòng một bên trên vách tường, cả người liền như thế nhắm mắt ngẩng đầu. Cho dù là có người nhìn thấy, cũng coi là đây là gia thông khí bồi hộ nhân viên. Thời khắc này gian phòng bên trong, vô luận là tròn mặt nữ hải vẫn là An Giai Nam, đều là một mặt kinh ngạc. Cuối cùng vẫn An Giai Nam dẫn đầu kịp phản ứng. Tên này gọi Trương Vô Tẫn, không phải liền là hắn hôm nay ra mắt đối tượng sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cho dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng An Giai Nam vẫn rất có lễ phép nói ra, không có ý tứ, ta đi trên đường xảy ra một chút ngoài ý liệu, lãng phí thời gian của ngươi. Thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo một tia thư quyền khí. Trương Vô Tẫn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ đốt liền không nói. Liền thanh âm này, hắn đều cho chí ít 90 điểm cao. Không có. Không có, là ta nói xin lỗi mới đúng. Nếu không phải ta đem địa điểm gặp mặt định ở nơi đó, ngươi cũng sẽ không tụ thương. Trương Vô Tẫn đội vàng khoát tay rộng lượng nói. Nghe đến đó Diệp Viễn rốt cục cũng minh bạch Trương Vô Tẫn vì cái gì đội vàng chạy tới nơi này. Nguyên lai gia hỏa này đối tượng hẹn họ, vậy mà tại đi ra mắt trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Cái này mẹ nó cũng quá đúng dịp a. Liên ở Diệp Viễn đứng ở chỗ này muốn vụng trộm vui vẻ một chút thời điểm, liền phát hiện một cái mang theo kính mắt nam tử đội vàng từ đằng xa chạy tới. Hắn mắt nhìn đứng tại phòng bệnh bên ngoài Diệp Viễn, có lẽ là vì quá mức quan tâm trong phòng bệnh nhân viên an nguy, thế là chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Viễn sau, liền đội vàng đẩy cửa tiến vào. Từ nam tử không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa một cử động kia, Diệp Viễn liền phân tích ra người này cùng trong phòng bệnh An Giai Nam quan hệ không tầm thường, cũng không biết hai người là thân thuộc vẫn là bằng hữu. Nếu như là cái sau, kia Trương Vô Tẫn coi như nhiều một tên kình địch. Cũng thế ngươi không sao chứ? Nam tử tiến vào phòng bệnh, thẳng tắp nhìn về phía trên giường bệnh An Giai Nam. Về phần đứng ở một bên Trương Vô Tẫn, cùng mặt tròn nữ hải, lại đều bị hắn cho không thèm đếm xỉa đến. An Giai Nam nhìn người tới, đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Cái này một nhỏ bé không thể nhận ra cử động, không chỉ là Trương Vô Tẫn thấy được, liên liên tại bên ngoài nhìn lén lấy bên trong căn phòng Diệp Viễn, cũng rất chính xác bắt được chi tiết này. Sao ngươi lại tới đây? Mặt tròn nữ hải đến là lơ đễnh, giống như vừa ý kính nam không nhìn đã tập mãi thành thói quen. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không tới? Tốt, nam cái này nhất định là dẹt xì làm. Thật không nghĩ tới, vì một cái thực tập danh lệch, nàng vậy mà có thể làm ra như thế bị ổi sự tình ra. Ga đeo kính giận dữ nói. Khi nhìn đến An Giai Nam đeo băng cánh tay lúc, đầy mắt đau lòng liền ngay cả đứng ở một bên Trương Vô Tẫn đều nhìn ra được, nam nhân này thái độ đối với An Giai Nam không thích hợp. Ngươi có chứng cứ sao? Làm sao ngươi biết sự tình hôm nay là dẹt xì làm? Không đợi An Giai Nam mở miệng, mặt tròn nữ hải liền đề cao hắn hỏi thăm âm lượng. Liền ngay cả đứng ở ngoài cửa Diệp Viễn đều rõ ràng nghe được nàng câu này chất vấn. Có. Ta hôm qua liền nghe đến nàng tại thông điện thoại, sau đó nói hay là sẽ không để cho ngươi thuận lợi cầm tới cái này thực tập cơ hội. Còn nói cái này thực tập danh ngạch, nguyên bản là nàng. Nam nhân rất chắc chắn nói. Mà để Trương Vô Tẫn cùng Diệp Viễn cũng không nghĩ tới chính là, nếu như đổi một người, nghe tới hắn ngoài ý muốn là có người có ý định gây nên. Không phải hẳn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sao? Làm sao An Giai Nam đang nhìn hướng nam tử biểu lộ, lại là xem thường đâu? Còn không rõ ràng lắm mấy người ở giữa quan hệ Trương Vô Tẫn, cũng không có ngốc ngốc lựa chọn đứng ra giữ gìn An Giai Nam. Cho dù là hắn đã nhìn ra, người nam đeo mắt kính này thái độ đối với An Giai Nam rất mập mờ, nhưng làm lao điều hắn, lại là biết rõ. Lúc này đứng ra hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, cũng không phải là hay là thêm điểm hạng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, tại thích hợp thời gian xuất thủ là được. Ngươi thật đúng là cái đại tình thành a, làm dẹn xì bạn trai, nghe lén bạn gái gọi điện thoại không nói, còn tới chúng ta bên này nói ngươi bạn gái nói xấu. Ngươi sẽ không coi là dạng này, chúng ta cũng thế liền sẽ thích ngươi a. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Nhìn xem bên cạnh ngươi người kia, hắn chính là cũng thế hôm nay đối tượng hẹn hò. Nếu như không phải bạn gái của ngươi, nói không chừng hai người bọn họ hiện tại cũng đã đi dạo phố. Ngươi xem một chút ngươi, chỗ nào so với người ta mạnh? Còn muốn chân đạp hai đầu thuyền, ngươi được lắm đấy a Quách Minh Hiên. Mặt tròn nữ hải mang theo niệm ai nói. Nghe Trương Vô Tẫn cũng là âm thầm tắt lưới. Vốn cho là hắn liền đủ phong lưu, không nghĩ tới còn có so với mình càng thêm dũng mãnh người tồn tại. Không thể không nói, tên này gọi nước Minh Hiên gã đeo kính, không chỉ có giải không ra thế nào điện, trong lòng nghĩ vẫn rất đẹp. Liên chỉ từ mặt tròn nữ hải đôi câu vài lời, Trương Vô Tẫn liền nghe ra mấy người quan hệ trong đó. Không thể không nói, vị lao huynh này là thật mãnh. Tất biệt biện, ngươi câm miệng cho ta, ta cũng thế sự tình không cần ngươi xen vào việc của người khác. Còn có vị huynh đệ kia, ta là An Giai Nam bằng hữu, nàng hiện tại thụ thường, cũng không thích hợp ra mắt, còn xin ngươi hôm nào lại đến đi. Không thể không nói, Quách Minh Hiên cái này một hệ liệt thao tác xuống tới, liền ngay cả không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Diệp Viễn, đều không thể không bội phục hắn cái này tìm đường chết năng lực. Liền cái này một hệ liệt biểu diễn, đừng nói tốt nam, liền là bình thường nữ hải cũng trướng mắt hắn a. Chớ đừng nói chi là, vị này còn giống như là có bạn gái. Hơn nữa, còn là An Giai Nam lần này ngoài ý muốn phía sau màn hát thủ. Cứ như vậy loạn quan hệ, hắn là thế nào có mặt nói những lời này? Phải biết, vừa mới bị hắn điểm danh hai người, một cái là An Giai Nam quê mật, một cái thế nhưng là nàng hôm nay đối tượng hẹn hò. Liền hắn thái độ này, cảm giác thật giống như là muốn đem hắn hướng An Giai Nam mặt đối lập đi phát triển, mà không phải muốn theo đuổi ý tứ. Diệp Viễn thật không rõ ràng, dạng này một cái ngốc thiếu là thế nào tới đây du học. Dù sao thông qua trước đó vừa mới mấy người nói chuyện, Diệp Viễn cũng đại thể đoán ra, người này tựa như là An Giai Nam đồng học. Về phần bọn hắn giữa bạn học chung lớp những cái kia loạn sự tình, liền ngay cả Diệp Viễn cái này nhân ngoại nhân đều không thể không bội phục một câu: các ngươi đây là sự thực loạn, loạn đến miêu tả nhậm đều sẽ bị người nhà danh tình huống. Quách Minh Hiên, ngươi đi ra ngoài cho ta, nơi này đều là bằng hữu của ta, ngươi xem như người thế nào của ta, ở chỗ này thay ta làm chủ. Ta trước đó cũng đã nói, chúng ta không thích hợp, ta cũng sẽ không làm bạn gái của ngươi, càng sẽ không làm phá hư người khác tình cảm người kia. Ta hôm nay lại trịnh trọng nói cho ngươi một câu: ta An Giai Nam đi học trong lúc đó là không đàm phán tình cảm, càng sẽ không lựa chọn ngươi. Lời ta nói đủ rõ ràng sao? Không thể không nói, An Giai Nam nữ nhân này xác thực đủ ôn nhu, liền xem như tại phát áo, để cho người ta nghe đều là thư thái như vậy. Khó trách giá hỏa này có thể phách lối như vậy. Nguyên lai An Giai Nam loại giọng nói này thật rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút đắng cười lắc đầu. Nếu như đây là một cái đài muội còn chưa tính, nhưng cái này một ngụm chuẩn hóa, thật rất khó không khiến người ta liên tưởng. Có phải hay không cô bé này thật đối cái này Quách Minh Hiên có ý tưởng? Bởi vì cô gái này khí cũng quá nhu hòa, một chút cũng không có cự tuyệt người lạnh lùng. Liền ngay cả đứng trong phòng Trương Vô Tẫn cũng giống như vậy. Đang nghe An Giai Nam kia mềm nhu ngữ khí sau, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này thật mẹ nó không biết nói cái gì. Chương 1957, bố cục. Chương 1957, bố cục Los Angeles, một chỗ độc lập trong phòng bệnh. Theo An Giai Nam ngữ khí rơi xuống, trong phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trương Vô Tẫn một mặt khó chịu. Cái này khó chịu không phải nhằm vào Quách Minh Hiên. Nói câu không dễ nghe, ngu như vậy thiếu, hắn tại quán ăn đêm gặp nhiều, căn bản là để không nổi Trương đại công tử hứng thú. Nhưng An Giai Nam cái này mềm nhu cự tuyệt người ngữ khí, Trương Vô Tẫn cũng có chút khó chịu. Hắn thậm chí liên tưởng đến, nếu như hai người cùng một chỗ sau, nhà mình có thể hay không thật trên đầu xanh mơn mận. Dù sao liền An Giai Nam cái này giọng nói, rất khó để những cái kia ong bướm tránh lui. Thậm chí cũng bởi vì nàng giọng điệu này, sẽ đưa tới càng nhiều người ngấp nghé. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đã nghe chưa? Đừng tưởng rằng y nguyên nói chuyện em hay, liền thật coi trọng ngươi tiểu tử. Trong trường học người nào không biết, tốt nam từ đầu đến cuối đều tại trốn tránh ngươi. Ta lại Quách Minh Hiên, ngươi có phải hay không cùng rẻ xỉ nữ nhân kia ngủ lâu? Đem đầu góc cho ngủ nướng ẩn. Không thể không nói, tất viện viện lời nói ra gọi là một cái mánh. Liền ngay cả đứng ở bên ngoài xem trò vui Diệp Viễn cũng không khỏi đến kính nể đối phương là đầu hảo hán. Nếu như An Giai Nam có đối phương một nửa quả quyết, tin tưởng cũng sẽ không có Quách Minh Hiên dây dưa chuyện này phát sinh. Liền ở Quách Minh Hiên còn muốn nói cái gì thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ hắn đặt ở trong túi quần điện thoại lại là văng lên. Nghe điện thoại, trả lời vài câu sau mới cúp điện thoại. Sau đó nhìn An Giai Nam, mang theo một phần tự ngạo, mang theo vài phần đáng thương nói ra: ngươi biết không, danh ngạch của ngươi đã cho rẻ xì. Nếu như còn không đợi Quách Minh Hiên nói tiếp, liền bị Trương Vô Tẫn trực tiếp đánh gãy. Cút. Trương Vô Tẫn xuất thủ, tại hắn cho rằng thời cơ thích hợp nhất, liền ở hắn thoại âm rơi xuống sau, không chỉ có Quách Minh Hiên không thể tin, liền ngay cả An Giai Nam cùng mặt tròn nữ hải cũng đều giống như là nhìn quái vật nhìn xem hắn. Dù sao vị này xuống tới chỉ là một cái tự giới thiệu, sau đó liền đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng. Cho dù là Quách Minh Hiên như thế nhằm vào hắn, hắn cũng là không có mở miệng. Hiện tại đột nhiên một phát, làm sao có thể không cho hai nữ hải kinh ngạc. Quách Minh Hiên cũng không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà lại như thế nói chuyện với mình. Mặc dù nhà mình điều kiện tại Nam California nhất chúng người Hoa trong đám bạn học cũng không tính cỡ nào siêu quần bật tụy, nhưng đặt ở Hoa Quốc vẫn rất có cảm giác ưu việt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người như vậy vậy mà như thế nói chuyện với mình. Không biết có phải hay không là tại trong tháp ngà từng quá thuận nguyên nhân. Tại Trương Vô Tấn đối với hắn giống xong, hắn chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy trợn bỏ bừng, cuối cùng ngay cả chẳng hề nói một câu ra. Ta để ngươi lăng ngươi không có nghe sao? Trương Vô Tấn đối phó loại học sinh này đơn giản chính là hàng duy đả kích, căn bản không cần hắn phát huy toàn lực, chỉ xuất ra bình thường một nửa phép lối liền hoàn toàn có thể chấn nhức hắn. Ngươi Quách Minh Hiên không biết nói cái gì cho phải, chỉ vào Trương Vô Tấn liền muốn động thủ, nhưng nhìn lấy cao hơn chính mình qua một đầu Trương Vô Tấn, cuối cùng vẫn không có dũng khí đó. Ngươi chờ. Không biết những lời này là niên đại nào bắt đầu lưu hành, chỉ cần là rời đi nhân vật phản diện đều sẽ nói bên trên một câu như vậy. Sau khi nói xong, Quách Minh Hiên mắt nhìn nằm tại trên giường bệnh còn có chút kinh ngạc An Giai Nam, sau đó lựa chọn rời đi. Hắn cảm giác hôm nay mình đã bị rất lớn ủy khuất, nếu như không thể giải quyết hết tên trước mắt này, sau này mình liền không khả năng tại An Giai Nam xuất hiện trước mặt. Cho nên hắn quyết định nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa một bài học. Thế là hắn nhìn thật sâu mắt kia không ai bị nổi ra hỏa sau, quay người rời đi. Chỉ là hắn không biết chính là khi hắn rời đi phòng bệnh sau lưng đã bị một con mắt kính rắn theo dõi. Khi hắn lái xe rời đi bệnh viện đồng thời, sau lưng một thanh niên người da đen lặng yên không tiếng động gọi một chiếc xe taxi chính theo đuôi ở phía sau hắn. Thanh niên người da đen chính là Diệp Viễn không gian ở trong một người máy. Tại Quách Minh Hiên rời đi đồng thời, Diệp Viễn quả quyết quan sát được hắn tầm mắt một màn kia tàn nhẫn. Đối với dạng này người, Diệp Viễn thế nhưng là so Trương Vô Tấn còn muốn hung ác. Dù sao đánh rắn không chết phản loại chó đạo lý, hắn đơn giản không nên quá rõ ràng. Thế là hắn lựa chọn thả ra một người máy đi theo sau lưng Quách Minh Hiên, nhìn xem giá hỏa này đến tột cùng phải làm những gì. Về phần Diệp Viễn thì là vẫn như cũ lưu tại phòng bệnh bên ngoài. Dù sao cái này chó hay mới chỉ nhìn thấy một nửa không phải sao. Quách Minh Hiên rời đi về sau, trong phòng bệnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trương Vô Tấn tự nhận tiêu điều sửa sang tóc mở miệng nói, không có ý tứ, không có trải qua ngươi đồng ý, liền đem cái này rác rưởi đổi đi. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta cũng rời đi, chúng ta sự tình chờ đến ngươi bình phục lại nói. Về phần ta tới, cũng chỉ là lễ phép ân cần thăm hỏi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ, ta hiện tại vẫn là rời đi tốt. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Trương Vô Tấn vậy mà lại làm như thế. Vốn cho là đuổi đi Quách Minh Hiên sẽ hỏi han ân cần một phen, kết quả là như thế rời đi rồi. Diệp Viễn mặc dù không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể lập tức đi. Dù sao hắn đã thấy Trương Vô Tấn xoay người động tác, nếu để cho gia hỏa này quên bảo ngoài cửa chính mình, cho dù là hóa trang cũng không dám cam đoan sẽ không bị hắn nhận ra. Không có cách, hai người quá quen thuộc. Thậm chí Diệp Viễn hoài nghi bóng lưng của mình, gia hỏa này đều có thể nhận ra. Đưa Diệp Viễn trốn đến góc rẽ sau, cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, nhìn thấy Trương Vô Tấn sải bước tiến vào thang máy, Diệp Viễn lúc này mới thò đầu ra, mắt nhìn đóng chặt cửa phòng bệnh. Diệp Viễn không rõ ràng bên trong nữ hải có thể hay không trở thành chị dâu của mình, nhưng nhìn Trương Vô Tấn kia dáng vẻ khẩn trương, nói rõ tên kia là độc tâm, cũng không biết cưới dạng này một cái quá mức ôn nhu nữ hải có được hay không. Dù sao đây là chính Trương Vô Tấn sự tình, cho dù là huynh đệ, tình cảm phương diện cũng sẽ không nhúng tay vào đi. Liên ở Diệp Viễn chờ đợi chuyến về thang máy lúc, trên người điện thoại lại là vang lên, mắt nhìn điện báo, lại là vừa mới rời đi Trương Vô Tấn. Uy, có việc. Diệp Viễn kết nối điện thoại hỏi, giúp huynh đệ một chuyện, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đầu bên kia điện thoại, nghe không ra Trương Vô Tấn cảm xúc. Gấp cái gì? Ngươi bên kia xảy ra chuyện rồi. Diệp Viễn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cùng Âu Dương Vũ San quan hệ không phải rất tốt sao? Nàng là Nam California tốt nghiệp. Ngươi giúp ta hỏi một chút, truyền hình điện ảnh kịch chế tác chuyên nghiệp, nàng có thể hay không nói chuyện? Ca môn thật sự là nghĩ không ra người khác. Có thể, ta giúp ngươi hỏi một chút không có vấn đề. Còn nàng có thể làm được hay không liền không nói được rồi. Được rồi, giúp ta hỏi một chút một cái thực tập danh ngạch sự tình. Tình huống cụ thể ta tối nay phát cho ngươi, ngươi trước giúp ta câu thông. Trương Vô Tấn rất nhanh liền cúp điện thoại. Diệp Viễn mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng cũng rõ ràng gia hỏa này lần này hẳn là động thực tình, không phải sẽ không như thế cấp hống hống liền muốn giúp người ta nữ hải. Đối với Diệp Viễn tới nói, chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết. Âu Dương Vũ San điện thoại không phải là không thể đánh, nhưng hắn đoán chừng hẳn không có hiệu quả gì, bởi vì Tống Nhiễm quan hệ, Diệp Viễn cũng biết đến một chút liên quan tới nước Mỹ chuyện bên này. Mặc dù mọi người đều là Nam California sinh viên đại học, nhưng lẫn nhau ở giữa thật đúng là không thấy liền có quan hệ gì. Huống chi hiện tại loại tình huống này, nếu quả như thật muốn sách về đã mất đi danh lệch, biện pháp tốt nhất vẫn là phải từ cái kia rẻ xỉ trên thân nghĩ biện pháp. Đã nàng có thể sử dụng thủ đoạn nhỏ cướp đi nguyên bản thuộc về An Giai Nam thực tập cơ hội, kia Diệp Viễn cũng có thể làm như vậy. Chỉ bất quá trước lúc này Diệp Viễn vẫn không rõ sở Trương Vô Tấn đối vị này An Giai Nam đồng học thái độ, cho nên hắn cũng lười đi quản. Hiện tại từ nơi này trong điện thoại, Diệp Viễn đã rõ ràng Trương Vô Tận thái độ. Vậy kế tiếp, liền muốn nhìn xem vị này Dẹt Xi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể từ An Giai Nam trong tay, cướp đi nguyên bản thuộc về nàng thực tập cơ hội. Hạ thang máy, Diệp Viễn trở lại khách sạn. Đầu tiên từ không gian bên trong thả ra hai tên ngoại tịch tướng mạo người máy. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tốt hơn hoàn thành nhằm vào Dẹt Xi điều tra. Đem bọn hắn đuổi đi sau. Diệp Viễn lúc này mới liên hệ với trước đó đi theo Quách Minh Hiên rời đi tên kia thủ hạ. Thông qua hắn theo dõi, thật đúng là làm rõ ràng một ít chuyện. Đó chính là vị này Quách Minh Hiên rời đi bệnh viện về sau, thật đi tìm một vị người da trắng nữ hải. Nhưng trong tưởng tượng hai người đại xảo một khung sự tình cũng không có phát sinh, mà là Quách Minh Hiên bồi tiếp nữ hải ngay tại dạ phố. Diệp Viễn tại biết đáp án này về sau, gọi thẳng khá lắm. Thật là khá lắm. Nguyên bản còn tưởng rằng giá hỏa này rời đi là tìm giúp đỡ đối phó Trương Vô Tận đi. Kết quả là cái này. Cảm thán xong Diệp Viễn, cũng không có bởi vì đối phương ngay tại dạ phố mà buông lòng cảnh giác. Hắn đối với mình trực giác vẫn rất có lòng tin. Liền Quách Minh Hiên quay người sau kia một cái chớp mắt ánh mắt, Diệp Viễn liền tin tưởng, gia hỏa này nhất định sẽ không cứ tính như vậy. Lại thêm vị kia cùng hắn dạo phố nữ hải, rất có thể chính là cướp đi An Giai Nam thực tập tư cách Jesse. Đã có thể tìm người lái xe đụng bị thương An Giai Nam, chẳng lẽ liền sẽ không châm xuống tay với Trương Vô Kỵ? Xem ra là muốn đối vị này Jesse làm một phen điều tra. Đáng tiếc trong tay mình nhân thủ còn chưa đủ, a nghĩ đến nhân thủ, Diệp Viễn nghĩ đến giống như hắn quên đi một người. La Nạ. Từ lần trước La Nạ bởi vì gia tộc sự tình sau, Diệp Viễn rất ít cho nàng phái đi nhiệm vụ. Lâu như vậy đi qua, cũng không biết tiểu nha đầu đem gia tộc thế lực chỉnh hợp đến trình độ nào. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn bấm La Nạ điện thoại. Điện thoại vừa mới bị bấm, bên kia liền truyền đến nữ hải vui sướng thanh âm, "Chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta sao? Gần nhất thế nào? Gia tộc sự tình xử lý như thế nào?" Diệp Viễn không có đi để ý tới tiểu nữ hải nũng nịu, mà là hỏi nàng gần nhất tình huống. "Còn có thể nha. Chỗ nào đều có chướng ngại sự tình người. Bất quá có Luân Nạp Đức tiên sinh trợ giúp, ta bên này tiến triển vô cùng thuận lợi. Chủ nhân đây là có sự tình gì cần ta đến xử lý sao?" Diệp Viễn nghe được Lạ Nạ hỏi như vậy lợi, cho dù là hắn ra mặt đủ dày, cũng không khỏi hơi đỏ lên. Suy nghĩ một chút, từ khi Lạ Nạ trở thành thủ hạ của mình sau, thật đúng là mỗi một lần hắn chủ động liên hệ nàng, đều là có nhiệm vụ cho nàng. Cũng may Diệp Viễn cũng không có áy náy bao lâu. Dù sao đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nam California đại học, giờ vẻ giáo sư, còn có một cái gọi rẻ xì nữ hải. Ngươi có biện pháp giúp ta điều tra bọn hắn người tế quan hệ sao? Ở chỗ này, Diệp Viễn có thể nói cũng không có bao nhiêu có thể lợi dụng tài nguyên, cũng không thể bởi vì loại chuyện này lại đi phiền phức Kiều Na. An Giai Nam dễ nói, dù sao mình chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, cho nên liền xem như để Kiều Na biết cũng không quan trọng. Nhưng Jesse lại khác, hắn nhưng là muốn xuất thủ chuẩn bị đối phó. Chuyện như vậy vẫn là đừng cho Kiều Na biết đến tốt. Nam California đại học sao? Ta bên này thật đúng là có biện pháp đến giúp ngươi. Lã Nạ nói một mình, sau đó đột nhiên nghĩ đến hay là giống như nói, ồ, ngươi tại Nam California đại học còn có quan hệ, gia tộc tài nguyên thật cứ như vậy tốt. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn cho Lã Nạ trợ giúp hắn đi điều tra một chút hai người tình huống. Kết quả Lã Nạ vậy mà cho mình một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây cũng không phải là ta gia tộc tài nguyên, nói đến cũng chỉ là một cái trùng hợp. Ta trước đó tại Hát Châu đã từng cứu được một vị Nam California đại học hiểu chuyện. Lúc ấy hắn đã bị độc trùng cắn bị thương, nếu như không phải ta cho hắn đánh huyết thành, tin tưởng trên thế giới này đã không có nàng người này. Lã Nạ nói hời hợt. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, người kia tại Nam California đại học phân lượng. Phải biết, có đôi khi một vị đại học hiểu chuyện phân lượng, nhưng so sánh hiệu trưởng còn lớn hơn. Nếu như người này chịu hỗ trợ, một cái thực tập danh ngạch còn không phải chút lòng thành. Ồ, ngươi còn có thể liên hệ với người này sao? Ta bên này. Thế là Diệp Viễn liền đem hôm nay chuyện mình thấy cùng Lã Nạ nói đơn giản nói. Về phần mình hoài nghi Jesse sự tình, cũng là không giữ lại chút nào báo cho Lã Nạ. Trên thế giới này, Lã Nạ là hắn số lượng không nhiều có thể tín nhiệm mấy người một trong. Cho nên Diệp Viễn ở trước mặt nàng, trên cơ bản sẽ không giấu giếm hay là. Chứ bạn gái sao? Lão bản không nghĩ tới ngươi còn như thế bắt quái. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng đem sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật cho đối phương nghe. Nhưng đối phương không chỉ có không có cho ra khả thi ý kiến, ngược lại là trêu chọc từ bản thân nhìn trộm bằng hữu ra mắt sự tình tới. Mà xem như Diệp Viễn thủ hạ đắc lực, hiểu rõ Diệp Viễn mạng lưới quan hệ là ắt không thể thiếu nhất môn bài tập. Cho nên là nạ đối với Diệp Viễn cùng Trương Vô Tận quan hệ trong đó, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Nói một chút cái nhìn của ngươi, cho dù là Diệp Viễn bị thuộc hạ như thế trêu chọc cũng có chút đỏ mặt. Dù sao loại chuyện này nói ra hoàn toàn chính xác mất mặt. Thế là hắn lựa chọn nói sang chuyện khác, muốn nhìn một chút lâu như vậy không thấy, Lã Nạ xử lý chuyện phương pháp có phải hay không thay đổi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn trong miệng thực tập danh lệch chẳng qua là một cái tại làm truyền hình thực tập cơ hội. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không thể xác định cụ thể là hay là đoàn làm phim, nhưng muốn cho cái kia gọi là An Giai Nam nữ hài làm đến một cái tiến vào đoàn làm phim học tập cơ hội vẫn là rất dễ dàng. Có lẽ ngài còn không rõ ràng lắm, xạ lì trên tay thế nhưng là có 12 bạ rằm cổ phần. Đừng bảo là cho hắn làm tiến đoàn làm phim thực tập, chính là an bài nàng làm một cái phó đạo diễn cũng là không có vấn đề. Tin tưởng ta cùng xã lì quan hệ, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta yêu cầu này. Lã Nạ vô cùng tự tin. Nhìn ra được, nàng đối nàng cùng xã lì ở giữa hữu nghị rất tự tin. Diệp Viễn mặc dù vẫn không rõ sở giữa hai người này quan hệ, Chỉ từ danh tự liền không khó suy đoán, đây cũng là một nữ nhân, cũng không biết là bao lớn niên kỷ. Dù sao Diệp Viễn thế nhưng là biết, Lạ Nạ đối với nữ nhân thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Khó trách làm một sát thủ, chiếu cố tại Hắc Châu loại địa phương kia, cứu một cái vốn không quen biết ngoại nhân. Nếu như đối phương là nữ nhân nói, vậy liền không khó hiểu được. Ta sau đó sẽ đem xạ ly điện thoại phát cho ngươi. Sự tình ngươi có thể trực tiếp tìm nàng nói rõ liền tốt. Về phần Jessie cô bé kia tin tức, chậm nhất tại đêm nay trước, nhất định sẽ giao cho tay của ngài bên trên. Đối chủ nhân, nghe nói ngài Đạp Tuyết cầm xuống ba quan vương trạm thứ nhất có 102. Thật muốn chúc mừng ngươi. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta ngày mai sẽ bay thẳng Los Angeles nhà. Cuối cùng Lạ Nạ vẫn không quên trêu chọc Diệp Viễn một câu. Sau đó lại đội vàng cúp điện thoại. Chương 1958, Lạ Nạ mang tới tin tức chương 1958, Lạ Nạ mang tới tin tức Los Angeles, hiệu đồn vườn hoa khách sạn. Diệp Viễn ngồi tại hắn bên trong sáo gian, ngón tay lục lọi cái cằm. Hoa rằm, Sally. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, chỉ là một chiếc điện thoại, Lạ Nạ liền cho mình một cái như thế đại kinh hỉ. Trước đó Tống Nhiệm đang tán gẫu thời điểm liền cùng hắn phàn nàn qua, nói là Hollywood bên này công ty vô cùng bài ngoại. Năm ngoái, Hoa Quốc lấy tổng phòng bán vé đạt 549, 15 ước nguyên kinh người số lượng, thành công siêu Việt Bắc M, trở thành toàn cầu đệ nhất tiền lớn kho. Nhưng cho dù là dạng này, người Hoa diễn viên muốn tại Hollywood trong phim ảnh đảm nhiệm nhân vật chính cũng là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, mấy vị kia ngoại trừ, dù sao bọn hắn là lấy phim võ thuật lập nghiệp. Hollywood mặc dù rất xem trọng Hoa Quốc thị trường, nhưng lại không nguyện ý nhường ra chủ yếu nhân vật cho người Hoa. Bởi vì chuyện như vậy, Diệp Viễn thế nhưng là không ít nghe được Tống Nhiễm phàn nàn. Cho dù là hiện tại, có thể biểu diễn Hollywood truyền hình điện ảnh tác phẩm, vẫn như cũng là mỗi một mình tinh theo đuổi. Đã có thể cùng vị này xạ lì cùng một tuyến, có phải hay không mình có thể làm những gì? Diệp Viễn lục lọi cái cằm nghĩ đến. Rất nhanh, điện thoại liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Bên trong chính là Lạ Nạ phát tới xạ lì phương thức liên lạc, đồng thời còn phối hợp một đoạn văn. Ta đã cùng nàng sớm chào hỏi. Ngươi nói ngươi là ta tại Hoa Quốc bằng hữu tốt nhất là được rồi. Có chuyện gì đều có thể cùng nàng mở miệng. Diệp Viễn nhìn thấy câu nói này liền cười. Lạ Nạ vẫn là cái kia Lạ Nạ, cũng không có bởi vì đã nắm giữ Ma Di Ô gia tộc tài nguyên liền có chỗ biến hóa. Đương nhiên, trong này có bao nhiêu là vì chịp đưa đến tác dụng, kia Diệp Viễn liền không được biết rồi. Dù sao cho tới bây giờ, Lạ Nạ là tất cả chịp cắm vào thủ hạ bên trong, đối với mình thân cận nhất một cái. Nếu như nói nơi này tất cả đều là chịp công lao, Diệp Viễn là không được. Liền giống với Nạ Tạ cũng đồng dạng bị hắn cắm vào chịp. Cùng Lạ Nạ so sánh, Nạ Tạ liền thiếu đi kia một phần nhiệt tình. Cái này cũng có thể cùng cá nhân tính cách có quan hệ. Nhưng Diệp Viễn càng tin tưởng, Lạ Nạ là càng thêm muốn thân cận chính mình mới tạo thành kết quả. Dù sao Lạ Nạ thân thế, nói đến cũng là rất đáng thương không phải sao? Buổi chiều, một nhà tọa lạc tại đại lộ cái khác quán cà phê. Nơi này trang trí phong cách, chọn lựa là công nghiệp phong. Cùng phổ thông quán cà phê, rõ ràng có khác biệt rất lớn. Mặc dù nơi này cà phê giá cả hơi đắt như vậy một chút, nhưng mùi vị cà phê cũng hoàn toàn chính xác đổ bật siêu trô giá trị. Ngồi tại Diệp Viễn đối diện là một vị nhìn chừng 30 tuổi, một đầu tóc quăn màu vàng kim nữ nhân. Bọn hắn gần cửa sổ mà ngồi. Ngồi ở chỗ này, không chỉ có thể thưởng thức được cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh đường phố, cũng rất tốt có thể nhìn quanh toàn bộ quán cà phê. Ta rất thích nơi này trang trí phong cách, cho nên liền đem ngươi hẹn đến nơi này gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ không để ý, lá. Nữ nhân mở miệng trước nói chuyện. Người này không phải người khác, chính là Lạ Nạ trong miệng nhắc tới xạ lì. Ta đều có thể xạ lì nữ sĩ. Diệp Viễn cười trả lời. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta đã nghe Lạ Nạ nói qua, ngươi là nàng tại phương Đông, bằng hữu tốt nhất. Ta cũng hy vọng, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên có thể, ta lần này. Diệp Viễn vừa muốn nói hắn ý đồ đến, liền bị xạ lì cười đánh gãy. Chuyện của ngươi, Lạ Nạ đã cùng ta nói. Ta đang trên đường tới đã hiểu rõ một chút tình huống. Giờ vẹt giáo sư, đích thật là một vị không tệ giáo sư. Chỉ là hắn tiếp xúc đoàn làm phim, cũng không khá lắm. Đây chẳng qua là một cái độc lập công ty điện ảnh một cái hạng mục. Tin tưởng bằng hữu của ngài đi nơi nào thực tập, cũng sẽ không chân chính học được hay là. Nếu như có thể, ta mời An đến chúng ta tháng sau sắp khởi động máy một cái mới hạng mục bên trong. Hạng mục này mặc dù không có đạt tới cấp A đại chế tác tiêu chuẩn, nhưng đầu tư cũng là tại 6.000 vạn Mỹ Kim. Tin tưởng ở chỗ này, An sẽ chân chính học được nàng muốn. Chỉ là, bởi vì An vẫn là cái học sinh. Ngươi hiểu được. Cho nên, ta bên này chỉ có thể cho ra một cái đạo diễn trợ lý vị trí cho hắn. Hy vọng ngài có thể lý giải. Xã Lý rất tự tin nói. Mặc dù trong giọng nói vô cùng khách khí, nhưng biểu lộ lại là vô cùng tự tin. Nàng tin tưởng, điều kiện như vậy đối với một cái còn tại đi học sinh tới nói, đã là một cái cơ hội rất tốt. Đối diện người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không phản đối. Về phần vị kia tên là An Giai nam nữ hài cùng người trẻ tuổi này là quan hệ như thế nào? Cái này không tại Xã Lý cân nhắc phạm vi bên trong. Phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Ta nghĩ An Giai Nam sẽ hài lòng ngài cho ra phần công tác này. Đúng, thuận tiện xách một câu, phần công tác này là một vị gọi Trương Vô Tấn tiên sinh cung cấp. Diệp Viễn trừng mắt nhìn nói. Xã Lì dây hiểu. Xem ra trước đó là hắn nghĩ sai. Tên kia gọi An Nữ Hải, cũng không phải là trước mắt vị này bạn gái. Càng hẳn là trong miệng hắn vị kia Trương bạn gái. Về phần Diệp Viễn cùng Trương là quan hệ như thế nào? Hay là đồng học, hay là có sinh ý lui tới bằng hữu? Những này cũng không mắc mớ gì đến chính mình. Nàng có thể như thế cho Diệp Viễn mặt mũi. Đương nhiên là xem ở Lạ Nạ trên mặt mũi. Tiếp theo, Lạ Nạ về đã nói với nàng, lá còn là một vị ngựa chủ, Trước đó tại nước Mỹ nhất cử thành danh đạp tuyết, chính là hắn chuồng ngựa ngựa đua. Xã Lý đối với ngựa đua, đây chính là vô cùng nhu cầu danh lợi. Đây cũng là nàng đi lên, liền trực tiếp cho ra một cái đạo diễn chức phụ tá nguyên nhân. Nàng cũng nghĩ có được một thất độc thuộc về mình ngựa đua, mà lại là cầm qua thành tích loại kia. Đáng tiếc nàng cũng ý đồ bồi dưỡng hắn ngựa đua, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Lá, sự tình đã thỏa đàm, như vậy tiếp xuống chúng ta tâm sự ngựa đua thế nào? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như vậy hứng thú với ngựa đua. Chọn vẹn cùng nàng hàn huyên một giờ, cuối cùng Diệp Viễn đem Nạ Tạ phương thức liên lạc cho nàng mới tính chấm dứt. Trong lúc đó Diệp Viễn cũng ý đồ đem thoại đề chuyển rời đến Hoa Quốc phim trên thị trường đi. Kết quả không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản cũng không tiếp cái đề tài này. Xem ra Hollywood so với mình nghĩ nước còn muốn sâu, muốn trợ giúp Tống Nhiễm đánh vào tiền đến, thật đúng là không phải lập tức liền có thể hoàn thành. Bất quá cũng may nữ nhân này phi thường nhu cầu danh lợi ngựa đua, cái này cho Diệp Viễn một cái đột phá khẩu. Không sợ ngươi không có yêu thích, chỉ cần có, Diệp Viễn liền có thể làm được mình muốn làm. Sự tình không cần phải gấp gáp. Hai người tại vui sướng bầu không khí bên trong chia tay. Đưa Diệp Viễn trở lại khách sạn, liền đem cái tin tức tốt này báo cho Trương Vô Tẫn. Không phải, Tiểu Viễn, ngươi chừng nào thì ngu như vậy rồi? Ngay cả Hollywood đoàn làm phim đều có thể nhúng tay. Đương Trương Vô Tẫn nghe được, Diệp Viễn cũng không có đi liên hệ Âu Dương Vũ San, mà là thông qua các mối quan hệ của mình, trợ giúp hắn cầm xuống một cái 6000 vạn Mỹ kim hạng mục cũng phải trợ lý lúc. Cả người đều choáng váng. Hắn nghĩ tới Diệp Viễn cũng có thể trợ giúp chính mình, nhưng không nghĩ tới Diệp Viễn như thế ra sức. Một cái buổi chiều, hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Hắn thông qua hắn con đường, cũng đã hiểu rõ đến cả kiện chuyện một chút trải qua. Nhưng càng là hiểu rõ, hắn càng cảm giác hắn không xen tay vào được. Nếu như đổi thành trong nước, hắn sẽ còn sử dụng tiền giấy năng lực. Thế nhưng là ở chỗ này, thật không được, cả người ta căn bản cũng không mang người chơi. Liền xem như ngươi muốn làm một lần đại hoa loại, vẫn như trước không có cách nào. Liền ở hắn chính buồn bực thời điểm, Diệp Viễn trực tiếp đưa tới như thế một tin tức tốt cho nàng. Huynh đệ, cái gì cũng không nói, lần này là thật quá cảm tạ ngươi. Trương Vô Tấn tại điện thoại bên kia nói cảm tạ. Ha ha, thế nào? Nghe Triệu Xuyên lại lần này ngươi đến nước Mỹ ra mắt, xem ra hết thảy về rất thuận lợi a. Bằng không thì cũng sẽ không tìm ta hỗ trợ. Diệp Viễn cố ý đem thoại để hướng phương diện này dẫn dắt, mục đích đúng là phải nhắc nhở Trương Vô Tấn cẩn thận tiểu nhân. Mà Trương Vô Tấn cũng không có cô phụ Diệp Viễn một mảnh hảo tâm. Một cái ống trúc ngược lại hạt đầu, liền đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều giảng cho hắn nghe. Tại nước Mỹ, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Ngươi nói cái kia Quách Minh Hiền, mặc dù ta cũng không cho rằng hắn có thể cho ngươi mang đến cái uy hiếp gì, nhưng ngươi có nghĩ tới không, cái kia Jesse đâu, có thể tìm người cho An Giai Nam chế tạo tai nạn giao thông người. Thật muốn đối phó ngươi, ngươi cũng cần làm một chút chuẩn bị. Diệp Viễn lo lắng Trương Vô Tấn kinh thường. Dù sao ai biết những người kia lúc nào xuống tay với Trương Vô Tấn, mà mình muốn đối phó Quách Minh Hiền cùng Jesse, hiện tại cũng chỉ là tiến hành đến giai đoạn trước thu lấy tin tức giai đoạn này. Thật muốn động thủ, còn cần một đoạn thời gian. Hắn là thật lo lắng, thời gian này bên trong, Trương Vô Tấn gặp được chuyện gì đó không hay. Ha ha, ta cũng không phải lần đầu tiên tới bên này. Bên này người tình huống, ta cũng không thấy không bằng ngươi. Yên tâm đi, ta buổi chiều liền đã an bài bảo an. Hiện tại bên cạnh ta, thế nhưng là có mấy cái bảo an nhân viên. Ta về ước gì bọn hắn tới tìm ta phiền phức đâu. Hừ. Diệp Viễn không có đi quản Trương Vô Tấn kia phách lối dáng vẻ. Chỉ cần đối phương có chỗ chuẩn bị liền tốt. Về phần Jesse cùng Quách Minh Hiên, tin tưởng có hắn cùng là nạ. Những ngày an nhàn của bọn hắn cũng chưa được mấy ngày. Liên ở Diệp Viễn vừa mới sau khi cúp điện thoại, liền nghe đến cửa gian phòng bị gõ vang. Kết quả đương Diệp Viễn mở cửa, phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Lana. Ngươi không phải nói rõ thiên tài tới sao? Diệp Viễn ra hiệu Lana tiến đến, sau đó hỏi: "Lão bản, ta là tới thừa nhận sai lầm." Lana liền giống như một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, cho dù Diệp Viễn ra hiệu nàng ngồi xuống, nhưng nàng vẫn như cũ đứng trước mặt Diệp Viễn. "Ừm." Diệp Viễn không rõ ràng, đối phương đây là gây cái nào một màn? Phải biết, vừa mới là thông qua nàng, hắn cùng Sa Lụy quen biết. Theo lý thuyết này làm sao lại cũng là đại công lao, cùng sai lầm căn bản không có nửa xu quan hệ à? Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Hắn biết rõ, Lạ Nạ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Đã có thể chiếu tới, nói rõ sự tình liền không có đơn giản như vậy. Cái kia, ngài để cho ta điều tra Jesse. Nhưng thật ra là ta nhận lấy Los Angeles bên này thành viên vào ngoài. Bởi vì nàng căn bản bất nhập lưu, cho nên ta cũng không rõ ràng chuyện này. Chuyện này cũng là ta vừa mới biết đến. Cho nên, ta... Diệp Viễn nghe được Lạ Nạ giải thích, một mặt tất chó biểu lộ. Cái này mẹ nó, hắn vừa muốn đối phó người. Trong ngay mắt, người ta lão đại liền tìm tới cửa. Nhất làm cho hắn dở khóc dở cười chính là, người này vẫn là Lana. Nói cách khác, lái xe chế tạo giao thông ngoài ý muốn cũng là người. Diệp Viễn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, bất quá chủ nhân. Lana cúi đầu nói, ta. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này cũng không biết nên như thế nào hình dung. Hắn có một loại vừa mới đánh ra một cái trọng quyền, kết quả lại phát hiện chỉ là đánh tới trên đông cảm giác. Ngồi xuống nói, cùng ta kỹ càng nói một chút là chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn chỉ ghế salon đối diện nói. Thế là Lana liền đem Jesse tình huống 1 năm 1 mười hồi báo cho Diệp Viễn. Đại thể cùng vừa mới Lana nói đồng dạng. Jesse cơ bản tại Mazio trong gia tộc. Liên nhập lưu cũng không bằng. Nhiều nhất chỉ là một cái bên ngoài điện thoại tin tức thành viên mà thôi. Ngươi xử lý như thế nào ta bất quá hỏi, nhưng ta có hai điểm yêu cầu. Một, về sau bọn hắn đừng lại đi quấy rối An Giai Nam. Hai, đừng để ta biết bọn hắn đối Trương Vô Tẫn cùng An Giai Nam có cái gì không tốt tâm tư. Những này ngươi có thể làm được à? Sở dĩ muốn đối phó hai người kia, chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng bọn hắn gây bất lợi cho Trương Vô Tẫn. Hiện tại đều đã biết là Lana thủ hạ. Kia Diệp Viễn nhiều ít vẫn là muốn cho một chút mặt mũi. Chỉ là khổ An Giai Nam. Bất quá ngẫm lại cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Trước đó vị kia dở vẻ giáo sư giới thiệu thực tập cương vị, nhưng không có hắn cho nàng làm đạo diễn trợ lý tốt. Cho nên, đây hết thảy cũng hẳn là kết thúc. Chỉ là đáng tiếc hắn lãng phí nhiều thời giờ như vậy tại loại chuyện nhảm chán này bên trên. Diệp Viễn nếu như sớm biết là kết quả này, còn không bằng bồi tiếp Đạm Tuyết đi tranh tài tới thông khoái. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, cái kia Quách Minh Hiên, ta sẽ xử lý, Jesse kỳ thật năng lực vẫn là rất mạnh. Lưu tại bên này, cũng là một cái không tệ quân cờ. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cũng không hề tiếp tục nói. Xem ra cái kia Jesse, vẫn là rất được xem trọng một người. Không phải Lana cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như là một cái người có cũng như không. Tin tưởng, lấy Lana tàn nhẫn. Hiện tại người kia cũng đã biến mất. Mà chính là hiểu rõ Lana. Diệp Viễn mới càng thêm đối Jesse cô gái này cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là bất tiếp xúc tốt. Nếu như bị Trương Vô Kỵ biết, vấn đề này còn không biết muốn thế nào xử lý đâu. Sau đó Lana lại báo cáo một chút liên quan tới nàng điều tra cả kiện sự tình sau kết quả. Tuy nói Jesse xem như nửa cái người một nhà, nhưng sự tình dù sao cũng là Diệp Viễn phân phó xuống tới, nàng nên làm như trước vẫn là muốn làm. Nghe xong cả kiện sự tình về sau, Diệp Viễn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là phất phất tay, đuổi đi Lana. Nhìn xem Lana bóng lưng rời đi, Diệp Viễn cảm giác hắn từng đợt đau đầu. Vấn đề này làm cho vốn là muốn vì huynh đệ ra một hơi, kết quả lại thành cái dạng này. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít có thể xác định cái kia tên là Quách Minh Hiên ra hỏa, cho dù là muốn khó xử hứa hàng, cũng đã mất đi trợ lực. Trải qua vừa mới Lana kể ra, Diệp Viễn đã làm rõ ràng hai chuyện. Đầu tiên, Quách Minh Hiên trong nhà cũng không phải là hay là nhà quyền quý. Phụ thân hắn tại Giang tỉnh có một nhà thuộc gia nhà máy. Nếu như cùng gia đình bình thường so sánh, trong nhà hắn điều kiện coi như không tệ. Nhưng cầm đến nhân tài đông đúc Nam California đại học, vậy liền thật không đáng chú ý ra hỏa này, một bên ái mộ An Giai Nam, một bên đeo đuổi rẻ xỉ cái này nơi đó nữ hải. Không thể không nói, một cước này đạp hai thuyền tiết mục, hắn là thật rất muốn chơi minh bạch. Chỉ tiếc, vô luận là An Giai Nam, vẫn là Jesse, đều rõ ràng Quách Minh Hiên là người. Mà Jesse sở dĩ đồng ý Quách Minh Hiên truy cầu, là nạ cũng làm rõ ràng. Nguyên lai nàng chính là muốn thông qua Quách Minh Hiên tới giải người Hoa đoàn thể một chút tin tức, từ đó hoàn thành Lana thủ hạ bàn giao cho nàng tin tức thu thập công việc. Không thể không nói, cô bé này là thực biết chơi. Mà An Giai Nam thai nạn xe cộ cũng đích thật là người này tìm người làm, vì chính là muốn tiếp nhận An Giai Nam tiến vào đoàn làm phim thực tập. Đừng tưởng rằng Nam California đại học là học phim người căn cứ, cho nên tương quan thực tập cương vị liền sẽ có rất nhiều. Tương phản, nơi này là Los Angeles, cho dù là Hollywood mỗi ngày đều có mới hạng mục muốn mở, nhưng không có mấy cái đoàn làm phim nguyện ý tiếp nhận những này thực tập sinh. Cái này cũng liền dẫn đến một cái thực tập danh ngạch chân quý dị thường. Mà Jesse ỷ có Lana bọn thủ hạ ở sau lưng trợ giúp, cho nên đối với An Giai Nam cái này người Hoa làm lên sự tình liền không chút kiêng kỵ. Nhất là An Giai Nam ở trường học biểu hiện đặc biệt điệu thấp, cái này để Jesse càng thêm phách lối. Chương 1959, bữa tiệc chương 1959, bữa tiệc hôm sau. Hiệu đồn vườn hoa khách sạn, Diệp Viễn đúng dung từ trong phòng tỉnh lại. Liên ở hắn rửa mặt đoạn thời gian, đặt ở phòng ngủ điện thoại đột nhiên vang lên. Trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên, nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện chính là Trương Vô Tẫn. Vừa sáng sớm đánh cho ta hay là điện thoại? Diệp Viễn kết nối về sau, tức giận hỏi. Gia hỏa này không phải yêu nhất ngủ nướng sao? Như thế nào đi vào bên này liền đổi tính rồi? Ha ha ha! Lại lộ chân tướng A. Làm sao ngươi biết ta bên này là buổi sáng? Trương Vô Tẫn tại điện thoại bên kia cười ha ha. Nghe ra được, giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt. Ta cũng tại nước Mỹ, ngươi cũng không phải không biết. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Diệp Viễn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền tìm cho mình đến một hợp lý lấy cớ. Về già đâu? Triệu Xuyên đều nói với ta, các ngươi đều nhàm chán, muốn xem ta ra mắt, thoải mái nhìn, chẳng lẽ ta sẽ còn không cho phép? Ngươi muốn thật muốn nhìn, lần sau ta cùng nàng gặp mặt, mang lên ngươi thế nào? Trương Vô Tẫn tại đầu bên kia điện thoại, tùy ý treo chọc nói. Diệp Viễn nghe xong sự tình đã bại lộ, lập tức ở trong lòng hô to, Triệu Xuyên, làm hại ta. Bất quá mấy người ở giữa thật không có gì, cho nên cho dù là Trương Vô Tẫn tại chỗ vạch trần, Diệp Viễn cũng không cho rằng có cái gì. Nói đi, gọi điện thoại cho ta chính là vì vạch trần ta. Diệp Viễn lựa chọn bày nát. Đã ra hỏa này đều đã từ Triệu Xuyên bên kia biết hết thảy, mình còn có cái gì tốt giả bộ nữa. Cảm ơn huynh đệ. Còn lại nói ta cũng không muốn nói. Hôm nay có thời gian không? Ta cùng An Giai Nam mời người ăn cơm. Trương Vô Tẫn cũng không có tiếp tục treo chọc xuống dưới, mà là nói ra gọi cú điện thoại này mục đích. Nguyên bản hắn coi là Diệp Viễn giúp như thế một đại ân, hẳn là sau khi về nước hảo hảo mời một chút người huynh đệ này. Kết quả cùng nhà mình tiểu trang người thông điện thoại thời điểm biết được. Diệp Viễn hoàn toàn chính xác tới nước Mỹ, mà lại kỳ quái nhất sự tình chính là, đã biết ngay tại trình chiến ba quan vương tranh tài. Mà vị chủ nhân này lại là chuẩn bị vắng mặt nó tiếp đi xuống tranh tài. Nếu như nói ai hiểu rõ nhất Diệp Viễn, Trương Vô Tẫn tuyệt đối tính được là một vị. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Diệp Viễn tại nước Mỹ bằng hữu cũng không nhiều, mà lại lấy ra hỏa này cá ướp muối tính cách, Nếu như không phải gặp phải đột phát sự tình, thật rất khó tưởng tượng hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này rời đi Đạp Tuyết. Đối với Đạp Tuyết cái này thất ngựa đua, Trương Vô Tận đương nhiên biết rõ. Kia là từ một thất tàn tật tiểu mã câu, bị Diệp Viễn một chút xíu bồi dưỡng lên. Mặc dù tình cảm chưa chắc so với hắn ở trên đảo những tiểu tử kia sâu, nhưng ở nước Mỹ bên này, tuyệt đối là Diệp Viễn yêu nhất. Chỉ có như vậy một cái trọng yếu thời khắc, Diệp Viễn lại là vắng mặt. Tại liên tưởng trước đó hắn cùng Diệp Viễn gọi điện thoại lúc, đối phương ngữ khí, Trương Vô Tận rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Thế là hắn liền gọi điện thoại cho Triệu Xuyên chứng thực. Vừa lên đến liền chất vấn Triệu Xuyên, vì cái gì đem hắn ra mắt sự tình nói cho Diệp Viễn. Sau đó để tên kia minh bạch nhìn chuyện cười của mình. Triệu Xuyên cũng không rõ ràng nước Mỹ bên này phát sinh hết thảy, còn tưởng rằng Diệp Viễn đang nhìn qua trò cười sau hiện thân đâu. Thế là cũng liền không nghĩ nhiều, trực tiếp thừa nhận chuyện này là hắn báo cho Diệp Viễn. Cứ như vậy, Trương Vô Tận coi như nhưng biết giờ phút này Diệp Viễn liền ở Los Angeles sự thật. Lúc này mới có cú điện thoại này. Ta lại, tiểu tử ngươi thật có hai lần, cái này cầm xuống rồi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, hai người phát triển vậy mà nhanh như vậy. Lúc này mới một ngày trôi qua, hai người liền cùng một chỗ mời ăn cơm rồi. Không có nhanh như vậy, chỉ bất quá ta đây không phải giúp nàng một chuyện sao? Cho nên hắn vì cảm tạ ta mới có cái này bữa tiệc. Đã ngươi đến Los Angeles chính là đến xem ta ra mắt, vậy liền cùng đi thôi. Nhìn xem anh em bao lớn vương, về sau các ngươi cũng học tập lấy một chút. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vô Tấn vẫn không quên trêu chọc một câu Diệp Viễn. Vậy vẫn là quên đi thôi, nếu như bởi vì ta xuất hiện, kết quả dẫn đến tiểu tử ngươi đau mất gia nhân, về không tìm ta liều mạng. Diệp Viễn trực tiếp tự tuyệt. Nói đùa, hắn bụng trộm nhìn đó là một loại niềm vui thú. Nếu quả như thật tham dự vào hai người ở trong, kia thỏa thỏa xã chết hiện trường, chính mình mới sẽ không đi làm đâu. Ha ha, cũng không phải chỉ có ngươi, còn có một cái nàng quê mật, vừa vặn ngươi cũng tại, cho ta làm tiếp thế nào? Trương Vô Tấn nhưng không có muốn buông tha Diệp Viễn ý tứ. Tốt ta, ngươi cũng nói như vậy, thời gian địa điểm, trực tiếp phát điện thoại di động ta bên trên. Diệp Viễn biết mình đã không tránh khỏi. Bị gia hỏa này biết mình tại Los Angeles, muốn rời khỏi cũng không quá hiện thực. Cho nên hắn cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Vẫn như cũng là cái kia cơm trước quán, vẫn như cũng là cái kia ghế lô. Diệp Viễn đều có chút bó tay rồi. Gia hỏa này chẳng lẽ đối cái này bao xương tình hữu độc chung hay sao? Nhìn thấy Trương Vô Tấn sau lưng đi theo kia mấy tên bảo an về sau, Diệp Viễn thế mới biết. Gia hỏa này trước đó đều là thật. Thật thuê bảo an ở bên người. Xem ra gia hỏa này cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Chẳng qua là hai người lúc đi bảo. Không nghĩ tới như trước vẫn là cái kia nhân viên phục vụ tiểu ca ca tiếp đãi bọn hắn. Đối với Diệp Viễn vị khách nhân này, hắn vẫn rất có ấn tượng. Đương Trương Vô Tấn nói tên của hắn sau, tiểu ca ca nhìn Diệp Viễn ánh mắt mới biến bình thường. Xem ra trước mấy ngày sự tình, là hắn hiểu lầm vị này. Tiểu ca ca trong lòng mang theo một tia ấy nấy. Đương hai người tiến vào bao xương sau khi ngồi xuống không lâu, An cũng thế cùng nàng cái kia mặt tròn khuê mật cũng đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy hai người đến, Trương Vô Tấn nhiệt tình cho hai vị nữ sĩ kéo ra chỗ ngồi. Sau đó tại các nữ sĩ tất cả ngồi xuống sau, hắn vẫn không quên đem Diệp Viễn giới thiệu cho đối phương nhận biết. Nhìn thấy An Giai Nam hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Diệp Viễn liền biết hắn lại bị Trương Vô Tấn gia hỏa này lừa gạt. Hay là hắn cùng An Giai Nam cùng một chỗ mời mình ăn cơm? Đơn thuần nói nhảm, cô bé này căn bản cũng không biết có người này tại. Trương Vô Tấn cũng nhìn ra An Giai Nam trong mắt nghi hoặc, thế là kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đầu tiên là phân phó tiểu ca ca mang thức ăn lên, sau đó mới nhìn hướng An Giai Nam giải thích nói, ngươi hôm nay hẹn ta ăn cơm, không phải liền là bởi vì ta giúp ngươi tìm tới một cái so trước đó tốt hơn công việc thực tập sao? Ta có thể nói cho ngươi, giúp ngươi tìm được việc làm người không phải ta, mà là ta vị bằng hữu này. Cho nên ta liền tự tác chủ trương, bắt hắn cho gọi lên. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Trương Vô Tấn vậy mà trực tiếp hạn bài rồi. Tốt bao nhiêu một cái tiếp cận cơ hội, gia hỏa này liền trực tiếp từ bỏ. Ta ơn Diệp tiên sinh. An Giai Nam thanh âm vẫn như cũ như vậy ấm yếu. Loại này ấm yếu cùng đài mọi loại kia cha thanh âm về không giống. Khách khí, đây cũng là Trương Vô Tấn tìm ta hỗ trợ, dù sao chúng ta là bằng hữu. Diệp Viễn cường điệu, hắn là xem ở Trương Vô Tấn trên mặt mũi mới ra tay. Xem như cho gia hỏa này một cái cơ hội. Diệp Viễn nguyên bản không có ý định dẫn tới nhân tình này, chỉ là không nghĩ tới, Trương Vô Tấn gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Nói như vậy, Jesse sự tình cũng là ngươi làm. Trong mấy người, tất biện biện là không có nhất tâm cơ. Nghe nói An Giai Nam thực tập, là trước mắt người này cho liên hệ. Lập tức liền liên tưởng đến sáng hôm nay một ít chuyện. Ngay hôm nay buổi sáng, Jesse chủ động tìm được An Giai Nam. Không chỉ có xin lỗi, về hứa hẹn sẽ đem thực tập vị trí đổi lại. Bởi vì có tốt hơn, An Giai Nam đương nhiên sẽ không cần trước đó cái kia. Bất quá chuyện này tại trong vòng nhỏ náo động rất lớn. Bởi vì liền ở đêm qua, Quách Minh Hiên bị người đả thương nằm viện. Mà lại đả thương hắn, nghe nói chính là bình thường thường xuyên xuất hiện ở sân trường tìm đến Jesse đám người kia. Có thể thi đậu Nam California Đại học, không có một cái nào đồ đần. Cho dù nhìn rất đơn thuần, nhưng đầu óc cũng là cực kỳ tốt dùng. Thế là tất viện viện đang nghe Trương Vô Tấn sau khi giới thiệu, liền nghĩ đến buổi sáng Jesse cử động khác thường, lại liên tưởng đến Quách Minh Hiên trong đêm nằm viện sự tình. Cho nên liền trực tiếp hỏi lên. Cô bé này là trực, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Ê! Jesse buổi sáng tới tìm ta nói xin lỗi. An Giai Nam tò mò nhìn Diệp Viễn nói. Chỉ có Trương Vô Tấn, cả người vẫn không rõ tình trạng. Làm sao hảo hảo, hai nữ hài lực chú ý tất cả đều bị nhà mình huynh đệ mang đi. Trước kia cũng không có phát hiện Diệp Viễn có như thế đại mị lực a. Bản tác phẩm từ 69 sách A chỉnh lý thượng truyền đây. Cái này ta còn thực sự không biết. Bất quá ta tin tưởng, về sau các ngươi ở trường học, nàng là sẽ không lại quấy rối các ngươi. Diệp Viễn cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là cấp ra dạng này một đáp án. Tất cả mọi người không đốc, Diệp Viễn đều nói như vậy, kia sau sự tình về chẳng phải đơn giản sao? Tạ ơn. An Giai Nam lần nữa một giọng nói cảm tạ, bất quá lần này lại liền so với một lần trước thành khẩn nhiều. Ngươi nói là ngươi gọi Diệp Viễn thật sao? Tất Viện Viện lại là đối Diệp Viễn danh tự cảm thấy hứng thú. Ê, đúng vậy, thế nào? Diệp Viễn danh tự giống như rất phổ thông a. Làm sao cô gái này như thế chú ý tên mình? Không có gì, chỉ là cảm giác thật là đúng dịp, ta có một người bạn, hắn bạn trai cũ liền gọi cái tên này. Tất Viện Viện không muốn nhiều như vậy, trực tiếp đã nói ra. Ngươi bằng hữu kia kêu cái gì? Trương Vô Tấn tò mò hỏi. Trương Hân, rất thảm một người. Tất Viện Viện còn tưởng rằng chỉ là đối phương hiếu kỳ, cũng không muốn nhiều như vậy. A, Viện Viện làm sao ngươi biết? Ta cũng không biết Trương Hân bạn trai cũ kêu cái gì. An Giai Nam nhỏ giọng hỏi. Xem ra vô luận là tính cách gì nữ nhân, đều có một viên bát quái tâm mà nghe được Tất Viện Viện nói Trương Hân danh tự lúc. Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn liếc mắt nhìn nhau một chút, tất cả đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn danh tự rất phổ thông, trùng tên khả năng rất lớn. Trương Hân cũng giống như thế, nhưng khi hai cái danh tự đặt chung một chỗ, vậy liền không phải là một cái trùng hợp a. Chẳng lẽ bởi vì còn có ngoại nhân tại, cho nên hai người ăn ý lựa chọn không nhìn? Diệp Viễn, ngươi là thế nào giúp chúng ta nhà tốt nam lấy tới như thế một cái tốt thực tập cơ hội? Đây chính là vạ dầm hạng mục, nhiều ít người muốn đi vào đều không có môn lộ. Tất Viện Viện nữ hải tử này đích thật là có chút đồ vật, chớ nhìn bọn họ một câu đều rất không đứng đắn, nhưng là thường thường mỗi khi bầu không khí lạnh xuống sau, liên tiểu gì cũng sẽ dùng loại phương thức này để bầu không khí lại hòa hoãn, đây cũng là một loại bản sự. Thục Sương, Sa Châu, cũng không có gì, chỉ là ta một người bạn nhận biết Sa Ly, thuận tiện liền đem chuyện này nói một chút. Kết quả chính là dạng này. Diệp Viễn nhẹ nhõm nhún vai, bởi vì cùng nước Mỹ người tiếp xúc nhiều, biết bọn hắn nói chuyện rất thích mang theo một điểm ngôn ngữ tay chân. Mà trước mắt hai vị này, An Giai Nam còn tốt một chút, xem xét chính là mọi người khuê tú dáng vẻ, mà Tất Viện Viện thì là hoàn toàn dung nhập vào bên này ở trong, cho nên Diệp Viễn mới dùng càng thêm tây hóa phương thức biểu đạt. Sa Ly, họa rằng Sa Ly sao? Nàng thế nhưng là nổi danh sắc nương tử, ngươi về nhận biết nàng. Tất Viện Viện trừng lớn nàng kia đã rất tròn con mắt, liền ngay cả từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười An Giai Nam cũng không khỏi đến biểu lộ ra một tia ngoài ý muốn. Rất nổi danh sao người này? Trương Vô Tấn ở một bên xen vào hỏi. Đối với Diệp Viễn mới phát triển vòng bằng hữu, hắn biểu thị vô cùng cảm thấy hứng thú. Có phải là huynh đệ hay không có thể liên hệ với Hollywood công ty, hắn liền có cơ hội cùng những cái kia Hollywood nữ tinh nghiên cứu thảo luận nhân sinh rồi. Nếu để cho Diệp Viễn biết giá hỏa này hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hỏi một câu. An Giai Nam tính là gì? Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng nghĩ tới chỗ này. Không đợi hắn mở miệng, Tất Viện Viện liền dẫn đầu nói ra, họa rằng đồng sự một trong, cũng là Hollywood lục đại bên trong số lượng không nhiều nữ nhân. Mà lại, nữ nhân này còn rất trẻ, giống như mới 30 tuổi dáng vẻ, vóc người về rất mại tư. Nói xong lời cuối cùng, Tất Viện Viện càng ngày càng nhỏ âm thanh, lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Trương Vô Tấn ý vị thâm trường mắt nhìn Diệp Viễn về sau, lần nữa chủ động đem thoại để rời đi. Có Tất Viện Viện bầu không khí này chế tạo cơ tại, bữa cơm này ăn xong tính rất vui sướng. Mặc dù trong bữa tiệc vô luận là Trương Vô Tấn hay là An Giai Nam, đều không nhắc tới ra mắt sự tình, nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra được, trong lòng hai người đều có như vậy một chút ý tứ. Xem ra việc hôn sự này xem như ổn. Cũng không biết, đương An Giai Nam biết Trương Vô Tấn cái này hoa hoa công tử tính cách sau, còn có thể hay không cùng hắn tiếp tục. Đương nhiên, cái này đều cùng hắn không có quan hệ. Hai người đứng tại tiệm cơm trước, nhìn xem hai nữ lên hắn xem ra xe rời đi. Sau đó Diệp Viễn mới nhìn nói với Trương Vô Tấn, hồi lễ thời điểm đến. Trương Vô Tấn đương nhiên biết Diệp Viễn trong lời nói hàng nghĩa, thế là nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ lấy đồng học danh nghĩa đi trợ giúp nàng. Dù sao kia cái gì một trận, ngươi cũng không muốn nhìn nàng chịu khổ đúng hay không? Nói, Trương Vô Tấn còn cần bả vai va vào một phát Diệp Viễn. Diệp Viễn không nói gì, chỉ cần đối phương rõ ràng chính mình ý tứ liền tốt. Về phần gặp mặt, vẫn là thôi đi. Hiện tại chính mình cũng có hai nữ nhân, thật không thích hợp lại trêu chọc những người khác. Cho dù là Trương Hân cũng không được. Đây chính là huynh đệ ăn ý, không cần Diệp Viễn nói thêm cái gì. Trương Vô Tấn liền đã biết nên làm như thế nào. Hoa Quốc, lên kinh. Ta từ từ a, đây là cỡ nào cơ hội tốt. Ngươi làm sao lại không đồng ý đâu? Tống Nhiệm mới người đại diện, một mặt khổ tướng nói. Liên ở vừa mới, nàng nhận được một cái không tệ mời. Là Hollywood bên kia một cái hạng mục. Đối phương vậy mà mời Tống Nhiệm đi đảm nhiệm hạng mục này nữ số 3. Cũng chính là phần một. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù bây giờ Hoa Quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề phi thường không tệ, nhưng có thể song tuyến nở hoa, còn không có gì nghệ nhân sẽ từ bỏ a. Nhưng khi hắn vừa mới đem cái này tin tức báo cho Tống Nhiễm, kết quả là bị đối phương kiên quyết phản đối. Lý do là không thể bôi đen người nước Hoa hình tượng. Như vậy cao đại thượng lý do, nàng nhất thời bán hội cũng thật không tốt phản bác. Thế nhưng lại như thế một cái cơ hội tốt liền bày ở trước mặt, bỏ qua nàng cảm thấy là thật đáng tiếc. Tuệ Tuệ tỷ, thật không phải ánh mắt của ta cao. Người suy nghĩ một chút, một cái hèn hạ như vậy người vô sỉ, bọn hắn tại sao muốn dùng một cái người Hoa đến diễn? Nếu như là Hoa Quốc phim ta cũng không quan trọng, diễn nhân vật phản diện đích thật là khai thác ta hí đường. Nhưng này dù sao cũng là Hollywood phim, tất cả mọi người là chính diện nhân vật, chỉ có người Hoa là nhân vật phản diện. Ngươi có muốn hay không qua, nếu như ta thật biểu diễn kiểu người như vậy, người xem sẽ nhìn ta như thế nào? Ta sẽ không bởi vì bọn họ là Hollywood phim, liền không có danh giới cuối cùng mù quáng theo. Hiện tại Hoa Quốc mới là toàn thế giới thứ nhất tiền lớn kho. Bọn hắn sở dĩ tại trong phim ảnh an bài người Hoa nhân vật. Nói trắng ra là, còn không phải trông mà thèm thị trường của chúng ta. Đã dạng này, chúng ta cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Chương 1960, là nạ mục đích chương 1960, là nạ mục đích Los Angeles. Hiệu đồn vườn hoa khách sạn. Diệp Viễn nhưng không biết, hắn vừa mới giải quyết hết chương vô tận phiền phức. Mà nhà mình bạn gái bên kia, lại là bởi vì một cái Hollywood nữ nhân vật phản diện đang cùng hắn người đại diện tại tranh luận. Nhìn xem ngồi tại hắn đối diện là nạ. Diệp Viễn không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ tìm tới. Hắn vừa mới kết thúc cùng chương vô tận bữa tiệc. Kết quả trở lại khách sạn, liền thấy ngồi ở đại sảnh chờ đợi mình là nạ. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Cũng không thể hai người ở đại sảnh nói chuyện a. Thế là Diệp Viễn liền đem vị này cho mang về gian phòng của mình. Hắn cũng không làm rõ ràng được, trước khi đến, liền không thể cho mình gọi điện thoại thông chi. Lên kinh. Triệu gia tứ hợp viện. Hoa lão, gia gia của ta thân thể thế nào? Đưa Hoa lão từ Triệu lão gian phòng bên trong đi ra. Triệu Hi Thụy rất là ân cần hỏi han. Bệnh tình xem như ổn định. Thế nhưng là lại như thế phát triển tiếp, ta lo lắng. Hoa lão lắc đầu. Đối với Triệu lão là bởi vì cái gì đột nhiên bị bệnh? Hắn cũng là có châu nghe thấy. Liền ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Triệu Hi Thụy chưa từ bỏ ý định hỏi. Dù sao lão gia tử trước đó thân thể thế nhưng là rất không tệ. Cho dù là ngã bệnh, hắn cũng không có nghĩ qua nghiêm trọng như vậy. Liên ở hôm qua, lão gia tử bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đưa đến bệnh viện, thậm chí ngay cả bệnh viện bác sĩ cũng không có cách nào. Thế là Triệu Hi Thụy đến nhà, mới đem Hoa lão vị này đi học Trung Quốc thánh thủ mời đến trong nhà, vì lão gia tử chẩn bệnh. Ta có thể tạm thời ổn định lại tiểu Triệu bệnh tình, nhưng là muốn khôi phục ta cũng bất lực. Tin tưởng, trên thế giới này, có thể làm được người sẽ không vượt qua ba người. Chỉ tiếc, cũng chính là Hoa lão. Có thể ngay trước mặt Triệu Hi Thụy, xưng hô Triệu lão vì tiểu Triệu. Ngươi lại ai? Ai ta nhất định cho hắn mời đi theo trị liệu gia gia của ta bệnh. Triệu Hi Thụy nghe được Hoa lão nói như vậy, làm sao có thể vẫn không rõ. Bất quá nàng cũng biết, Hoa lão đã nói ra ba người. Vậy đã nói rõ lão tử nhà mình cũng còn có hy vọng. Không phải, liên hẳn là một bộ khác giải thích. Ba người này cũng không tốt mời. Một cái là nước Mỹ đàn sâm giáo sư, hắn là nước Mỹ xuất huyết náo quyền uy. Tin tưởng hắn hẳn là có thể tại Tây y cấp độ bên trên, cho đến tiểu Triệu một chút trợ giúp. Bất quá ta nghe nói, vị kia hiện tại giống như thân thể của mình xuất hiện vấn đề, hẳn là sẽ không cùng ngươi đến Hoa Quốc a. Mà thân thể của hắn cũng không ủng hộ hắn ngồi lâu như vậy máy bay. Nhưng nhà các ngươi lão gia tình huống càng thêm không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên người này ngươi căn bản là không có hy vọng mời đến. Hoa lão nhìn nói với Triệu Hi Thụy. Triệu Hi Thụy nghe được Hoa lão sau cũng là khuôn mặt một khổ. Hắn không biết lão gia từ này có phải hay không cố ý đang trêu chọc hắn. Một cái căn bản không có cách nào mời tới người, hắn còn nói ra cái gì? Bất quá nghĩ lại, còn không có hai cái đó sao? Thế là Triệu Hi Thụy tiếp tục hỏi, vậy còn dư lại hai người đâu? Hách Phong Phu Thông, Hách lão, nếu như ngươi có thể mời vị kia xuất thủ, tin tưởng đối lão gia tử nhà ngươi bệnh tình cũng có thể có chỗ cải thiện. Kỳ thật Hoa lão nói những lời này sau cũng chỉ là một cái thăm dò, cuối cùng Triệu gia có thể hay không mời đến Hách lão xuất thủ, liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng, bởi vì chính mình đã được xưng là bất lão ý thần, nhưng vị kia niên kỷ thế nhưng là lớn hơn mình nhiều lắm, liền ngay cả mình ở trước mặt của hắn cũng chỉ có phục đê làm tiểu phần. Nếu như là Triệu lão về khỏe mạnh, tự mình đến nhà còn có hy vọng, nhưng Triệu Hi Thụy, Hoa lão bất cho là hắn sẽ có lớn như vậy mặt mũi tại Hách lão trước mặt. Về phần Triệu gia những người khác, không phải Hoa lão trướng mắt bọn hắn, liền bọn hắn có thể hay không nhìn thấy Hách lão đều khó nói, chớ đừng nói chi là tới cửa. Bọn hắn liền căn bản không có tư cách kia. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này biết vị này tiện nghi sư phó ý nghĩ, nhất định sẽ hỏi ra một câu, Hách lão như vậy ít sao? Triệu Hi Thụy nghe được Hoa lão trong miệng nói tới Hách lão, hắn cũng không có toát ra thất vọng hoặc là ngoài ý muốn biểu lộ. Nhìn ra được, hắn là biết Hách lão, cũng đối Hách lão sự tình từng có hiểu một chút. Về phần có thể hay không mời được, vậy liền không liên quan Hoa lão chuyện. Hoa lão, ngài hay nói một chút người thứ ba được không? Triệu Hi Thụy tại mời Hách lão xuất thủ trong chuyện này, cũng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là hỏi tới Hoa lão người thứ ba tuyển. Người thứ ba? Ta nghĩ vô luận là nhà các ngươi hay là hắn bản nhân, đều không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Hoa lão cũng không có nói ra người thứ ba danh tự, mà là nói như vậy một câu về sau, liền cười nhìn về phía Triệu Hi Thụy. Ngươi nói có đúng không là Diệp Viễn? Triệu Hi Thụy xoắn xuýt sau một lúc, có chút không xác định hỏi. Ngươi cũng biết, còn hỏi ta lão đầu tử cái gì? Kỳ thật hắn mới là các ngươi Triệu gia dễ dàng nhất mời đến người. Đáng tiếc. Được rồi, chuyện kia bên trên, ai đúng ai sai đều đã không trọng yếu. Hiện tại tiểu Triệu thân thể mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc tiểu gia hỏa kia bây giờ không có ở đây trong nước. Không phải ta cũng có thể giúp tiểu Triệu trò chuyện. Ta bây giờ có thể làm, chính là trợ giúp hắn trước ổn định thân thể tình huống. Về phần chân chính có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không động tình ta nói người. Còn có, những này cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ liền xem như tiểu viện đứa bé kia chịu ra tay, cũng chưa chắc liền nhất định có thể trị liệu tiểu Triệu trên người vấn đề. Ta sở dĩ lại hắn có thể, là vì hắn mỗi lần đều sẽ cho ta một kinh hỉ, có lẽ tại tiểu Triệu trên thân, hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Nếu như ngươi hỏi ta ổn thỏa nhất người kia là ai, đó nhất định là Hách lão. Nếu như hắn đều không có cách nào, ta cũng không nghĩ ra ai còn có thể chữa trị tiểu Triệu. Hoa lão kỳ thật cũng rõ ràng, cái tuổi này người muốn chân chính khôi phục, đó là thật vô cùng khó khăn. Sở dĩ bọn hắn những thầy thuốc này đều như vậy tôn sùng Hách lão, không chỉ là bởi vì lão gia tử có một thân thần hồ kỳ thần y thuật, còn có thể điều tiết nhân thể cơ năng bản sự. Rất nhiều người ở hắn nơi đó, không chỉ có khứ trừ ốm đau tra tấn, còn bị hắn điều lý thân thể khang kiện. Mà Hoa lão chính là một cái trong số đó. Chính là bởi vì cảm thụ qua Hách lão kia thần hồ kỳ thần bản sự, hắn mới hy vọng Triệu gia thật có thể mời được Hách lão xuất thủ. Vậy cũng không mẹn mẹn xem bệnh đơn giản như vậy. Không thấy hiện tại Hoa quốc mấy cái tiên niên kỳ hơn trăm lão nhân, cái nào không phải Hách lão xuất thủ sau kết quả? Đương nhiên, loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Không tới bọn hắn cái tuổi này người, căn bản cũng không biết Hách lão bản sự. Trái lại Hứa lão, cùng Triệu lão, có lẽ ở trong mắt người khác cũng là đã có tuổi lão nhân. Nhưng ở Hoa lão bọn hắn những này đã không dám nói mình niên kỷ người trước mặt, vẫn thật là chỉ là tiểu hoa nhi. Cho nên, liền ngay cả bọn hắn cũng không phải thật biết Hách lão vì sao lại bị nhiều như vậy chân chính đại lão tôn sùng. Rất nhiều đại gia tộc cũng chỉ coi là chỉ vì Hách lão trước đó làm qua thành tích, cùng hắn hiện tại vị kia đồ đệ địa vị mới tạo thành Hách lão siêu nhiên vật ngoại thân phận. Cái này cũng không sai. Những này cũng đều là Hách lão bằng bản sự kiếm được. Nhưng chân chính chỉ có đến bọn hắn cái tuổi này người mới biết, tuổi thọ mới là người quý báu nhất đồ vật. Mà Hách lão chính là có thể cho ngươi tuổi thọ người kia. Vô luận dạng gì đại lão, gặp phải dạng này Hách lão, không phải cũng phải nghĩ biện pháp giao hảo. Nghĩ đến gần nhất trong vòng truyền ngôn những chuyện kia, lại Diệp Viễn đã trở thành Hách lão vị thứ hai đồ đệ, thậm chí còn gặp đại sư Minh vân vân. Hoa lão mới đầu là không tin, thế nhưng là cuối cùng chuyện này càng truyền càng không hợp thói thường. Bản tác phẩm từ 69 sách đa chỉnh lý thượng truyền còn có nói cái gì Diệp Viễn, nhưng thật ra là Hách lão lưu lạc ở bên ngoài tầng tôn tử. Cái này tất chó. Hoa lão trước đó thu Diệp Viễn làm đồ đệ, mặc dù có dạng này như thế duyên cớ, nhưng cuối cùng hắn nhưng là cũng thông qua được chính mình thủ đoạn điều tra qua Diệp Viễn sự tình trong nhà. Ngoại trừ cái kia lưu vong bên ngoài tam thúc có chút thần bí bên ngoài, kỳ thật Diệp Viễn bối cảnh rất tốt nghe nóng. Dù sao mấy đời đều là Bình Hải huyện bên kia ngư dân, trên hồ sơ thế nhưng là rất rõ ràng, cũng không biết những người kia cố ý nói như vậy mục đích. Không dối gạt ngài lại, Hách lão hoàn toàn chính xác đã từng đến xem qua gia gia của ta, thế nhưng là hắn dược liệu cần thiết nhất thời bán hội thật không phải là chúng ta có thể lấy được. Liền ngay cả lão nhân gia ông ta cũng đang giúp đỡ tìm kiếm, nhưng gia gia của ta bệnh. Triệu Hi Thụy nhìn thấy Hoa lão nói xong những lời này về sau, an vị ở nơi đó không nói lời nào. Con tưởng rằng là bởi vì lúc trước nhà mình cùng hắn đổ đệ sự tình, trêu đến lão gia tử không vui. Dù sao Hoa lão cùng Diệp Viễn quan hệ, nhưng so sánh nhà mình bên này phải thân cận hơn nhiều. Hắn bây giờ vì trị liệu Triệu lão, còn có cái gì tốt giấu giếm? Mấu chốt Hách lão cũng không có nói không để cho mình nói liên quan tới hắn tới qua sự tình. Mới đầu không nói, còn không phải bởi vì lo lắng Hách lão hiểu lầm. Một vị Triệu gia tiểu bối, muốn bắt hắn cái này Trương gia hộ lại sự tình. Nhưng bây giờ Hoa lão trước dẫn tới phía trên này tới, mà lại nói, nếu như muốn trị liệu lão gia tử, liền muốn Hách lão xuất thủ. Nhưng bây giờ khó xử liền khó xử tại, Hách lão cũng đang tìm kiếm dược liệu. Triệu Hi Thụy là thật lo lắng, nhà mình gia gia không đợi đến Hách lão thuốc liền. Ha ha, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong. Tiểu A Nhi làm sao làm đến như thế bà mẹ? Yên tâm đi, có ta ở đây bảo đảm gia gia ngươi 3 tháng không ngại. Hoa lão cũng không nghĩ tới, Hách lão trước đó liền đã tới, mà đã Hách lão đều hứa hẹn cho tiểu Triệu trị liệu, vậy mình đánh một cái phụ trợ hẳn không có vấn đề gì. Về phần nhà mình đồ đệ bảo bối kia, tin tưởng không có ý kiến gì. Kỳ thật Hoa lão trong lòng vẫn là càng thêm hy vọng Diệp Viễn có thể xuất thủ. Diệp Viễn đã cho hắn quá nhiều lần kinh hỉ, hắn thậm chí đều nghĩ qua, Diệp Viễn sở dĩ không xuất thủ, có phải hay không chính là muốn cho Triệu gia một chút giáo huấn, không phải lấy Triệu gia trước đó đối với hắn giữ gìn, làm sao cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Mà Hoa lão bất biết đến chính là, Diệp Viễn cũng không phải là người vô tình, cũng không phải chỉ không hết Triệu lão bệnh, mà là người ta Triệu gia từ đầu tới đuôi chỉ có Kiều Na thăm dò qua Diệp Viễn ý về phần Triệu Hi Mẫn cùng Triệu Hi Thụy. Hai người căn bản cũng không có đi tìm Diệp Viễn. Hắn như thế nào lại chủ động đi trị liệu Triệu lão? Nếu như đổi lại không có Triệu Hi Mẫn sự tình trước đó, có lẽ Diệp Viễn còn biết xem tại Triệu lão đối với mình tốt phân thượng đi xuất thủ. Nhưng bây giờ người ta đều tìm đến mình, hắn ngu đột xuất quá khứ, chẳng lẽ là tìm thay vạ sao? Giờ phút này ở xa Los Angeles Diệp Viễn cũng không rõ ràng. Hoa lão một câu, kém chút cho hắn dẫn tới phiền phức ngập trời. Cũng may đây hết thảy đều bị Hách lão vô hình hóa giải. Hắn lúc này đang ngồi ở quán rượu của mình trong phòng, nhìn xem ngồi tại hắn đối diện Lana hỏi, "Hôm nay tới tìm ta vậy là chuyện gì? Ta phát hiện gần nhất thời gian của ngươi giống như rất nhàn dáng vẻ. Chẳng lẽ gia tộc của ngươi thế lực đều bị ngươi chỉnh hợp hoàn tất?" Diệp Viễn cũng không phải loại kia, đã đem người biến thành thủ hạ của mình, sau đó liền mỗi ngày mỗi đêm nghiền ép người. Hắn hôm nay sở dĩ nói như vậy, là thật phát hiện Lana gần nhất giống như một mực sống ở Los Angeles, mà lại thông qua cùng xã Ly tiếp xúc. Diệp Viễn nhạy cảm phát hiện, Lana cùng xã Ly quan hệ, giống như cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nói như thế nào đây? Đương xã lì tại Diệp Viễn trước mặt là nạ thời điểm, giống như chính là tại tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Loại tình huống này, đa số sẽ xuất hiện tại nam nhân cùng nam nhân ở giữa, mà lại là bởi vì một nữ nhân tình huống dưới. Chẳng lẽ, đây, kỳ thật, ta cùng xã lì. Là nạ lần đầu tại Diệp Viễn trước mặt lộ ra tiểu nhi nữ tư thái. trước đó cũng từng xuất hiện qua. Vậy vẫn là lúc trước Diệp Viễn vì một ít chuyện, không thể không đem nữ nhân này từ không gian bên trong mang ra. Cho nên vừa mới cho nàng cắm vào chip đi sau hiện. Nàng đối với mình giống như có một tia tình cảm. Diệp Viễn làm sao cùng một cái ngoại quốc cô nàng, nhất là mang theo phức tạp như vậy bối cảnh lạ nạ đi đảm tình cảm. Cho nên không đợi lạ nạ có tiến một bước động tác, liền đem nàng kia ảo tưởng không thực tế bóp chết tại nảy sinh ở trong. Đối với cái này, Diệp Viễn cũng không hối hận, dù sao hắn cùng lạ nạ là không thể nào. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Hiện tại lạ nạ lấy hướng xảy ra vấn đề. Bất quá những này hắn cũng không có ý định để ý tới. Chỉ là làm chủ nhân, hắn nhắc nhở một chút cũng liền đủ. Về phần lạ nạ vòng bằng hữu, Diệp Viễn căn bản là không có dự định hỏi đến. Những này ngươi không cần cùng ta giải thích, ta cũng sẽ không can thiệp ngươi quá nhiều, chính là nhắc nhở ngươi, thật vất vả tranh thủ tới cục diện, không muốn bởi vì chuyện tình cảm không thể chậm trễ. Diệp Viễn là có tư cách lại lời như vậy. Cho nên tại Lana nơi này, hắn cũng không có cảm giác được đến cỡ nào mạo phạm. Ê! Tốt chủ nhân, ta hôm nay đến ngài nơi này, là muốn thay xạ lì hỏi một chút, có thể hay không đi quan sát đạp tuyết tranh tài. Lana không biết ra ngoài hay là cân nhắc, nhưng vẫn là nói ra lần này mình mục đích của chuyến này. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, lần này Lana là ôm mục đích này tới. Bất quá nàng cũng không hiểu rõ. Nữ nhân kia muốn xem đạp tuyết tranh tài hắn đi xem là được rồi. Tại sao lại muốn tới trưng cầu ý kiến của mình? Nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Lana biết, hắn vừa mới biểu đạt cũng không đủ rõ ràng. Thế là kiên nhẫn tiếp tục nói ra, nàng là nghĩ, làm ngựa chủ bằng hữu, ngồi tại mã chủ tịch đi quan sát một trận ngựa đua tranh tài. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Viễn kỳ thật đối ngựa đua, căn bản là không có chút nào hiểu rõ. Hắn căn bản trải nghiệm không đến, ngồi tại mã chủ tịch vị đi lên nhìn ngựa đua, ở chỗ này ý vị như thế nào? Đừng nhìn xạ lì tại Hollywood có nhất định nổi tiếng, nhưng ở toàn bộ ngựa đua giới, hắn còn tại rất chẳng phải là cái gì. Đừng nói một cái Hollywood lục đại hiểu chuyện, liền xem như chủ tịch, tại những cái kia nổi tiếng ngựa chủ trước mặt, cũng muốn người lùn nhà nửa cái đầu. Đây chính là ngựa đua giới. Có thể nói, bọn hắn so Hollywood càng thêm cao ngạo. Chỉ có Diệp Viễn cái này hay là cũng đều không hiểu ra hỏa, mới có thể vô não một đầu nện bảo đi. Hơn nữa còn bởi vì hắn có được năng lực. Thật để nàng tại cái kia vòng tròn bên trong dính trụ chân. Đương nhiên lại hắn dừng chân cũng không đúng. Nước Mỹ ngựa đua vòng từ đầu đến cuối không có cho rằng Diệp Viễn là đạp tuyết chủ nhân. Bọn hắn công nhận là nạ tạ. Vị này từ nhỏ đã tại nông trường lớn lên hài tử. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có dạng này người mới xứng bồi dưỡng ra tốt nhất ngựa đua. Giống Diệp Viễn dạng này người nước Hoa, căn bản là không có cái năng lực kia, cũng không có bản sự kia. Đương nhiên những này Diệp Viễn còn không biết, Nạ Tạ cũng sẽ không đem chuyện thật nói cho hắn biết. Không phải là không muốn, là không cần thiết. Dù sao Diệp Viễn lại không nghĩ thông suốt qua chuồng ngựa làm những gì, hắn hoàn toàn chính là loại kia rời rạc tại vòng tròn bên ngoài khác loại. Chương 1962, Mộng Tỉnh chương 1962, Mộng Tỉnh Los Angeles Hilton khách sạn. Diệp Viễn đối mặt với Lạ Nạ đề xuất, sao cũng được nói, ta không có vấn đề, ngươi liên hệ Nạ Tạ. Nàng bên ấy có tình huống cụ thể, nên có thể tới được đến nhìn xem cuối cùng nhất một trận đấu. Đồng thời cũng tới chứng kiến chúng ta đạp tuyết tam quan vương sinh ra ra sao. Đúng rồi, ngươi cũng cùng đi đi. Diệp Viễn ngược lại là sao cũng được, dù sao thứ này cũng không phải hạn chế nhân số. Lúc trước hắn liền gặp được qua, một mã chủ lại mang theo trọn vẹn mười mấy người bước vào bọc của mình toa quận. Mà Diệp Viễn, nghe được xạ ly muốn đi xem đạp tuyết thi đấu, lập tức liền nghĩ đến đem Tống Nhiễm giới thiệu với hắn bên nhau. Dù sao ngươi nghĩ hao ta lông dê, cũng đừng trách ta cũng hao người lông dê. Đúng rồi, còn muốn tăng thêm chương vô tận. Nhường tên kia lại mang lên An Giai Nam. Như vậy chính mình trái lại chiếm tiện nghi một phương. Chính hắn đều không có phát hiện hắn cái này có chút ác thú vị tâm thái. Mà Lana nghe được chủ nhân còn mời chính mình, tất nhiên tương đối vui vẻ. Phải biết, Mazio gia tộc cũng là có chính mình ngựa đua. Đáng tiếc cho tới bây giờ, còn không có một thất ngựa đua có thể đoạt được bất luận cái gì đỉnh cấp thi đấu chuyện quán quân. Hiện tại có cơ hội ngồi ở mã chủ bao xương, chứng kiến tam quan vương sinh ra. Lana đừng đề cập nhiều vui vẻ. Chớ nhìn hắn bình thường thế nào giả ra người lại trở lại gần dáng vẻ. Nhưng nàng thế nào nói, nội tâm cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Nếu không phải sinh ở như thế một cái gia tộc, nàng hiện tại niên kỷ hẳn là trải qua đại học vui vui sướng sướng đời sống. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới muốn tìm tình cảm ký thác. Trước đó muốn là Diệp Viễn, nhưng phát hiện chủ nhân quả thực chỉ là lấy chính mình làm một tên năng lực làm việc mạnh thủ hạ sau, hắn mới rời đi mục tiêu. Với lại tại xạ lì kê ôn nhu thế công dưới, nàng bắt đầu luôn hãm. Nàng cũng không biết tại sao đấy, cũng cảm giác đối phương tượng một người đại tỷ tỷ, chỉ cần cùng với nàng thì có rất nhiều cảm giác an toàn. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cũng đúng thế thật, hắn tại sao muốn tới Diệp Viễn nơi này, thành xạ lì tranh thủ nguyên nhân. Đồng thời Lana loại hành vi này cũng làm cho Diệp Viễn càng thêm cảm nhận được thương thành trong tinh phiến thần kỳ. Những thứ này bị cắm vào tinh phiến người, tại một ít đối với chủ nhân không có nguy hại tình huống, đầy đủ chính là độc lập cá thể. Cũng đúng thế thật, lá xa vô cùng hài lòng sự việc. Cảm ơn chủ nhân. Lana cảm thụ chưa bao giờ từng có đến rồi Diệp Viễn đối với mình tốt. Nếu để cho Diệp Viễn hiểu rõ, tiểu nha đầu cũng bởi vì chút chuyện này thì cảm động. Còn không biết muốn nói chút ít cái gì. Khoảng cách đạp tuyết cuối cùng nhất vừa đứng thi đấu còn có một số thời gian. Đưa tiễn rồi Lana, Diệp Viễn đột nhiên trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi xông lên óc, cả người còn chưa kịp về đến trên giường thì hôn mê bất tỉnh. Lam Đào Thị. Diệp Viễn nhìn ngoài cửa sổ sững sờ mọi người. Bao nhiêu hình ảnh quen thuộc. Này không phải mình làm Hải Dương công nhân vệ sinh thời điểm ký túc xá sao? Nhìn lờ mờ còn có một chút ấn tượng quần áo bảo hộ, đây hết thệ tất cả, nhường Diệp Viễn cũng không có cách nào bình phục tâm tình của mình. Cảm giác, đúng, cảm giác. Nhưng vô luận Diệp Viễn làm sao giọng chuyển động thân thể, cảm giác tiểu giống với biến mất một chuyện. Tiểu Viễn, Triệu Ca về nhà, ngươi còn ngủ nướng, cẩn thận bị Văn Bản Tử chụp ngươi tiền lương. Bên ngoài truyền đến nhân viên quét dọn đại tỷ âm thanh, là như vậy lạ lắm, lại là như vậy ký ức rõ ràng. Diệp Viễn nghĩ tới cái gì, trên thuyền rồi trang phục thì chạy ra ngoài, nhìn bờ biển đỗ nhìn, cung cấp bọn họ ra biển cano. Diệp Viễn thế mới biết, chính mình tất cả chỉ là một giấc mộng, mà hắn hiện tại đang xuất hải đi nghiệm chứng chính mình cái này mộng chân thực tính. Hắn không biết tại sao muốn như vậy làm, nhưng hắn nhất định phải đi thử một lần. Có lẽ đáp án sẽ có khác nhau.